Chương 696, bái kiến Viêm các chủ. Chương 696, bái kiến Viêm các chủ. Từ lúc năm đó đan hội sau khi, Tiêu Viêm liền bước vào tinh vực, thành công thôn vệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bây giờ này mênh mông ngôi sao cổ sáng vừa ra, thần tiêu điện mọi người làm sao không biết là ai đang đột phá đấu tôn. Xèo, xèo, xèo. Đạo đạo diễm quang tự viêm phong các nơi bay lên trời, ở giữa bầu trời hóa thành từng đạo kim văn áo bào đỏ bóng người. Những người này đều là thần tiêu điện Viêm các đệ tử, tu luyện các loại hỏa hệ công pháp, trong đó không thiếu tuổi trẻ đấu hoàng thiên tiêu, cùng với từ lâu ở vào đấu tông đỉnh phong nhiều năm trưởng lão. Vậy mà lúc này, bất kể là tuổi trẻ thiên tiêu, vẫn là lâu năm cường giả, trên mặt đều hiện ra một chút vẻ phức tạp. Bọn họ rất rõ ràng trước mắt tình cảnh này đến tột cùng ý vị như thế nào, càng rõ ràng Tiêu Viêm sau khi đột phá, chính mình liền cũng không còn cùng với tranh cướp Viêm các chủ vị trí tư cách. Nói cho cùng, không treo nhiều năm Viêm các chủ, vốn là điện chủ đại nhân đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Loại trừ vị này số mệnh an bài chủ nhân ở ngoài, còn lại Viêm các đệ tử đều có điều là hắn đá mài ra thôi. Vâng. Thanh liệt diễm tím ở ngôi sao cổ sáng chiếu xuống quần quần bạt mèo, ngưng tụ thành một đầu thân dài vượt qua trăm trượng, toàn thân đều có thanh liệt diễm tím tạo thành khủng bố cự long. Mênh mông long uy hỗn tạp đấu khí chập chờn tràn ngập mà đến, làm cho không trung mọi người không thể không lui về phía sau tránh. Ngang. Nó thân thể bốn lượn chiếm giữ, hai con liệt diễm chân trước khoát lên đỉnh núi phía trên cung điện, ngẩng to lớn như núi nhỏ đầu rồng, phát sinh một đạo đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm. Long uy chỗ đi qua, hết thảy viêm phong khe nứt dâng trào địa hỏa hết mức để thấp, nếu như làm lễ. Cổ Nguyên phục hồi tinh thần lại, cảm thụ cái kia màu xanh tím cự long thể nội dâng trào năng lượng, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Như vậy chất pháp đấu khí, đủ để cùng bình thường cựu chuyển đấu tôn so với. Mà vị này Tiêu tộc thiếu niên nhưng chỉ là mới vừa đột phá đấu tôn, như vậy tiềm lực, chẳng trách có thể bắt được Vân Nhi phương tâm, cũng khó trách thần Tiêu điện điện chủ đối với hắn coi trọng như thế. Ánh mắt của hắn hơi ngưng, nhìn phía dưới đạo kia nguy nga màu xanh tím long ảnh, trong lòng không thể không thừa nhận, vị này Tiêu tộc thiếu niên biểu hiện sát thực đầy đủ kinh diễm. Cho dù là cổ tộc bên trong, cũng không có bất kỳ bạn cùng lứa tuổi có thể cùng Tiêu Viêm đánh đồng với nhau. Nhưng dù vậy, muốn cưới đi Hàn Âu yếm con gái, vẫn là không đơn giản như vậy. Nơi này trung bình là thần Tiêu điện địa giới, điện chủ trước mặt, không thích hợp quá mức lộ liễu. Vẫn là chờ tương lai bước vào cổ giới, lại cẩn thận thử hắn một lần đi. Ngay ở cổ nguyên trong lòng như thế nghĩ thời điểm, bao phủ bốn phía bầu trời cảnh tượng kỳ dị trong trời đất rốt cục từ từ tiêu tan. Chiếm giữ ở bên trên viêm phong màu xanh tím cự long sụp đổ ra đến, hóa thành đạo đạo diễm lưu, rũ hướng phía dưới tòa kia cung điện. Lúc này, không chỉ là lên viêm phong tu hành viêm các đệ tử, liền ngay cả cái khác phân các đệ tử từ lâu bị kinh động, lít nha lít nhít trôi nổi ở viêm phong xung quanh trên không. Vô số ánh mắt hoặc là ước ao, hoặc là sùng bái từ bốn phương tám hướng quan tới, hội tụ ở viêm các chủ cửa điện. Theo ánh mắt của mọi người nhìn tới, chỉ thấy một vị kim văn viêm bảo thiếu niên từ bên trong đi dạo mà ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra cực kỳ nóng rực khí thế khủng bố, càng là theo bước chân vặn vẹo bốn phía không gian. Đây chính là đấu tôn cường giả sức mạnh sao? Tiêu Viêm cảm thụ thể nội mênh mông như biển nóng rực đấu khí, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời bóp nát lòng bàn tay không gian, hình thành một cái quỷ dị lõm hố đen. Vẫn được đi, so với ta theo dự đoán muốn mạnh hơn một chút, nhưng vẫn là không sánh bằng trong đám mấy vị kia. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn phía đỉnh đầu trải rộng bóng người bầu trời. Hắn hôm nay từ lâu từng trải qua chư thiên vạn giới các loại cường giả, chỉ là đấu tôn mà thôi, còn chưa đủ lệnh hắn lộ vẻ xúc động. Xèo. Một giây sau, Tiêu Viêm thân hình phóng lên trời, hóa thành một đạo diễm quang bắn nhanh đến trên cùng 6 người trước mặt. Đợi đến diễm quang ngưng tụ thành kim văn viêm bảo thiếu niên, hắn hơi cười, hướng về nụ cười vui mừng rực lão cùng với bên cạnh Lâm Vũ Phong tôn giả đám người chắp tay hành lễ. Đệ tử Tiêu Viêm, bái kiến sư tôn, bái kiến sư thúc, bái kiến điện chủ đại nhân. Tốt, tốt, tốt. Dược lão thoải mái cười to, tầng tầng vỗ vỗ bả vai của hắn, trong mắt tràn đầy tự hào. Bên Hồng Phong tôn giả cũng mỉm cười gật đầu, biểu hiện ôn hòa, hiển nhiên đã sớm đem Tiêu Viêm coi như chính mình con cháu. Tốt. Lâm Vũ đúng lúc mở miệng, đem mọi người sức chú ý hấp dẫn lại đây, khẽ cười nói, khen có thể sau khi lại nói, việc cấp bách vẫn là trước tiên động viên một chút các đại phân các đệ tử đi. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc nghiêm lại, dồn dập thu lại đủ cười, gật đầu ra hiệu. Cùng lúc đó, ước chừng có 7 đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến, ở điện chủ phía sau Lâm Vũ, hiện ra hóa thành một tôn tôn đấu tôn cấp bậc cường giả. Không nghi ngờ chút nào, này 7 vị chính là thần Tiêu điện dưới trướng đấu tôn cùng các chủ. Bọn họ hiện thân sau khi, dồn dập nhìn phía Tiêu Viêm, bị người gật đầu ra hiệu. Tiêu Viêm khẽ miệng kéo một cái, biết lần này tình cảnh đã không thể tránh khỏi, liền chỉ có thể âm thầm cười khổ, gật đầu đáp lại sau, xoay người nhìn phía dưới lít nha lít nhít, trôi nổi trên không nói bóng người. Lâm Vũ Lăng không bước ra một bước, ánh mắt như điện đảo qua phía dưới đệ tử, chậm rãi nói, "Bản tọa Lâm Vũ, hiện lấy thần Tiêu điện điện chủ danh tuyên bố, từ hôm nay, làm do Viêm tôn giả chấp trưởng thần Tiêu điện Viêm các, đảm nhiệm các chủ chức vụ." Thanh âm phong thả tự Lâm Vũ miệng nói ra, lập tức dường như sấm sét giữa trời quang, mang theo sấm sét cùng uy thế quyết tán ra đến, nhấc lên vang vọng ở dãy núi trong lúc đó quần quần sóng âm. Vô số thần Tiêu điện đệ tử dồn dập nghiêm túc, lúc này Lăng không không người, hướng về Lâm Vũ trước người thiếu niên cung kính hành lễ, bái kiến Viêm các chủ. Bái kiến Viêm các chủ. Vô số đệ tử cùng kêu lên hét cao, âm thanh chấn động trời cao, khiến cái kia dãy núi vang vọng, dư âm cùng rực. Tiêu Viêm hờ hững vung tay áo, áp lực mênh mông tùy theo bao phủ thiên địa, bao phủ ở mỗi một vị đệ tử bên người. Sau 7 ngày, bốn các đem tổ chức đăng các lễ lớn. Phàm thần Tiêu điện tương ứng đều có thể bước vào viêm phòng, cậu chúc mừng việc này. Chúng đệ tử dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng, không chút do dự mà cùng tính nói đáp lại nói, là căn cứ kinh nghiệm của bọn họ, mỗi lần có các chủ tổ chức lễ lớn, đều sẽ tuyên kinh nói, chia sẻ tâm đắc. Điện chủ đại nhân cũng rất thích loại này náo nhiệt cảnh tượng, mỗi lần đều sẽ lấy ra lượng lớn thiên tài địa bảo, linh quả đang dược, cùng tham dự lễ lớn thần tiêu điện đệ tử lấy dùng. Như vậy việc trọng đại, tự nhiên khiến hết thảy thần tiêu điện đệ tử đều vô cùng chờ mong. Được rồi. Lâm Vũ khoát tay áo một cái, liếc phía sau chư vị các chủ đấu tôn nói, việc nơi này, các ngươi mau mau mang theo đệ tử ai về nhà lấy, nên làm gì đi đi. Nghe theo điện chủ pháp chỉ. Chúng đấu tôn khỏe miệng kéo một cái, cười khổ hướng chính mình không được điều điện chủ đại nhân chắc tay. Làm xong những này, bọn họ dồn dập xoay người lại, nụ cười hiền lành nhìn phía Tiêu Viêm, lại lần nữa chúc mừng chúc sau khi, này mới hóa thành lưu quang bay về phía dưới đệ tử. Rất nhanh, các đại phân các đệ tử liền theo bọn họ trở lại chính mình ngọn núi. Lâm Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía vẫn giữ yên lặng Cổ Nguyên, khẽ cười nói, tốt gọi ba vị biết, đăng các lễ lớn chính là ta thần tiêu điện các chủ kế nhiệm chi thông lệ. Ba vị đã như vậy vừa bạn, có thể nguyện lại ở thêm mấy ngày, tham dự một hồi. Cổ Nguyên cùng hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lúc này chắp tay nói, cung kính không bằng tuân mệnh, điện chủ đại nhân thịnh tình mời, chúng ta ha có từ chối lý lẽ. Rất tốt. Lâm Vũ thỏa mãn gật đầu, chợt nhìn Phong Tôn giả nói, Phong huynh, phiền phức ngươi. Phong Tôn giả cung kính lĩnh mệnh, sau đó nghiêng người đưa tay, mỉm cười nói, cổ tộc trưởng, xin mời. Cổ Nguyên hơi gật đầu, dư quang liếc mắt hăng hái Tiêu Viêm, này mới cùng hai vị trưởng lão đồng thời lên đường, chuyển động thân thể, theo Phong Tôn giả bay về phía Thần Tiêu Phong lên nào đó tòa khách điện. Cho đến lúc này, Tiêu Viêm mới ý thức tới thân phận của người nọ. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng truyền âm nói, "Vân Nhi chào hắn." Lâm Vũ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn nói, "Không phải đây." Tiêu Viêm vẻ mặt cứng đờ, chợt liền rơi vào trầm mặc bên trong. Rất rõ ràng, hắn đã bắt đầu phục bản chính mình mới biểu hiện, chỉ lo một cái sơ sẩy, cho vị này nhạc phụ đại nhân tương lai lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Thấy cảnh này, Lâm Vũ cùng Dược Lao không khỏi nhìn nhỏ cười. Người trước tay áo bảo vung lên, mang theo hai người xé rách hư không, trở lại Thần Tiêu Phong đỉnh đại điện. Mới vừa hiện thân, Lâm Vũ liền dùng sức chậm rãi xoay người, sau đó lắp mình đến đại điện tòa nghiêng về bàn dài bên, một bên thần thái tùy ý bắt chuyện Tiêu Viêm thầy trò ngồi xuống, một bên bưng rượu lên ấm nói, rốt cục đột phá đấu tôn, sau đó có tính toán gì? Trước ở Trung Châu thời điểm, ta cố ý lưu cái kia cái gì lôi tôn giả một mạng, chính là cho ngươi làm đá mài dao dùng, không bằng trước tiên đi một chuyến Phong Lôi Các, chấm dứt này có cân đoán làm sao? Phong Lôi Các sao? Nghe được Lâm Vũ lời nói, Tiêu Viêm không khỏi hồi tưởng lại lúc trước tham gia đan hội thời điểm trải qua. Khi đó Lâm Vũ cố ý áp chế khí tức, giả heo ăn thịt hổ, quả nhiên câu đến mấy cái không biết sống chết đấu tôn, Phong Lôi Các lôi tôn giả chính là một cái trong đó. Hay là thôi đi. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta đã đáp ứng Hàn Lập, muốn đi phàm nhân thế giới đi một lần, mài giũa việc, vẫn là chờ ta từ hư thiên điện trở về, kết thúc đăng các lễ lớn lại nói đi. Hả? Lâm Vũ rót rượu động tác một trận, chợt nhíu mày, kinh ngạc nói, Hàn Lập. Dược lão ngồi ở Lâm Vũ đối diện, đồng dạng rất hứng thú nói rằng, chính là vị kia thanh trúc bảo các chủ, từng ở đan các gợi bán qua linh mạch người tu tiên. Không sai. Tiêu Viêm mở miệng cười, đem Hàn Lập mời chính mình sự tình nói thẳng ra. Thì ra là như vậy. Dược lão mặt lộ vẻ hiểu rõ, mỉm cười vớt cằm nói, phàm nhân thế giới tài nguyên phong phú, tốc độ thời gian trôi qua cũng là cực nhanh, lễ lớn chính thức tổ chức 7 vị trí đầu tiên, đầy đủ ngươi từ hư thiên điện trở về. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tiêu Viêm gật đầu cười, sau đó cao mày nói, có điều, có chuyện vẫn là làm ta cảm thấy nghi hoặc, Hàn huynh trong miệng nát đang cảnh khốn khó sát từ hung hiểm, nhưng đối với bây giờ chư thiên thành tới nói, nên không tính là gì. Không nói những cái khác, riêng là đông thành cửa vị kia, liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề của hắn. Vì sao hắn vẫn là nhất định phải tiêu tốn như vậy đánh đổi, đi tới hư thiên điện tìm kiếm cơ duyên? Đó còn cần phải nói. Lâm Vũ khẽ cười một tiếng, lắc ly bên trong ánh chớp long lánh linh cửu, chậm chậm nói, lấy ta đối với Hàn Lập tiểu tử kia hiểu rõ, cái gì cửu khúc linh hàm, nát đan chi hiểm, đều có điều là một cái danh nghĩa thôi. Hắn mục đích thực sự, hẳn là như hướng về các ngươi biểu diễn phàm nhân thế giới giá trị, cũng mượn cơ hội này, tận lực kết giao các ngươi những này phụ thành chủ thành viên trọng yếu. Chương 697, Thanh Nguyên Đảo cùng Thương Ca Môn. Chương 697, Thanh Nguyên Đảo cùng Thương Ca Môn. Nói đến thành viên trọng yếu bốn chữ, Lâm Vũ cố ý nhấn mạnh. Tiêu Viêm hơi run run, chợt lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Bên cạnh Dược lão mỉm cười gật đầu, hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Có điều, hắn dù sao không rõ ràng gờ giúp cha sự tình, chỉ cho rằng phụ thành chủ thành viên trọng yếu chính là những kia Lâm Vũ ở thành lập Chư Thiên thành trước kết bạn Chư Thiên cường giả. Nhưng Tiêu Viêm không giống, hắn bản thân liền là gờ giúp cha bên trong một thành viên. Nghe được Lâm Vũ lần này hình như có chỉ, tự nhiên trong nháy mắt lĩnh ngộ đối phương ý tứ. Hàn Lập tiểu tử này, ngoại trừ cẩn thận ở ngoài, lớn nhất ưu điểm chính là có thể cầm trong tay tất cả tài nguyên đều lợi dụng. Nếu quả thật chỉ là vì cựu khúc linh tham, liền bày ra như vậy trận chiến, xác thực không phù hợp hắn nhất quán tính cách. Tiêu Viêm nhìn Lâm Vũ nụ cười trên mặt, nhẹ giọng nói, nhưng nếu là vì cái này, cái kia liền nói xuôi được. Lâm Vũ cười nói, ngươi nghĩ như thế nào? Tiêu Viêm trầm tư chốc lát, mỉm cười nói, theo hắn đi đi, ngược lại chúng ta hiện tại dựa vào là Chư Thiên Thành, nếu Hàn Lập quả thật có thể biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, nhường hắn gia nhập lại có gì trở ngại? Lâm Vũ gật đầu nói, nếu như thế, ngươi liền đi theo hắn đi một lần, nhìn hắn đến cùng muốn làm cái gì đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, lúc này hướng về Dược Lao chắp tay, kích hoạt nhập thành lệnh, biến mất ở đại điện bên trong. Chư Thiên lịch trước chừng sau nửa canh giờ, khu Đông Thành Luân Hồi Các. Một bộ sáng bạc đạo bào cỡ lỉnh khoan thai đến muộn, dựa vào nhập thành lệnh bước vào trong chủ điện. Lúc này, điện bên trong đã có ba bóng người sầm đến, người cầm đầu kia một bộ thanh sam, khí chất xuất trần, chính là lần này vượt giới hành trình người tổ chức, Hàn Lập. Hai người khác cũng đều là cỡ lỉnh người quen. Bên trái vị kia người mặc kim văn viêm bảo, con lấy một thanh huyền trọng hắc xích, toàn thân diễm quang bốc lên, sóng nhiệt bức người, định là mới vừa đột phá đấu tôn Tiêu Viêm không thể nghi ngờ. Bên phải thiếu niên tuy rằng trẻ tuổi nhất, nhưng trên người khí tức nhưng kinh khủng nhất. Lúc gần lúc hiện, thậm chí vượt trên Tiêu Viêm một đầu, chính là bây giờ hóa long cảnh giới tiên cung thánh tử, hoàng cổ thánh thể Diệp Phàm. Mắt thấy chuyến này người cuối cùng rốt cuộc đến, Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm bỏ dở cười đùa, cười nhìn phía Cờ Lìn. Nha, tiểu cơ lạ, làm sao đổi một thân sáng bạc cổ trang? Là cảm thấy trước trang phục quá mức hiện đại, không phù hợp hàn minh thế giới hòa phong. Coi như thế đi. Cờ Lìn đi tới, hơi ngượng ngùng mà cười nói, dù sao muốn đi tu tiên thế giới, ta có thể không muốn bởi vì phong cách đặc biệt, liền đưa tới quá nhiều không cần thiết nhìn kỹ. Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhau, đều không khỏi nở nụ cười. Cái kia ngươi có thể chính là uổng phí tâm tư. Người trước trên mặt mang theo ý cười, Vũ Hàn Lập bả vai nói, lần này chúng ta đồng hành, chính là đi cho Hàn Minh chống đỡ bãi, bất luận ngươi ăn mặc như thế nào đi nữa biết điều, đều không tránh khỏi muốn theo ta các loại kiều càng một phen. Hả? Cơ Lìn nghe vậy mà ra, không nhịn được nhìn phía Hàn Lập, lời ấy thật chứ? Hàn Lập mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói, nếu muốn đi hư thiên điện, lẽ ra nên đem hết thảy chỗ tốt đều nắm tới tay. Nhưng cứ như vậy, liền không tránh khỏi muốn cùng bạo loạn tinh hải thế lực lớn cùng đại nhân vật giao thiệp với. Tả hữu đều chạy không thoát một phen tranh đấu, không bằng tiêu căng một ít, lấy lực phục người, cũng bất đến cùng bạo loạn tinh hải những kia nguyên anh lão quái lục đục với nhau, rơi vào bọn họ tiết tấu. Cơ Lìn suy nghĩ một chút, gật đầu nói cũng là, ngược lại địch sáng ta tối, thẳng thắn một ít, xác thực có thể tránh khỏi các loại phiền phức. Được rồi, có chuyện gì qua đi lại tán gẫu. Diệp Phàm đi lên phía trước, ôm lấy Cơ Lìn vai cười nói, linh thể chi dây sự tình ta đã nghe Hàn huynh nói qua, nếu là quả thật có thể đối với nguyên anh có hiệu lực, ca mấy cái khẳng định ra tay, giúp ngươi chảo chút nguyên anh bí ngô vui lùa một chút. Trực tiếp chảo nguyên anh lão quái sao? Hắn còn tìm nhớ là nguyên anh con rối đây. Cơ Lìn khoe miệng co giật, cười gượng hai tiếng, bất đắc dĩ nói tạm. Nhìn Diệp Phàm cùng Cơ Lìn cử chỉ thân mật, Hàn Lập trên mặt mang theo đủ cười, trong lòng thì lại nói thầm một tiếng quả nhiên. Từ lúc Cơ Lìn đi tới Chư Thiên Thành trước, hắn liền phát hiện Chư Thiên Thành có một nhóm tương đối đặc thù thành viên. Những thành viên này rõ ràng ở Chư Thiên Thành giao tiếp không nhiều, nhưng cũng mỗi cái quan hệ mật thiết, mà cùng Chư Thiên Thành quan phương công nhân, thậm chí phủ thành chủ đều duy trì khá là ám muội quan hệ. Phát hiện điểm này, Hàn Lập liền bắt đầu yên lặng quan sát Chư Thiên Thành cư dân, từ bên trong sàng lọc ra những này đặc thù tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Cơ Lìn, cùng với vẫn chưa tiếp thu mời Vân Diệp cùng Phạm Nhàn, chính là hắn trong bóng tối sàng lọc ra một phần nhân viên. Nhìn từ góc độ này, Lâm Vũ suy đoán xác thực cùng chân tướng không chênh lệch nhiều. Hàn Lập mời ba vị này cùng đi tới Hư Thiên Điện, trừ quả thật đối với này bạo loạn tinh hải thứ nhất bí cảnh có mưu đồ ở ngoài, cũng là vì biểu diễn tự thân giá trị, cùng ba vị này tạo mối quan hệ. Nếu là kế hoạch thuận lợi, hắn còn muốn tiến một bước lời nói khách sáo, tra rõ ràng những thành viên này sở dĩ nguyên nhân đặc thù. Đương nhiên, lời tuy như vậy, Hàn Lập cũng không muốn biểu hiện quá mức tận lực, dù sao Chư Thiên Thành ở trong lòng hắn đã là siêu việt tiểu lục bình đệ một chỗ dựa lớn. Như không phải nếu cần, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận ảnh hưởng gì chính mình vào thành tư cách cử động. Nha đúng rồi. Cơ Lìn đột nhiên quay đầu, như là nhớ ra cái gì đó giống như, nhìn Hàn Lập cười nói, Đông Thành ngoại cửa gần nhất nhiều một vị trấn thủ cửa thành cường giả, không biết Hàn huynh có hay không gặp. Hàn Lập phục hồi tinh thần lại, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngươi là nói, vị kia Long Đế? Không sai. Cơ Lìn gật gật đầu, cười nói, vị này Long Đế nắm giữ một loại tên là Thủy Nguyên Ma Pháp sức mạnh, Chu Mộ chính là mượn hắn sức mạnh, này mới hoàn mỹ lên cấp đến Bí Ngô đại sư. Thủy Nguyên Ma Pháp sao? Hàn Lập hồi tưởng lại mới vừa được biết tin tức, trong lòng không khỏi hiện ra một chút phức tạp tình. Sáng tạo hệ Thủy Nguyên Ma Pháp, có thể trưởng duyên sinh diệt, điều đỉnh tạo hóa. Kinh khủng như thế thần thông, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Hàn Lập để ý nhất nhưng cũng không phải là thần thông bản thân, mà là như vậy trí cường giả, càng cũng chỉ có thể ở Chư Thiên Thành quy củ trước mặt đàng hoàng bị tù, thậm chí đối với này năm vạn năm thời hạn thi hành án vui vẻ chịu đựng, đầy mặt vui mừng. Bởi vậy có thể thấy được, Chư Thiên Thành nội tình đến tội cùng khủng bố cỡ nào. Vì lẽ đó, quan trọng nhất vẫn là này thần bí Chư Thiên Thành. So sánh cùng nhau, chính là nát đan kết anh, cũng còn lâu mới có thể cùng. Nghĩ tới đây, Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, cười khổ nói, Long Đế cùng Thủy Nguyên Ma Pháp tình báo, Tiêu Minh cùng Diệp Minh mới đã nói với Hàn Mỗ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có lẽ quả thật có thể giải quyết Hàn Mỗ cảnh còn khó. Nhưng mà tin tức này đến thực sự quá muộn, Hàn Mỗ đã mua khi thiên phủ, nếu là liền như vậy đình chỉ kế hoạch, vậy coi như là mất hết một liếng. Đã mua xong. Cơ Lìn nghe vậy sững sờ, chợt đồng tình nói, cái kia liền không có cách nào. Hàn Lập thu hồi cười khổ, ngược lại lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, này tóm lại là một tin tức tốt, kém nhất cũng có thể làm Hàn Mỗ dự bị phương án, để ngừa chuyến này xuất hiện cái gì bất chắc. Tiểu tử ngươi, Tiêu Viêm cười mắng, bất ở chỗ này cắm cờ, bằng ta cùng lão Diệp thực lực hôm nay, xung cái Hư Thiên Điện còn không phải dễ dàng. Cùng với ở đây chớ đội, không bằng mau chóng lên đường, chuyển động thân thể. Tiêu Mỗ sau 7 ngày còn muốn tham gia lễ mừng, thực sự trì hoãn không được. Hàn Lập gật gật đầu, lúc này nghiêm nghị chắp tay nói, như vậy, phải làm phiền ba vị. Tiêu Viêm ba vị mỉm cười gật đầu, sau đó theo Hàn Lập xoay người lại, hướng đi điện bên trong ánh bạc rực rỡ truyền tống môn. Lóe lên ánh bạc, linh khí nồng nặc liền tự bốn phương tám hướng dâng trào mà tới. Cơ Lìn hít sâu một hơi, cảm thụ bốn phía khiến người tâm thần thoải mái hoàn cảnh, không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Nơi đây chính là Hàn huynh đạo phủ. Hắn mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đánh giá xung quanh phong cách lịch sự tao nhã hang động. Hàn Lập nhưng hơi cười, lắc đầu nói, cũng không phải. Nơi đây chính là ngoại tinh biển một chỗ bí mật hải đảo, cũng là Diệu Âm môn ở bên ngoài biển hạt nhân trụ sở. Thương ca, nha không, Diệu Âm môn. Bù lại qua phàm nhân nội dung vở kịch, Cơ Lìn sáng mắt lên. Bên cạnh Diệp Phàm thì lại thu hồi thần thức, như có điều suy nghĩ nói, chẳng trách trên đảo có nhiều như vậy khuôn mặt đẹp nữ tu, Hàn huynh, chẳng lẽ ngươi đã đem Diệp Âm môn thu vào dưới trướng? Coi như thế đi. Hàn Lập gật gù, sau đó vội vã giải thích, ba vị chớ nên hiểu lầm, Hàn Mộ thu phục Diệp Âm môn, chỉ là bởi vì Chư Thiên Thành phụ thuộc thế lực truyền thống môn quy củ, tuyệt đối không phải có cái gì cái khác ý nghĩ. Đúng không? Tiêu Viêm khỏe miệng cong lên, lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Hàn Lập ý thức được chính mình có chút không đánh đắc hai, liền tăng hắn một cái, đi tới truyền tống môn bên cạnh hang động nước suối bên, biểu lộ ra khá là đồng cứng nói sang chuyện khác. Này xì mạ bạ dạ vốn chỉ là cái linh khí thiếu thốn hẻo lánh hòn đảo, Hàn Mộ coi trọng nó vị trí địa lý, liền từ nơi khác chuyển đến như thế một cái linh nhãn chi suối, cũng đem một viên linh thạch cực phẩm chôn vào tuyển nhãn, dùng cho cải thiện trên đảo linh khí hoàn cảnh. Cho đến ngày nay, nay đảo nghiễm nhiên đã trở thành một chỗ động thiên phúc địa, linh khí độ dày đặc, có thể so với thiên tinh ngọn núi đỉnh, tuyệt đối là ở ngoài thai nạn biển đến nơi tu luyện. Thì ra là như vậy. Cơ Linh rất hứng thú mà nhìn trước kia linh tuyển nói, ta nói linh khí này vì sao như vậy đầy đủ, nguyên lai là chôn một viên linh thạch cực phẩm. Tên kia chữ đây. Diệp Phàm tò mò nhìn Hàn Lập nói, này đảo kiến thiết nhiều năm như vậy, chí ít cũng có cái tên đi. Hàn Lập hơi cười, Thanh Nguyên đảo, lấy từ Hàn Mộ chủ tu công pháp, Thanh Nguyên kiếm quyết. Tiêu Viêm nhiều hứng thú nói, nghe lời ngươi ý tứ, lẽ nào cũng có thành lập tông môn, đăng ký phụ thuộc thế lực dự định. Diệp Phàm cười nói, ngươi mới vừa xuất quan, còn không biết đi, Hàn huynh đã sớm đăng ký qua, liền cứ gọi Thanh Nguyên tông. Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn Hàn Lập nói, lần này chúng ta xuất hành, sử dụng thân phận chính là cái này Thanh Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão đi. Không sai. Hàn Lập mỉm cười gật đầu, chợt vung tay áo triệu ra một chiếc xa hoa tàu bay, khẽ cười nói, ba vị, xin mời. Diệp Phàm ba người cũng không khách khí, lúc này trước tiên leo lên tàu bay. Hàn Lập trên tay bấm quyết, mở ra ngoài động bao phủ lại trận, điều động tàu bay trốn ra độc phủ. Trong phút chốc, trước mắt thế giới rộng rãi sáng sủa, một tòa non xanh nước biết hòn đảo cỡ trung hiện lên ở trước mắt mọi người. Trên đảo phong cảnh rất tốt, dãy núi liên miên, có linh khí nồng nặc ngọn núi hơn 10 tòa, bên trên đứng lặng cung điện lầu cát. Phong cách cực kỳ lịch sự tao nhã xuất trần, cùng Hàn Lập chủ nghĩa thực dụng tính cách không hợp, hẳn là Diệu Âm môn kiệt tác. Chương 698, ba vị nguyên anh. Chương 698, ba vị nguyên anh. Mà ở dãy núi vờn quanh trong lúc đó, có một tòa đứng lặng đứng ở bên trong rừng rậm thành trì. Trong thành cư trú rất nhiều phàm nhân bách tính, mỗi cái tràn đầy sức sống, trên mặt mang theo nụ cười, giữa hai lông mày tất cả đều là yên ổn an lành, hiển nhiên ở đây đảo sinh hoạt đến khá là không sai. Nhìn ba vị thành viên nhóm trên mặt biểu hiện, Hàn Lập mở miệng cười nói, cho đến ngày nay, này đảo đã có phàm nhân mấy bạn, tu sĩ mấy trăm người. Trong đó hẹn có một thành là Diệu Âm môn nữ tu, còn lại 9 phần 10 nhưng là Hàn Mộ những năm gần đây thu nạp ở ngoài biển tán tu. Ồ, Diệp Phàm nhíu mày, kinh ngạc nói, tán tu chiếm tỷ lệ cao như thế, liền không sợ này đảo xuất hiện cái gì rối loạn sao? Hàn Lập bình tĩnh nói, yên tâm, hết thể gia nhập Thanh Nguyên đảo tán tu, hoặc là bị Hàn Mộ cùng Diệu Âm môn cứu rút, không chỗ có thể đi người đáng thương, hoặc là liền giao ra 3 phân nguyên thần, triệt để nương nhờ vào ở Hàn Mộ môn hạ. Bất kể là loại kia, đều quyết định không dám ở Thanh Nguyên đảo lỗ mãng. Giao ra 3 phân nguyên thần à? Không hổ là Hàn lão ma. Ba người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên hơi vi diệu. Cùng lúc đó, Hàn Lập dĩ nhiên điều động tàu bay đi tới Thanh Nguyên đảo thứ 2 cao trên ngọn núi. Mới vừa hạ xuống đến đỉnh núi nền tảng, liền có một tên xinh đẹp nữ tu mang theo hơn 10 vị nữ đệ tử tiến lên liên tiếp. Đơn tử dung mạo đến xem, những này nữ tu đều là tốt nhất chi tuyển, khí chất cũng nhân Diệu Âm môn công pháp trở nên tương đương xuất trần, rất có một loại sắt vách giao chỉ tiên tử mùi vị. Diệu Âm môn tà sứ, Phạm Tĩnh Mai, bái kiến Hàn trưởng lão. Cầm đầu xinh đẹp nữ tu xuất lĩnh một đám đệ tử dịu dàng thi lễ, lập tức sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt đẹp nhìn phía sau Hàn Lập, bí mật truyền âm dò hỏi, trưởng lão, ba vị này chính là ngài nhắc qua. Không sai. Hàn Lập trực tiếp mở miệng, nhìn Phạm Tả Sứ lạnh nhạt nói, ba vị này đều là bản tọa bản thân, Diệu Âm môn trên dưới, phàm thấy bọn họ, như thấy bản tọa, các loại sự vụ, đều không cần tị úy, ngươi có thể rõ ràng. Phạm Tả Sứ hơi run run, chợt cười khổ nói, thuộc hạ rõ ràng. Nói xong, nàng liền hướng về bên cạnh người lui lại. Phía sau nữ đệ tử cũng dồn dập lùi hướng về hai bên, nhường ra một cái đi về phía trước đỉnh núi đại điện con đường. Hàn Lập xoay người lại, hướng về ba người gật đầu ra hiệu. Tiêu Viêm sắc mặt có chút cổ quái ngắm nhìn bên cạnh Phạm Tả Sứ, một bên bước chân, một bên bí mật truyền âm, nàng chính là cái kia Phạm phu nhân. Hiện tại còn không phải phu nhân. Hàn Lập truyền âm giải thích, nữ tử này nguyên là Thiên Tinh Thành một giới luyện khí tán tu, mò ông đạo hữu cùng với phu nhân cứu rút, này mới vào Diệu Âm môn, từ trưởng thành lên thành bây giờ trúc cơ Tả Sứ. Thì ra là như vậy. Chiếu như thế xem, nàng chân thực tuổi đúng là so với Tử Linh lớn hơn nhiều. Chẳng trách như thế cũng sớm đã lên sàn. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ hiểu rõ, theo Hàn Lập một đường đi vào đại điện, đi tới điện bên trong bị cấm chế tầng tầng bảo vệ truyền tống trận trước mặt. Nơi này chính là đi về Thiên Tinh Thành truyền tống trận. Hàn Lập dừng bước lại, nhìn trước mắt truyền tống đại trận cười nói, đương nhiên, cái gọi là truyền tống trận chỉ là Hàn Mỗ dùng để che lấp chân thực khuôn mặt lời giải thích. Trên thực tế, đây chỉ là Hàn Mỗ lấy chiều không gian đạo cụ ma pháp mở ra ổn định đường lối, cho nên mới có thể giấu giếm được tinh cung, ở không phát động Thiên Tinh đại trận tình huống tùy ý truyền tống. Nhìn ra rồi. Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm gật gù, cười hỏi, trận này đi về ngươi lập phủ, vẫn là Diệu Âm môn. Đương nhiên là Diệu Âm môn. Hàn Lập dừng một chút, tùy tiện nói, có điều, ta xác thực cần về một chuyến lập phủ, thu thập gia sản, chư vị là trước tiên ở Thanh Nguyên đảo chờ đợi chốc lát, vẫn là cùng Hàn Mỗ cùng truyền tống đến Tiên Tinh Thành. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc đạt thành nhận thức chung. Cùng đi đi. Vừa vặn cũng mở mang cái gọi là Tiên Tinh Thành. Hàn Lập gật gật đầu, lúc này đạp vào trong trận, chuẩn bị kích hoạt truyền tống. Cùng lúc đó, Thiên Tinh Thành Diệu Âm môn trụ sở, tầng tầng đại trận bao phủ dưới nền đất truyền tống trận. Một bộ áo tím vông hàng sau ở ngoài trận, bên người là đồng dạng một thân váy tím đạo lữ Chu Viện. Nhìn phía trước bình tĩnh truyền tống trận, Chu Viện ôm chặt vông hàng cánh tay, lo lắng nói: "Phu quân, người ta quả thật muốn thoát ly tinh cùng, chuyển ném Hàn đạo hưu thế lực sau lưng sao?" Vông hàng trầm mặc chốc lát, sau đó giơ lên tay phải, nhẹ nhàng vỗ thê tử ta mạ, thở dài nói: "Nói thật, vi phu cũng không biết sự lựa chọn này đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng vi phu biết, nếu không có Hàn huynh ra tay giúp đỡ, người vợ chồng ta đã sớm chết ở cái rừng trúc kia." Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn phía cách đó không xa vị kia điểm tinh thiếu nữ bóng lưng, ngữ khí sâu xa nói: "Từ ngày đó còn sống trở về, vi phu liền không nhịn được bắt đầu đảo tưởng, nếu là người ta quả thật chết ở cái rừng trúc kia, Ngưng Nhi cùng Diệu Âm môn sẽ là như thế nào một cái kết cục." Chu Viện nghe vậy mở ra, chợt nắm chặt phu quân bàn tay, vẻ mặt trở nên kinh hoàng mà lại lo lắng. Vương Hằng thở dài nói: "Nếu là trước mắt thế cuộc còn như qua đi trăm năm như vậy bình tĩnh, người ta tự có thể đánh đàn mua vui, ở này Thiên Tinh Thành bên trong tiêu dao. Nhưng ở bây giờ thời loạn này, chỉ là an phận thủ thường, không khác nào mãn tính tử vong. Ngưng Nhi còn nhỏ, không có năng lực ứng phó tất cả những thứ này, người ta làm cha làm mẹ, nhất định phải phòng ngừa chú đáo, dù cho chỉ là vì Ngưng Nhi cùng Diệu Âm môn đạo thống, cũng nhất định phải tìm kỹ đường lui. Thời loạn là cả." Chu Viện thần sắc phức tạp, trong lòng tham thảm thở dài. Nàng cũng biết, từ năm đó Tinh Cung song thánh bế quan nghiên cứu nguyên tử Thánh Sơn, đã hồi lâu chưa từng lộ mặt. Chính ma hai đạo suy đoán bọn họ không cách nào rời đi Tinh Cung, đã bắt đầu không kiềm chế nổi, trong bóng tối dục giả dục dịch. Trước đây Cực Âm đảo ngụy trang thành nhẫn sát môn, đối với vợ chồng bọn họ độc thủ, chính là ma đạo bắt đầu có hành động dấu hiệu. Diệu Âm môn những năm này ở Thương Mậu lên làm được tiếng gió nước lên, tự nhiên sẽ thành là thứ nhất chỉ chịu đòn chim đầu đàn. Tinh Cung tuy ở trên danh nghĩa che chở Diệu Âm môn, nhưng lén lút, e sợ cũng ở thèm nhỏ dãi Diệu Âm môn chuyện làm ăn. Vương Hằng chậm rãi nói, đếm tới đếm lui, duy nhất có thể trở thành là Diệu Âm môn đường lui, cũng chỉ có Hàn huynh. Diệu Âm môn những năm này mở rộng, vốn là được lợi từ Hàn Lập gửi bán các loại bảo vật. Lại thêm vào Hàn Lập cùng vợ chồng bọn họ giao tình thâm hậu, cùng với những năm gần đây mơ hồ tiết lộ mạnh mẽ bối cảnh, xác thực có thể tính là Diệu Âm môn lựa chọn tốt nhất. Không chỉ như vậy, Hàn Lập mấy tháng trước trở về thời điểm, còn từng nhắc tới Hư Thiên Điện sắp sớm mở ra. Đây là bạo loạn tinh hải chưa bao giờ xuất hiện qua dị thường, liền Tình Cung đều không chút nào biết, nhưng Hàn Lập nhưng có thể sớm nói ra, thậm chí kiến nghị bọn họ nhân cơ hội này rời khỏi Thiên Tinh Thành, đi tới Thanh Nguyên đảo. Dễ dàng như vậy nghiệm chứng kinh thiên bí ẩn, Vương Hằng tin tưởng Hàn Lập tuyệt sẽ không nói dối. Huống chi, Hàn Lập cách trước khi đi, còn từng lén lút nói qua, thế lực sau lưng hắn sắp nổi lên mặt nước, cùng chính ma hai đạo thậm chí Tinh Cung địa vị ngang nhau. Như vậy bí ẩn, đã đủ để khiến Vương Hằng làm ra quyết định, đem toàn bộ Diệu Âm môn đặt cửa ở trên người Hàn Lập. Ngay ở Vương Hằng trong lòng như thế nghĩ thời điểm, trước mặt phiền phức trận văn đột nhiên sáng lên ánh bạc. Thấy cảnh này, Vương Hằng vợ chồng nhất thời cả kinh, vội vã bắt chuyện cô gái kia tiến lên liên tiếp. Một giây sau, ánh bạc bắn hiện, bốn bóng người tự chuyển tống trận trung ương hiện lên. Vương Hằng vợ chồng hơi run run, không nhịn được nhìn phía bên người Hàn Lập ba vị người xa lạ. Cùng Thanh Nguyên trên đảo Phạm Tà sứ đám người không giống, Vương Hằng vợ chồng đều là kết đan tu sĩ, còn từng nhiều lần vào được Tinh Cung, gặp những kia Nguyên Anh kỳ Tinh Cung trưởng lão. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới có thể rõ ràng ý thức được trước mắt ba người này khủng bố. Đặc biệt là vị kia thanh tú thiếu niên cùng con lấy hắc xích thanh niên, trên người khí tức cực kỳ mạnh mẽ, càng là so với bọn họ từng gặp Tinh Cung đại trưởng lão Kim Khôi còn muốn càng hơn một bậc. Muốn biết, Kim Khôi nhưng là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tồn tại. So với hắn còn muốn tu sĩ mạnh mẽ, cũng chỉ có thể là Nguyên Anh hậu kỳ. Cho tới người thứ ba, xem không ra bất kỳ đặc thủ, khí tức dường như phạm nhân như thế. Nhưng có thể cùng hai vị này sóng vai mà đi tồn tại, lại sao lại là không hề linh khí phạm nhân? Chẳng lẽ, ba vị này đều là Nguyên Anh hậu kỳ lão quái vật? Thanh Nguyên Tông nội tình lại thâm hậu như thế, tuy tuy tiện tiện liền có thể mời ra ba vị nguyên sau đi theo. Vương Hằng vợ chồng trong lòng cực kỳ kinh hãi, đội vàng chắp tay không lời, hướng về ba người cùng kính hành lễ nói: "Diệu Âm môn Vương Hằng Chu, Viện, bái kiến ba vị tiền bối." Nói, Vương Hằng dư quang nhìn đến bên người thiếu nữ, thấy còn ở ngẩng lên đầu, đầy mặt tò mò đánh giá mọi người, liền vội vàng truyền âm nhắc nhở: "Ngưng Nhi, tiền bối ngay mặt, không được vô lễ." "Không sao cả." Một bộ kim văn viêm bảo thanh niên xa xôi mở miệng, phản phất dò xét đến Vương Hằng truyền âm, ý cười dịu dàng nói: "Chúng ta cùng Hàn huynh ngang hàng từng giao, Vương đạo hữu nếu là không bỏ, gọi một tiếng nói bạn là được." Nói, hắn rất hứng thú nhìn phía vị kia dung mạo tuyệt mỹ tiểu nữ. Chỉ thấy vượng lông mày đôi mắt sáng, ngọc cốt băng bắt thịt, tuy nhưng hơi có chút non nớt chi ý, nhưng giữa hai lông mày đã có thể nhìn thấy tương lai bạo loạn tinh hải đệ nhất mỹ nhân bóng dáng. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế giai nhân. Diệp Phàm trong lòng âm thầm than thở. Vương Hằng vợ chồng không thích phản kinh, vội ba sợ hai nói: "Tiền bối, này làm sao làm cho?" Ở trong mắt bọn họ, trước mắt ba tên cường giả, đủ để cùng Tình Cung song thánh chống lại. Mà vợ chồng bọn họ có điều nho nhỏ kết đan tu sĩ, sao dám cùng bọn họ ngang hàng luận giao? Hàn Lập mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, truyền âm nói: "Tu tiên giới cùng đấu phá thế giới không giống, tu sĩ bối phận chỉ xem cảnh giới thực lực, kính xin Tiêu Minh nhập gia tùy tụ, không nên dùng những lời như vậy hù dọa bọn họ." "A, kém chút đem việc này quên." Tiêu Viêm trừng mắt nhìn, lúc này ngậm miệng, không lên tiếng nữa. Hàn Lập xoay đầu lại, nhìn sợ xanh mặt lại Vương Hằng vợ chồng, khẽ cười nói: "Vương huynh đừng muốn sốt sáng, ta Thanh Nguyên Tông cùng những thế lực khác không giống, cũng không có cái gì nghiêm ngặt tôn ti trật tự." Vương Minh trước mắt có lẽ khó có thể tưởng tượng, nhưng chỉ cần các loại Hàn Mỗ tự Hư Thiên Điện trở về, tự nhiên liền rõ ràng. Vương Hằng vợ chồng nghe vậy mà ra, không nhịn được hai mặt nhìn nhau, con ngươi tất cả đều là mờ mịt. Tiêu Viêm nhưng là chân mày cau lại, bí mật truyền âm hỏi, ngươi dự định dẫn hắn vào Chư Thiên Thành? Hàn Lập truyền âm trả lời, có ý nghĩ này, nhưng còn không thể xác định, đến chờ ta trở về sau lại nói. Tiêu Viêm gật gù, không ở nhiều lời. Dù sao cũng là Hàn Lập danh nghĩa phụ thuộc thế lực, bọn họ những người ngoài này xác thực không tốt xem vào. Nói chung, Hàn Lập cười nói, trước tiên chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Chương 699, không phải tôn giả chính là thiên tôn. Chương 699, không phải tôn giả chính là thiên tôn. Chỉ chốc lát sau, thanh tịnh và đẹp đẽ lịch sự tao nhã trong lầu cát, Hàn Lập cùng ba vị thành viên nhóm 22 đôi ngồi, Vương Hằng vợ chồng thì lại mang theo con gái Vương Ngưng ở bên đứng hầu, thần thái kính cẩn, không chút nào dám vượt quyền ngồi xuống. Hàn Lập cũng biết Nguyên Anh lão tổ ở tầm thường kết đan tu sĩ trong mắt phân lượng, vì vậy vẫn chưa nói quyến bảo, chỉ là khỏe môi mỉm cười mà nhìn ba người nói, giới thiệu một chút, ba vị này đều là ta Thanh Nguyên Tông thái thượng trưởng lão. Viêm Dương tôn giả Tiêu Viêm, Hoang Cổ Thánh Quân Diệp Phàm, cùng với Huyền Hoàng Thiên Tôn Chu Minh Thụy. Ba cái uy vũ bá khí xưng hô quan gia, nhất thời đem Vương Hằng chấn động đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh. Tuy rằng Hàn Lập vẫn chưa nói ra bọn họ tu vi thật sự, nhưng này không phải tôn giả chính là thiên tôn, làm sao xem cũng không giống như là kết đan tu sĩ có thể có tiếng hảo. Không do dự, hắn lập tức mang theo vợ con lại lần nữa chắp tay, cung kính nói hành lễ nói, vạn bối gặp Viêm Dương tôn giả, Hoang Cổ Thánh Quân, Huyền Hoàng Thiên Tôn. Tiểu hữu không cần đa lễ. Diệp Phàm vung tay áo nâng dậy ba người, mỉm cười nói, ta Thanh Nguyên Tông lâu không xuất thế, môn hạ đệ tử từ lâu heo tàn, Diệp Âm môn nguyện toàn phái gia nhập ta Thanh Nguyên Tông, chính là sau này chính mình người. Đến, bản tọa chuyến này mang không ít rượu ngon, người ta cùng uống một chén, coi như là sớm chúc mừng. Nói, hắn bung lên tay áo bảo, lấy ra một bình Tiên Cung rượu ngon. Vương Ngưng rất vội ánh mắt, vội vã dịch bước tiến lên, bưng lên cái kia mạ vàng dài ở cổ, vì mọi người rót rượu. Không sai. Diệp Phàm than thở một tiếng, nhìn bên người thiếu nữ tuyệt đẹp khẽ cười nói, Vương tiểu hữu, người nữ nhi này tư chất thượng giai, thể chất cũng có chút chỗ đặc thù, nếu có thời gian, không hẳn không thể trở thành ta Thanh Nguyên Tông chi trụ của ta. Thể chất đặc thù. Vương Hằng vợ chồng hơi run run, sau đó liền vội chắp tay nói, Thánh Quân quá khen rồi. Tốt. Tiêu Viêm giơ tay áo, điều khiển trên bàn chén ngọc bay tới trước mặt chúng nhân, ý cười dịu dàng nói, Vương tiểu hữu, Chu tiểu hữu, mà đầy uống này ly, an một an thần đi. Đón Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm ánh mắt, Vương Hằng vợ chồng trong lòng căng thẳng, biết mình căng thẳng tâm tình đã bị nhìn thấu, liền vội vã tiếp được chén ngọc, cung kính nói, tạ Thánh Quân ban rượu. Nói xong, bọn họ liền bưng lên chén ngọc, uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Vương Ngưng chấp một đôi bảo thạch tím giống như mắt to, lặng lẽ cùng đối diện Hàn Lập liếc mắt nhìn nhau, thấy khỏe môi mỉm cười gật đầu, này mới yên lòng ngẩng gáy ngọc, uống vào linh cửu. A, linh khí thật nồng nặc. Nàng sáng mắt lên, đầy mặt vui mừng cảm thụ thể nội dâng trào linh lực. Bên cạnh Vương Hằng vợ chồng cũng không kém bao nhiêu, đều là đầy mặt thán phục, không được tán dương, rượu ngon. Uống này một ly, liền có thể vượt qua 20 năm khổ tu, không hổ là Thánh Quân bên người mang theo tiên ngưỡng. Diệp Phàm để chén rượu xuống, cười ha hả nói, rượu này chính là lấy rượu hoa thảo, U Minh Hoa vì là tài liệu chính ngưỡng thành, có tẩm bổ pháp lực, lớn mạnh thần thức, định hồn an thần công hiệu. Làm sao, Vương tiểu hữu cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo lại đi. Vương Hằng vợ chồng hai mặt nhìn nhau, cười khổ chắp tay nói, nhường tiền bối cười chê rồi. Hàn Lập khẽ cười nói, nói đến ngược lại cũng không trách người, là Hàn Mộ không thể sớm thông báo, này mới kinh hại đến Vương huynh. Vương Hằng đội bằng nói, Hàn huynh sao lại nói như vậy, Vương Mộ đã quyết định góp sức, tự nhiên có dự liệu mới đúng, bây giờ ở ba vị tiền bối trước mặt thất thố, thực sự là xấu hổ. Nói tới chỗ này, hắn mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, hơi thêm dừng lại sau, cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói, có điều, ba vị tiền bối cùng Hàn huynh dắt tay nhau mà đến, hạ mình giá lâm ta Diệu Âm môn, nhưng là muốn ban bối sớm phát động, toàn phái di chuyển đến Thanh Nguyên đảo. Vương huynh hiểu lầm. Hàn Lập cười nói, Hàn mỗi chuyến này là có chút việc vặt phải xử lý, ba vị tiền bối cũng chỉ là đối với Thiên Tinh Thành cảm thấy hứng thú, cho nên mới sẽ theo Hàn mỗi cùng đến đây. Cho tới Diệu Âm môn, tất nhiên là không cần sốt ruột dựa theo nguyên kế hoạch làm việc chính là. Nghe đến đó, Vương Hằng vợ chồng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Mà Hàn Lập thì lại xoay đầu lại, nhìn Tiêu Viêm ba người nói, nếu như thế, Hàn Mỗ liền tạm thời xin cáo lui, ba vị có thể ở Diệu Âm môn tạm lưu chốc lát, hoặc là nhân khoảng thời gian này đi Thiên Tinh Thành đi dạo. Sau một canh giờ, lại ở nơi đây hợp lại. Tiêu Viêm ba người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập mỉm cười gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Hàn Lập không do dự nữa, lúc này thân hóa đột bằng, bay khỏi Diệu Âm môn trụ sở. To lớn trong lầu các, chỉ còn dư lại Tiêu Viêm ba người cùng với Vương Hằng một nhà. Người sau trong bóng tối trao đổi ánh mắt, Vương Ngưng trước tiên tiến lên, dịu dàng rồi bái, thanh âm chắc chúa dễ nghe nói, xin hỏi ba vị tiền bối, muốn làm cái gì dự định? Nếu là đối với này Thiên Tinh Thành cảm thấy hứng thú, vạn bối bất tài, nguyện vì ba vị tiền bối dẫn đường. Tiêu Viêm ba người bèn nhìn nhỏ cười, lúc này mỉm cười gật đầu, ngữ khí hiền lành nói, cái kia liền làm phiền Vương tiểu hữu. Ước chừng sau một canh giờ, đại thể đi dạo một vòng, Tiêu Viêm ba người rốt cục trở về. Vương Hằng vợ chồng tiến lên cung nên, đem bọn họ tiếp đến trước gác xếp, chờ ngồi đối diện nhau, thấp giọng nói dẫn lên, này mới trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, hướng về con gái Vương Ngưng truyền âm hỏi, làm sao, không có thất lễ ba vị tiền bối đi? Đó là tự nhiên. Vương Ngưng tràn đầy tự tin nói, con gái ra tay, các ngươi cứ yên tâm đi. Chu Viện bất đắc dĩ nói, Ngưng Nhi, không nên hồ đồ, này không phải là trò đùa. Vương Ngưng bất mãn nói, ta cũng không đem việc này làm trò đùa à, là cái kêu ba vị tiền bối sát thực tính tình ôn hòa, không chỉ chưa bao giờ ở trước mặt con gái bày ra qua cái gì cái giá, còn tiện tay đưa ta không ít thứ tốt đây. Nói, nàng cầm lấy trước ngực một cái màu bạc dây chuyền, hiến vật quý giống như khoe khoang cho cha mẹ xem. Vương Hằng nhất thời cả kinh, vội vàng nói, này làm sao làm cho? Chu Viện cũng truyền âm nói, Ngưng Nhi, còn không mau mau đem bảo vật trả lại, còn cho tiền bối. Không sao cả. Mang theo ý cười âm thanh từ phía sau vang lên. Vương Hằng vợ chồng quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một bộ thanh sam Hàn Lập đi dạo mà đến, cười nói, một chút bảo vật mà thôi, đối với cái kia ba vị tiền bối tới nói thực sự không tính là gì. Hàn huynh. Vương Hằng vợ chồng mặt lộ vẻ kinh hỉ, ngươi trở về. Ừm. Hàn Lập mỉm cười gật đầu, chợt nhìn cái kia dễ dây chuyển nói, nếu như Hàn Mộ không có nhìn lầm, này nên là Diệp Thánh Quân đưa cho Ngưng Nhi lễ vật. Vị tiền bối này luôn luôn giàu nước đố đổ bách, ra tay xa hoa. Các ngươi cứ việc nhận lấy chính là, nếu là lại trả lại, đó mới là bác Thánh Quân mặt mũi. Vương Hằng vợ chồng nghe vậy sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn về Vương Ngưng, thấy gật đầu liên tục, biểu thị xác thực như vậy, này mới cười khổ hướng Hàn Lập chắp tay nói, nếu như thế, vậy thì mời Hàn huynh làm rút, thế tiểu nữ cảm ơn Thánh Quân đại nhân. Không sao cả. Hàn Lập mỉm cười gật đầu, chợt bí mật truyền âm nói, không ra nửa ngày, Thư Thiên Điện liền muốn mở ra, đến lúc đó tinh cung, thậm chí toàn bộ bạo loạn tinh hải đều muốn vì thế mà chấn động. Vương huynh có thể tốt tính toán, rất sớm bước ra ở vòng xoáy này trung tâm. Cho tới chuyện sau đó, kính xin Vương huynh yên tâm, Hàn Mỗ định nên như vậy trước hứa hẹn như vậy, chắc chắn sẽ không nhường ông mình cùng Diệu Âm môn chịu thiệt. Thư Thiên Điện vậy thì muốn mở ra. Vương Hằng trong lòng dùng mình, cùng bên người đạo lữ liếc mắt nhìn nhau, lúc này nghiêm mà nói, Vương Mộ rõ ràng. Hàn Lập gật gật đầu, giơ tay vỗ vỗ Vương Hằng vai, này mới đi vào các bên trong, đi tới ba vị thành viên nhóm trước mặt. Đợi lâu. Không lâu không lâu. Tiêu Viêm ý cười dịu dàng nói, phải nói, ngươi động tác thực sự quá nhanh, nếu là lại kéo buổi sáng, ca mấy cái có lẽ liền có thể dụ ra cái kia tiểu nha đầu chân thực ý nghĩ. Hàn Lập nghe vậy sững sờ, chợt sạm mặt lại nói, nhân ta không ở, các ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Phàm cười hì hì, thấp giọng truyền âm nói, cũng không có gì, chính là nhường Ngưng nha đầu dẫn đường, thuận tiện ở trên đường hỏi nàng đối với cái nhìn của ngươi thôi. Tiêu Viêm vẻ mặt chế nhạo, chắc chắn nói, không thể không nói, tiểu tử ngươi có chút bản lãnh, rõ ràng đã thay đổi vận mệnh, nhưng còn có thể mê đến nha đầu kia thần hồn điên đảo, khiên chàng quái đố. Chỉ có thể nói không hổ là Hàn huynh. Hàn Lập khỏe miệng co giật, không nhịn được nói, cũng vậy, Tiêu huynh cũng không kém bao nhiêu, có người nói tinh vẫn các quy thuận sau, các bên trong vị kia ưu tú nhất nữ đệ tử, cũng đối với ngươi khá là chân thành. Nói, Hàn Lập sờ cằm, giả bộ trầm tư nói, nàng cứ gọi cái gì tới, Mộ Thanh Loan. Lời vừa nói ra, Tiêu Viêm trên mặt biểu hiện nhất thời cứng đờ. Bên cạnh Diệp Phàm cùng Cỡ Lìn liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Một phen trêu chọc qua đi, bốn người rất nhanh liền khôi phục bình thường, dù sao Vương Hằng một nhà còn ở bên ngoài chờ đợi. Sát thực không cũng may trước mặt bọn họ biểu hiện quá mức thất thố. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Diệp Phàm quay đầu nhìn Hàn Lập, khẽ cười nói, "Hàn huynh, ngươi dự định lúc nào kích hoạt khi thiên phủ?" "Tự nhiên là càng nhanh càng tốt." Hàn Lập trầm giọng nói, "Không dối gạt ba vị, lần này hành trình, loại trừ cái kia Cựu Khúc Linh Tham ở ngoài, Hàn Mỗ còn có chút cái khác tâm tư. Nếu là vì vậy mà cùng Tình Cung đối đầu, liền cần ba vị ra tay, hỗ trợ kinh sợ." "Dễ bàn." Tiêu Viêm cười nói, "Này vốn là Hàn huynh đem chúng ta mời tới nguyên nhân, không cần lắm lời." Hàn Lập lộ ra nụ cười, cảm kích sau khi gật đầu, lại lần nữa truyền âm nói, Tiêu Minh người mang phần quyết, có thể thôn phệ thiên hạ văn hỏa, nếu là không chê, cái kia nội điện hư thiên đỉnh bên trong tiền lam băng diễm, liền do hai người chúng ta chia đều làm sao? Ồ, Tiêu Viêm sáng mắt lên, nhiều hứng thú nói, ngươi làm thật cam lòng. Hàn Lập cười nói, có điều là một đóa linh diễm thôi, há có thể so với được với Tiêu Minh ra tay giúp đỡ tri ân. Tiêu Viêm thỏa mãn gật đầu, cười nói, nếu như thế, cái kia liền theo ngươi nói đi. Vừa vặn Tiêu Mỗ phần quyết lại có tinh tiến, nên có thể phân liệt bản nguyên, hóa một là hai, giao do ngươi ta từng người ổn dưỡng. Tương lai không hẳn không có trở lại đỉnh phong một ngày kia, còn có loại thủ đoạn này. Hàn Lập sáng mắt lên, lúc này vui vẻ nói, như vậy rất tốt. Nói xong, hắn lại nhìn phía Diệp Phàm cùng Cơ Lìn, đem bên trong hư thiên điện thích hợp hai người bảo vật hết mức đưa ra. Một phen phân phối hạ xuống, có thể nói vật tận dụng, nghiễm nhiên một bộ đem cả tòa hư thiên điện coi là vật trong túi giáng dấp. Lại thêm vào Hàn Lập trong tay cái viên này khi thiên phủ, Diệp Phàm trong lòng không khỏi đăm chiêu lên, như là mơ hồ đoán được Hàn Lập chuyến này chân thực mục tiêu. Đợi đến thảo luận xong tất, Hàn Lập lúc này đứng dậy, liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói, như vậy hiện tại lên đường đi. Chương 700, Thư Thiên Điện mở ra. Chương 700, Thư Thiên Điện mở ra ước chừng sau 10 phút, ở ngoài Hải Thanh Nguyên đảo, phía tây hơn 30 dặm trên không. Tiêu Viêm mặc một bộ kim văn viêm bảo, con lấy trôi này huyền trọng hắc xích, toàn thân liệt diễm bốc lên không ngớt, dường như viêm thần hạ phàm trôi nổi ở trong trời cao, hiển nhiên đã làm tốt bất cứ lúc nào tính toán ra tay. Bên cạnh Diệp Phàm cũng không kém bao nhiêu, thậm chí so với Tiêu Viêm còn muốn khuyết đại không ít. Hắn khoác một thân màu tím đầu rồng nuốt vai áo giáp, đạp lên vảy rồng kim văn lủng, bên hông một cái tử kim mang, khảm nạm ước chừng 7 viên ánh chớp lấp lóe bảo châu. Tay phải nắm Long Văn Hắc Kim kiếm, tay trái nâng giơ vạn vật mâu khí đỉnh, toàn thân thần lực dâng trào, kim quang rực rỡ, giống như sáng rực mặt trời ngự trị ở không, tỏa ra khiến không gian cũng vì đó vặn bẹo sóng thần lực. Cùng hai vị này so với, Cơ Lìn hình tượng liền có vẻ hơi keo kiệt. Nhưng chính là này keo kiệt hình tượng, nhưng khiến Diệp Phàm ba người cũng không khỏi có chút ước ao. Không nói những cái khác, liền nói cái viên này Tam Bảo Kim Như Ý, chính là ngay cả hôm nay Diệp Phàm cũng không cách nào phá vỡ bảo vật mạnh mẽ. Trở lại chuyện chính, ba người như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, tự nhiên là đang vì Hàn Lập hộ pháp. Theo bọn họ ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy Hàn Lập lăng không trôi nổi, hai tay nhanh chóng bấm quyết, một đôi tròng mắt đen lấy cực kỳ ngưng trọng nhìn trước người tỏa ra ánh bạc bùa chú. Khi thiên phủ, đi. Hàn Lập quát một tiếng, kiếm chỉ vung lên, trước người bùa chú trong nháy mắt phóng lên trời, trôi nổi ở trên bầu trời, phóng ra từng đạo mắt trần có thể thấy vô hình gợn sóng. Vụ, vụ, vụ. Nói bể sóng gợn gột rửa ra, lấy tốc độ cực nhanh đã hướng về tứ phương. Ước chừng sau 3 phút, bạo loạn tinh hải nơi nào đó hải vực trên không liền rung động lên. Vô cùng vô tận mây mù ở trên trời ở sôi trào không ngừng, phản phất ánh nắng chiều giống như phóng ra tươi đẹp sắc thái. Tiếp theo, tảng lớn mây mù hướng về bốn phía lùi tản ra đến, hiện lộ ra một góc hùng vĩ tiên tượng cung điện. Toàn thân trắng nõn, trong sáng thánh khiết, ở mây mù cùng tia ánh sáng trắng bên trong như ẩn như hiện, phản phất chân chính trên trời tiên cung, tỏa ra một cỗ cao miểu mà lại huyền diệu khí tức thần bí. Ở này một góc cung điện hiện thế sau khi, từng trận phảng phất vạn mã lao nhanh giống như tiếng nổ vang liền từ bên trong truyền đến. Bốn phía mặt biển nghe tiếng mà động, đột nhiên trong lúc đó, nhấc lên đạo đạo hơn trăm trượng cao khủng bố sóng lớn. Từ đằng xa nhìn tới, phảng phất một vòng màu bạc dây trắng, lấy này cái hải vực làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng bao phủ. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, vượt qua vùng biển vô tận, truyền bá đến những tiên nắm giữ hư thiên tản đồ tu sĩ trong hai. Chỉ trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu kết đan tu sĩ, nguyên anh đại năng nghe được tiếng vang, dồn dập dừng lại động tác trong tay, ngược lại lấy ra một phương khăn gấm, đầy mặt kinh hãi nhìn phía khăn gấm nổi lên hiện xuống điện. Hư thiên điện mở ra. Sao có thể có chuyện đó? Rõ ràng còn có mấy chục năm mới. Thiên tinh hành, tinh cung nơi nào đó, mới vừa xuất quan đại trưởng lão Kim Khôi bùng nổ ra một cô khủng bố linh áp, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn trong tay hư thiên tàn đồ. Cơ âm đảo lên, một đạo màu u lục liệt diễm ầm ầm bạo phát, bao phủ toàn bộ bầu trời. Theo sát phía sau, là một đạo cực kỳ hung liệt, nhưng lại có vẻ tức đến nổ phổi gào thét, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vì sao một mực là hiện tại? Cùng lúc đó, chính ma hai đạo, các loại hồn đạo, vô số thế lực lớn nhỏ vì đó kinh động. Hoặc là khó có thể tin, nhanh chóng suy tư hư thiên điện sớm mở ra nguyên nhân, hoặc là đầy mặt mừng như điên, vội vàng theo hư thiên tàn đồ chỉ thị hướng lên trời một bên bay đi. Nhưng bất luận bọn họ làm phản ứng gì, đều không ảnh hưởng tới tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Nhìn lên bầu trời bên trong tỏa ra gợn sóng khi thiên phủ, Hàn Lập không khỏi nhếch miệng, tay áo bào bung lên, liền đem tấm kia lửa gạt đùa chú thu lại rồi, đưa vào trong nhận chứa đồ. Thấy tình hình này, Tiêu Viêm ba người lộ ra nụ cười, từng người thu hồi bảo vật, hướng về Hàn Lập nhích lại gần. Không hổ là giá trị 3 vạn chư thiên tệ bảo vật, quả nhiên dùng tốt. Tiêu Viêm cười nói, mới loại này như tiếng chuông ngọng ngọng, chính là hư thiên điện mở ra tượng trưng đi. Hàn Lập cười gật đầu nói, không sai. Cơ Linh trừng mắt nhìn, có chút nghi hoặc mà nhìn Hàn Lập nói, có điều Hàn huynh, ngươi này khi thiên phủ, không phải đã dùng ở mở ra hư thiên điện lên sao, làm sao còn có thể thu hồi đến? Nghe được câu này, Hàn Lập còn chưa mở miệng trả lời, bên cạnh Diệp Phàm liền cười nói, này khi thiên phủ nhưng là thành chủ đại nhân tác phẩm, nguyên thủy thiên tôn bản quyền, giá trị 3 vạn chư thiên tệ thứ tốt, há lại là chỉ là một tòa hư thiên điện liền có thể tiêu hao hết? Hàn Lập gật đầu nói, không sai, ta cũng là kích hoạt sau mới phát hiện, lửa gạt hư thiên điện dùng không được quá nhiều sức mạnh, phỏng đoán cẩn thận, chí ít còn có 9/10 sức mạnh tàng dư. Vậy thì là chỉ dùng không tới một thành. Tiêu Viêm chặt chặt nói, còn rất giá trị mà. Hàn Lập trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đã như thế, hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu nhất cũng sẽ không làm động. Như vậy hiện tại, Diệp Phàm tay áo bảo bung lên, phóng ra một chiếc ánh chớp lấp lóe tàu bay, khẽ mỉm cười nói, trước tiên đi hư thiên điện xem một chút đi. Sau 3 ngày, một đạo rực rỡ ánh chớp tự chân trời chạy nhanh đến, hiển hóa ra đạp lên tàu bay 4 bóng người. Nhìn bên người quấn quanh ánh chớp tàu bay, trong lòng Hàn Lập không khỏi nói một câu xúc động. Diệp Minh làm thật không hổ là Hồng Trần Tiên Điện chi chủ, tiện tay lấy ra một chiếc không biết tên tàu bay, liền có vượt xa trong tay hắn hết thảy pháp bảo khủng bố trốn tốc. Còn tốt hắn lúc đó không có bêu xấu nếu không, nhưng là không cách nào nhanh như vậy chạy tới hư thiên điện. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ngẩng đầu lên, nhìn phía mọi người đỉnh đầu bầu trời màu xanh thẫm. Chỉ thấy quần quận biển mây bên trên, một tòa hùng vĩ khổng lồ cung điện chính sừng sững trôi nổi. Này cung điện cao chừng trăm trượng, toàn thân dùng trắng nõn hoàn mỹ mỹ ngọc chế thành, tinh xảo hoa mỹ cực điểm, tỏa ra nhàn nhạt bóng ánh ánh sáng. Cung điện xung quanh còn có một tầng ngưng dậy lồng ánh sáng màu vàng, đem chỉnh tòa cung điện bọc trong đó, phản phất chân chính thiên cung, lặng lặng treo ở ước chừng ngàn trượng tả hữu trên không. Đây chính là hư thiên điện sao? Diệp Phàm rất hứng thú nói rằng, có chút ý nghĩa. Tiêu Viêm phóng ra lực lượng linh hồn, một bên nhận biết trên không cung điện, một bên như có điều suy nghĩ nói, này hư thiên điện ngoại vi lồng ánh sáng màu vàng bên trong có vô số mạnh mẽ cấm chế bao phủ, tầng tầng khảm hợp, lẫn nhau cấu kết, có thể nói rút dây động rừng. Nếu là cưỡng ép đột phá, phòng trường sẽ đưa tới cấm chế liên hợp công kích. Cơ Liễn khẽ miệng kéo một cái, bất đắc dĩ nói, vậy cũng chớ đột phá, chúng ta chỉ dùng 3 ngày liền đến nơi đây, khẳng định là nhóm đầu tiên đến tu sĩ, vẫn là đi vào trước lại nói đi. Cũng là. Hàn Lập cùng Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhau, người sau gật gật đầu, điều động tàu bay nhằm phía hư thiên điện. Rất nhanh, tàu bay liền ngừng ở hư thiên điện trước cửa trên bình đài. Mọi người nhảy xuống tàu bay, nhìn phía cung điện, chỉ thấy cái kia hơn 10 trượng cao trên cửa điện mới, còn có 3 cái to bằng cái đấu bạc chữ, chính là lên văn tự cổ đại bên trong hư thiên điện. 3 chữ này không chỉ khí thế kinh người, bút đi phát họa trong lúc đó, càng là phong mang sắc bén. Cơ Liên cùng Hàn Lập chỉ là hơi hơi quan sát một lúc, hai mắt liền bắt đầu mơ hồ làm đau. Chỉ có Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm không bị ảnh hưởng, người trước ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng tấm biển, người sau càng là hư không qua tay, rất hứng thú mô phỏng này 3 cái chữ cổ bút tích hoa văn. Hàn Lập phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, lúc này lấy ra hư thiên tàn đồ, lại lần nữa rót vào linh lực. Vụ. Trong phút chốc, hư thiên tàn đồ phóng ra mở mịt bạch quang, dường như màng nước giống như bao phủ Hàn Lập toàn thân. Hắn bước chân, chậm rãi bước vào cung điện cửa lớn, trên người bạch quang cùng trên cửa kim quang lẫn nhau giao hòa, như là không có gì giống như tùy ý Hàn Lập xuyên qua mà qua. nhưng ba người còn lại liền không có loại đãi ngộ này. Rực rỡ kim quang long long rung động, càng dường như một bức kiên cố tường ánh sáng, đem ba người gắt gao ngăn ở bên ngoài. Thấy cảnh này, Cơ Lìn không khỏi có chút kinh ngạc. Diệp Phàm nhíu mày nói, nhìn dáng dấp, một tấm hư thiên tàn đồ chỉ có thể cho phép một người tiến vào. Vậy phải làm thế nào? Cơ Lìn trầm ngâm nói, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ sau, lại cướp vài tờ hư thiên tàn đồ? Vậy cũng quá phiền phức. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, tay phải chậm rãi nắm lấy sau lưng huyền trọng hắc xích, khẽ cười nói, chúng ta là đến tầm bảo, lại không phải đến vô tài. Cái gì hư thiên tàn đồ, kim quang cấm chế, tất cả đều đánh nát, không là được. Lời còn chưa dứt, khủng bố thanh liệt diễm tim trong nháy mắt tự thân lên Tiêu Viêm bốc lên, giống như hỏa long quấn quanh người, tỏa ra khiến không gian vì đó vặn bẹo rừng rực khí tức. Hàn Lập bị động tác của hắn sợ hết hồn, vội vã trận lại nói, Tiêu Minh chậm đã. Thanh liệt diễm tím nhất thời hơi ngưng lại, Tiêu Viêm nắm đen kịt thức trôi, kinh ngạc nhìn phía Hàn Lập. Hàn Lập cười khổ nói, không dối gạt Tiêu Minh, Hàn Mộ đối với này hư thiên điện kỳ thực cũng có chút tâm tư, nếu như có thể, vẫn là thủ đoạn ôn hòa một ít, không nên phá hoại nơi đây cho thỏa đáng. Ồ. Tiêu Viêm chân mày cau lại, lúc này buông ra thức trôi, nhiều hứng thú nói, ngươi còn muốn đem cả tòa hư thiên điện đều đóng gói mang đi? Gần như đi, Hàn Lập khẽ cười nói, Thanh Nguyên Tông sắp xuất thế, nhưng vẫn không có đáng giá khen ngợi sơn môn, theo Hàn Mộ xem, này hư thiên điện liền rất thích hợp. Nói sớm đi, Tiêu Viêm cười ha ha, thu lại toàn thân liệt diễm nói, đây mới là ta biết Thanh Trúc bảo các chủ. Cơ Lìn nhấc tay nói, như vậy tới đó, Hàn huynh có thể có chủ ý gì tốt? Hàn Lập hơi thêm suy tư, lấy ra khi thiên phủ, thở dài nói, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể sử dụng này phủ, không nên sốt ruột. Vẫn giữ yên lặng, Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, lòng bàn tay không gian bặm mẹo, khẽ cười nói, khi thiên phủ cỡ nào trí bảo, dùng ở cửa điện này cấm chế lên, thực sự là có chút lãng phí. Diệp Mô dĩ nhiên hiểu rõ nơi này cấm chế, vẫn là do ta ra tay, mang hai người bọn họ tiến vào điện đi. Lời còn chưa dứt, bốn phía không gian trong nháy mắt vặn mẹo lên, nuốt hết đứng ở kim quang bình chướng ở ngoài ba người. Hàn Lập thấy thế sững sờ, tiếp theo liền nhìn thấy bên cạnh người không gian vỡ ra đến, từ bên trong đi ra ba bóng người, chính là Diệp Phàm, Tiêu Viêm cùng Cơ Lìn ba người. Đây chính là Cơ gia đại hư không thuật. Tiêu Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, quả nhiên thần dị. Diệp Phàm vung lên tay áo bảo, vuốt lên bên người gợn sóng, cười nói, có điều là một chút da lông thôi, xuyên thủng trước mắt tầng này kim quang cấm chế còn tốt, như muốn phát huy đại hư không thuật sức mạnh chân chính, liền cần càng sâu sắc hơn phân tích này giới thiên địa quy tắc. Chương 701, vì chính là phách lối chương 701, vì chính là phách lối nói cho cùng, này giới dù sao không phải giả thiên thế giới. Thiên địa trên quy tắc sai biệt, dẫn đến Diệp Phàm không cách nào trình độ lớn nhất phát huy sức mạnh. Nếu không như vậy, chỉ là hư thiên điện cấm chế, lại há có thể khó được hắn vị này tiên cung thánh tử. Tốt, việc này không nên chậm trễ, vẫn là mau chóng vào điện đi. Mọi người dồn dập gật đầu, bước chân hướng về bên trong hư thiên điện đi đến. Không lâu lắm, bọn họ liền tới đến một cái dài dòng đường lối, cũng ở cuối lối đi, nhìn thấy một cái tỏa ra hào quang màu xanh nước biển lối ra. Chờ xuyên qua tầng này màu xanh nước biển màng mỏng, trước mắt thế giới rộng rãi sáng sủa một gian vuông vức, diện tích rộng rãi to lớn phòng lớn xuất hiện ở bốn người trong mắt. Nay phòng lớn dị thường hùng vĩ, dài rộng có tới 300 trượng, trên dưới cũng có cao 100 trượng, chính là đồng thời chứa đựng mấy ngàn người, cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Càng làm người khác chú ý là phòng lớn bên trong đều dựng đứng mấy chục cây thô to ngọc trụ. Những này ngọc trụ không chỉ chất liệu không rãnh, bên trên điêu khắc cũng dị thường tinh tế, mỗi một cái ngọc trụ bên trên đều có khắc các loại Hàn Lập gặp hoặc là chưa từng gặp chân cầm dị thú. Mỗi cái sinh động như thật, nhưng lại không có một cái tương đồng. Mà ở bộ phận ngọc trụ đỉnh, hoặc đứng hoặc ngồi năm tên quần áo khác nhau tu sĩ. Cơ Lìn chân mày cau lại, có chút kinh ngạc truyền âm nói, này mới mở ra 3 ngày đi, làm sao có người còn nhanh hơn chúng ta? Diệp Phàm trầm ngâm nói, Diệp Mô mới trốn bay thời gian, phát hiện nơi đây bên ngoài mấy trăm dặm có một tòa phồn hoa hòn đảo, phòng chừng là hư thiên điện mở ra thời gian, vừa lúc ở tòa kia trên đảo tu sĩ. Hẳn là. Hàn Lập một bên gật đầu đáp lại, một bên đưa mắt quét về phía ngọc trụ lên mọi người. Bởi nơi đây có cấm chế bao phủ, không cách nào nhìn được người khác tu vi, nhưng Hàn Lập vẫn là chỉ dựa vào trực giác, từ trong đó hai tên tu sĩ trên người mơ hồ nhận ra được một chút uy hiếp. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp, liền chỉ có Nguyên Anh tu sĩ. Hàn Lập yên lặng đánh giá hai vị hư hư thực thực Nguyên Anh tu sĩ, mà hai vị kia tu sĩ cũng trong cùng một lúc căng tới ánh mắt, nhìn phía giờ khắc này tiến vào điện bốn người. Hừ. Nhận ra được đối phương mang theo cảm giác nuột ngạt ánh mắt, Tiêu Viêm không khỏi hừ lạnh một tiếng, thể nội thanh liệt diễm tím mãnh liệt mà ra, càng là trong nháy mắt bao phủ cả tòa phòng lớn, khiến bốn phía không khí đột nhiên rút lên hơn 10 độ. Hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra, năm tên tu sĩ dồn dập biến sắc, đội vàng đẩy lên hộ thể linh quang. Liền ngay cả hai vị kia hư hư thực thực Nguyên Anh tu sĩ, cũng không khỏi nhíu mày, một bên triển khai thủ đoạn chống đỡ sóng nhiệt, một bên vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tiêu Viêm. Đi thôi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, không nhìn mọi người quăng tới ánh mắt, chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, trong lòng khen ngợi âm thanh Tiêu Minh Uy Vũ lập tức liền lên đường, chuyển động thân thể, đi theo. Rất nhanh, bọn họ liền xuyên qua ngọc trụ vị trí không gian, trực tiếp rơi vào phía trước một tòa trên đài cao. Thấy cảnh này, cái kia áo xanh bạch mi, hư hư thực thực Nguyên Anh gầy gò lao giả không khỏi nhíu mày. Căn cứ qua lại quy củ, hư thiên điện sau khi mở ra, cửa điện sẽ kéo dài mở rộng mấy tháng lâu dài. Chờ đám tu sĩ dựa vào hư thiên tàn đồ lục tục đến, cửa điện mới sẽ chính thức đóng, ngăn cách trong ngoài, cũng do Tinh Cung trưởng lão chủ trì ở ngoài điện tam quan mở ra. Tiêu Viêm đám người vị trí đài cao, chính là Tinh Cung trưởng lão kích hoạt ở ngoài điện cấm chế chỗ. Theo một ý nghĩa nào đó, xem như là ngầm thừa nhận thuộc về Tinh Cung trưởng lão ghế. Mà giờ khắc này, này bốn tấm khuôn mặt mới càng như vậy trắng trợn không kiêng dè, mới vừa bước vào hư thiên điện, liền trực tiếp xuyên qua ngọc trụ, công khai chiếm cứ đài cao. Chẳng lẽ bọn họ quả thật không hiểu quy củ? Nghĩ tới đây, áo xanh lão giả tâm niệm chuyển động, ho nhẹ một tiếng, chủ động hướng về Tiêu Viêm bốn người truyền âm nói: "Các hạ thỉnh, lão phu Nam Hạc đạo thanh dịch, xin hỏi chư vị tôn tính đại danh, quê quán ở đâu?" Lại là hắn. Hàn Lập trong lòng hơi động, nhưng chưa kịp hắn có động tác gì, bên cạnh Tiêu Viêm liền đã liếc thanh dịch một chút, lạnh nhạt nói: "Liên quan gì đến ngươi?" Thanh dịch cư sĩ biểu hiện cứng đờ, lập tức sắc mặt hơi trầm, truyền âm trả lời: "Lão phu xem đạo hữu cử chỉ, không giống bạo loạn tinh hải bên trong người, này mới hảo tâm hảo ý, muốn nhắc nhở đạo hữu hai câu, nhưng nếu đạo hữu như vậy không cảm kích, cái kia lão phu cũng sẽ không lại nhiều chuyện. Chư vị, tự lo lấy đi." Nói xong, hắn hơi phe phẩy tay áo, xoay người quay lưng mọi người. Cơ Lìn khoe miệng kéo một cái, lặng lẽ truyền âm nói: "Lão Tiêu, không đến nơi đi." Này thanh dịch cư sĩ đột nhiên tiếp lời, phỏng chừng là xem chúng ta chiếm tinh cung vị trí, nghĩ nhắc nhở một câu, thuận tiện hướng về chúng ta lấy lòng. Đã như vậy, hơi hơi hiền lành một điểm, cũng không tổn thất gì đi. Tiêu Viêm khoe môi khẽ dương lên, cười khẽ truyền âm nói: "Lão Chu, đã sớm nói với ngươi, chúng ta lần này biết điều không được, phải chủ đánh một cái ngang ngược hung hăng. Bằng không, nên làm gì vì là Hàn huynh chân tràng, thế tông môn dương danh." Nói tới chỗ này, Tiêu Viêm dừng một chút, ngược lại lạnh nhạt nói: "Vẫn là câu nói kia, chúng ta là đến hư thiên điện lấy bảo, không phải tới nơi này vừa đại. Tu tiên thế giới, thực lực vi tôn, có khi thiên phủ ở tay, chúng ta cần gì phải như những người này như thế tuân thủ quy củ, được cái kia đổ bỏ tình cung giám thị." Tiêu Minh lời ấy cực là. Diệp Phàm tán thành gật đầu, chợt hắn xoay người lại, nhìn Hàn Lập cười nói: "Hàn huynh, cứ việc buông tay làm, xuất hiện bất kỳ vấn đề, đều có ta cùng lao Tiêu là tẩy." "Tốt." Hàn Lập gật gật đầu, không chút do dự mà lấy ra khi thiên phủ, lại lần nữa hướng về phủ bên trong rót vào linh lực. "Vụ." Trong phút chốc, trên đài cao phiến đá đột nhiên tỏa ra bạch quang. Một trận nhẹ nhàng lay động qua đi, lớn khoảng một trượng nho nhỏ hình truyền tống trận liền xuất hiện ở trên đài cao. "Cái gì?" Thấy tình hình này, bất kể là vị kia thanh dịch cư sĩ, vẫn là cái khác bốn vị tu sĩ, dồn dập kinh ngạc quay đầu, khó có thể tin mà nhìn trên đài cao truyền tống trận. "Đây là đi về ở ngoài điện cửa thứ nhất truyền tống trận. Các ngươi rốt cuộc là ai, dĩ nhiên nắm giữ hư thiên điện ở ngoài điện cấm chế?" Trung niên dáng dấp kết đan tu sĩ đầy mặt ngơ ngác, không nhịn được kinh têu thành tiếng. Còn lại tu sĩ cũng đồng dạng đầy mặt kinh hãi, liền ngay cả vẫn mặt không hề cảm xúc, lạnh như băng một vị khác nguyên anh nữ tu, lúc này cũng không nhịn được xoay đầu lại, hướng về đài cao ném đi ánh mắt. "Ồn ào." Thanh âm nhàn nhạt tự trên đài cao truyền đến, phản phất sấm sét giữa trời quang giống như ở mọi người bên tai nổ vang. Thanh dịch cư sĩ sắc mặt đột nhiên biến, chỉ cảm thấy một cỗ như thần như thánh cổ xưa khí tức ẩm ẩm khuyết tán ra đến, dường như một tòa cực kỳ nặng nề như núi cao, đặt ở hết thảy tu sĩ trong lòng. Chỉ trong nháy mắt, bao quát hai tên nguyên anh ở bên trong, hết thảy tu sĩ càng đều bị cái kia uy thế nhiếp, phản phất vai vác Thái Sơn, một tiếng vang ầm ầm bị áp đảo ở cái kia ngọc trụ bên trên. Nặng nề uy thế tràn ngập ở phòng lớn bên trong mỗi một tấc không gian, không khí đều phản phất ngừng vì thực chất. Đám tu sĩ bị ép nằm sấp trên đất, khó thở, không thể động đậy, liền ngay cả thể nội pháp lực cũng giống như rơi vào đầm lầy, vận chuyển trở nên cực kỳ ngưng trệ. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối không phải Nguyên Anh, chẳng lẽ là cái nào hóa thần kỳ lao quái vật? Nguyên Anh mỹ phụ trong lòng cực kỳ kinh hãi, toàn thân pháp lực gột rửa bốc lên, rồi mới miễn cưỡng kháng trụ uy thế, động tác khó khăn nhìn phía cái kia tia ánh sáng trắng tỏa ra đài cao. Chỉ thấy trên đài cao, người mặc màu tím vải rồng áo giáp thiếu niên trôi nổi mà lên, lòng bàn tay nâng một tôn cổ điện đỉnh nhỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra làm người ta sợ hãi uy thế khủng bố. "Tốt gọi các ngươi biết." Hắn ánh mắt lãnh đạm, dường như nhìn xuống run rế giống như đảo quang ngọc trụ lên dãy rủa mọi người, chậm rãi nói: "Này hư thiên điện vốn là ta Thanh Nguyên Tông đổ vật. Bây giờ Thanh Nguyên xuất thế, này điện cũng nên vật quy nguyên chủ. Các ngươi nếu là không nghĩ chết ở này, tốt nhất mau chóng rời đi. Nếu là còn dám ngưng lại." Thiếu niên âm điệu đột nhiên chìm xuống, định chém không dung tha. "Vâng." Lời còn chưa dứt, nồng nặc huyền hoàng chi khí liền tự thiếu niên thể nội dâng trào mà ra, giống như phong ba độ hải, ép tới tại chỗ năm tên tu sĩ xương cốt kéo kẹt vang vọng, toàn thân linh lực cầm ẩm tán loạn. Tu vi thấp hơn ba tên kết đan càng là miệng phun máu tươi, khí tức mắt trần có thể thấy vẻ bại lên. Thấy cảnh này, thiếu niên rốt cục thu hồi quanh thân huyền hoàng nhị khí, ngược lại vung lên tay áo bảo, phóng ra đạo đạo thần quang, như màn giống như đem chỉnh tòa đài cao tầng tầng bao phủ, ngăn cách trong ngoài tất cả rõ xét. Làm xong những này, Diệp Phàm này mới bay xuống, hướng về Hàn Lập mỉm cười gật đầu. Hàn Lập khẽ miệng kéo một cái, hiển nhiên còn không quá thích hứng loại này phong cách hành sự, nhưng loại này lấy lực ép người cảm giác, tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn đập đi hai lần miệng, chợt thôi thúc linh lực, kích hoạt rồi dưới chân truyền tống trận. Bù. Một giây sau, chói mắt của sáng phóng lên trời, bốn phía không gian hơi bặm mẻo. Bốn đạo khiến người sợ hai bóng người ở ánh sáng bên trong dần dần nhạt đi, chỉ còn lại trên đài cao hãy còn lưu chuyển trận văn, cùng với ngọc trụ lên một đám sợ hãi không thôi tu sĩ. Đợi đến phòng lớn bên trong uy thế khủng bố rốt cục tiêu tan, thanh dịch cư sĩ khó khăn chống đỡ đứng dậy, phải cầm chặt nắm trong tay thẻ che dáng dấp pháp bảo, sắc mặt tái nhợt nhìn phía đài cao nói: "Thanh Nguyên Tông, đến tột cùng là thần thánh phương nào?" Lẩm bẩm lời nói truyền vào trong tai, đem vị kia nguyên anh nữ tu từ trong thất thần tỉnh lại. Nàng giấu bắt mắt bên trong vẻ sợ hãi, đôi mắt đẹp liếc thanh dịch cư sĩ một chút, chợt yên lặng thu dọn trên người áo bào, không nói một lời đứng dậy, hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về hư thiên điện ở ngoài bay đi. "Ôn phu nhân." Thanh dịch cư sĩ hơi kinh ngạc, lập tức sắc mặt biến đổi, cắn răng nói: "Tính, vì hư thiên điện một chút cơ duyên, liền đáp lên này điều mạng giả, thực sự là không đáng. Vẫn là noi theo ôn phu nhân, nhường những kia tuổi thọ đã hết lão quỷ, còn có tinh cung giá hỏa đi thăm dò tình huống đi. Nhớ tới ở này, thanh dịch cư sĩ không do dự nữa, lúc này thân hóa ánh sáng màu xanh, cùng vị kia ôn phu nhân một trước một sau địa độn cách nơi này. Chương 702, Viêm Đế địa cạnh, đỉnh cấp hộ tống. Chương 702, Viêm Đế địa cạnh, đỉnh cấp hộ tống. Bạch quang lóe lên, bốn bóng người xuất hiện ở hoàn toàn hoang vu tiểu dốc đất lên. Cơ Lìn hồi tưởng lại mới Diệp Phàm phát huy, áp đảo mọi người cảnh tượng, không khỏi líu lưỡi nói, không hổ là nghe đồn bên trong một tia liền có thể ép núi đổ nhạc huyền hoàng chi khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai, này mới cái nào đến đâu a? Tiêu Viêm cười cợt, nhìn Diệp Phàm nói, nếu không lão Diệp ra tay lúc đó có thu lại, chỉ bằng những người kia tu vi, sớm đã bị ép tới nhục thân tan vỡ, nguyên thần tán loạn. Diệp Phàm hơi cười, không có biện giải, hiển nhiên là ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Trong lòng Hàn Lập thất kinh, đường đường lâu năm nguyên anh tu sĩ, ở vị này Hồng Trần Tiên Điện chi chủ trước mặt, càng cũng cùng cái kia ba tên kết đan tu sĩ giống nhau như lúc, sinh tử chỉ ở Diệp Phàm trong một ý nghĩ. Tình hình như vậy, không lệnh cấm Hàn Lập lòng sinh cảm khái, đồng thời cũng đối với tu vi tăng lên có càng bức thiết khát vọng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau mau tiếp tục đi. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, cái kia đài cao tuy có ta bày xuống đạo văn cấm chế, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, bố trí vội vàng, lại có này phương thiên địa quy tắc ràng buộc, nhiều nhất cũng là kiên trì thời gian một tháng. Đợi đến một tháng sau, coi như không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, cũng làm tự mình tàn đi. Nghe được lời nói này, Tiêu Viêm cùng Cờ Lìn đều không khỏi gật gật đầu. Chỉ có trong lòng Hàn Lập dùng mình, ý thức được Diệp Phàm trong lời nói này ẩn giấu tin tức, hắn chỉ quan tâm đạo kia văn cấm chế có thể kiên trì bao nhiêu thời gian, căn bản không có nhắc tới đến tiếp sau tới rồi tu sĩ. Chẳng lẽ hắn đã nhận định, bất luận đến bao nhiêu nguyên anh lão quái, đều không thể đột phá hắn tiện tay bày xuống cấm chế. Nghĩ tới đây, Hàn Lập kinh dị sau khi, trong lòng cảm giác an toàn cũng không khỏi tăng nhiều. Một tháng độc chiếm thời gian, đầy đủ. Trong lòng hắn nhất định, lúc này ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước. Chỉ thấy trước truyền tống trận mới hơn 10 trượng nơi khác mới, có một tầng mờ mịt bạch quang bao phủ tiểu dốc đất, đem lượng lớn sương mù màu trắng xám ngăn cản ở ngoài. Cái kia xám trắng sương mù đầy dây dốc đất trên dưới tứ phương hết thảy thiên địa, nhìn không thấy đầu. Trong sương kèm có từng trận âm phong, gào thét trong lúc đó, mơ hồ có quỷ khóc réo vang âm thanh truyền đến, khiến người nghe ngóng sợ hãi. Đây chính là ở ngoài điện cửa thứ nhất. Tiêu Viêm bên ngoài thân diễm quang bốc lên, rất hứng thú đi tới bạch quang biên giới, đánh giá trong sương mù tầng tầng quỷ ảnh. Hàn Lập nhẹ giọng giảng giải, nơi đây tên là Quỷ Oán Chi Điện, chính là hư thiên điện ở ngoài điện tầng thứ nhất bí cảnh, trong đó tràn ngập nồng nặc quỷ vụ cùng vô số ác quỷ vong hồn. Nguyên bản này đệ một cửa ải cũng không khó qua, nhưng từ khi lõm vào quỷ vụ bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, này Quỷ Oán Chi Điện cũng là trở nên càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Những kẻ mang theo oán khí ở đây ngã xuống tu sĩ, thân sau khi chết hóa thành càng lợi hại vong hồn. Vong hồn càng nhiều, ở chỗ này ngã xuống vừa tại tu sĩ cũng là càng nhiều, hai trùng thêm, từ từ hình thành tuần hoàn đắc tính, dẫn đến mỗi một lần hư thiên điện mở ra, Quỷ Oán Chi Địa độ khó đều sẽ tăng lên rất nhiều. Nói tới chỗ này, Hàn Lập ngữ khí ngừng lại, chợt khẽ mỉm cười nói, có điều, cũng là tới hôm nay mới thôi. Ha ha, không sai. Tiêu Viêm cao giọng cười to, đặt tại màn ánh sáng trắng lên năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp, xẹt xẹt. Trong phút chốc, cái kia nhìn như cứng cỏi bạch quang tường tre càng như tờ giấy như thế bị hắn miễn cưỡng xé ra. Tiêu Viêm thả người nhảy một cái, cả người trong nháy mắt và nát bình chướng, hóa thành một bó rừng rực ánh lửa, hung hãn hướng vào phía trước vô biên vô hạn xám trắng trong sương mù dày đặc. Bèn, một giây sau, xanh tím đan dệt lửa nóng hừng hực tự biển mây mù trung ương ầm ầm nổ tung. Nóng rực sóng lửa như cuồng biển sóng dữ, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Trong khoảnh khắc, liền ở trên bầu trời mở rộng thành một mảnh lăn lộn màu xanh tím biển lửa. Chỗ đi qua, xám trắng quỷ vụ phát sinh xì xì gào thét, ở liệt diễm bên trong bốc hơi lên hầu như không còn, hóa thành từng sợi khói xanh. Ẩn thân trong xương u hồn ác quỷ vừa mới chạm đến hỏa diễm, liền thê lương hiện hình, hồn thể như gặp nắng gắt băng tuyết, ở chói tai kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên bên trong cháy hừng hực, cuối cùng triệt để biến thành tro bụi. Vẹn vẹn một hơi thở thời gian, chu vi 10 dặm khói xám cùng ác quỷ liền bị liệt diễm gột rửa hết sạch. Mà này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, cuồn cuộn biển lửa nhưng đang điên cuồng quyết tán, dường như nhỏ vào xì mị dù, nước sạch, đờ mực, bằng tốc độ kinh người đem này màu xám trắng thiên địa nhuộm thành xanh tím vẻ. Trong biển lửa tâm, Tiêu Viêm khoác trên người diệp quang, đứng lơ lửng trên không. Dâng trào dung hợp dị hỏa tự trong cơ thể hắn chạy đi, giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Nhân gian đù minh, làm đất trời oán giận. Hắn ngẩng đầu cười dài, âm thanh chấn động khắp nơi, vẫn để cho Tiêu Mộ đưa các ngươi đoạn đường đi. Vâng. Lời còn chưa dứt, vốn là mãnh liệt màu xanh tím biển lửa lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Diễm lưỡi phun ra nuốt vào, sóng nhiệt xé không, hướng về càng xa xăm sương mù vực bao phủ mà đi. Đông nam tây bắc, trên dưới tứ phương, mỗi một tấc không gian đều đầy dây nóng rực cực kỳ thanh liệt diễm tím. Chỉ có cái kia truyền tống trận vị trí sườn núi, như cũng ở vào bạch quang vòng bảo vệ che chở bên dưới, vẫn chưa chịu đến ngoại giới nóng rực viêm khí nửa phần quấy nhiễu. Đây chính là Tiêu Minh sức mạnh sao? Hàn Lập đứng ở lồng ánh sáng bên trong, nóng nhìn ngoại giới cái kia mảnh hủy diệt giống như biển lửa, trong mắt khó nén chấn động. Dù cho chỉ là đơn thuần điều động dị hỏa, liền đủ để làm hắn cảm thấy chí mạng uy hiếp, tựa hồ bước vào trong đó thì sẽ bị cái kia thanh liệt diễm tím đốt cháy hầu như không còn. Phun, đang lúc này, chói hai quỷ gào âm thanh từ phía trước truyền đến, đem Hàn Lập từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Hắn theo bản năng triệu ra đạo đạo kim sắc sấm sét, bảo hộ quanh thân, này mới theo tiếng nhìn qua đi. Chỉ thấy Diệp Phàm tùy ý giơ tay, từ bạch quang ở ngoài trộm tới một con còn sót lại ác quỷ, rất hứng thú quan sát đến. Nguyên lai là Diệp Minh. Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, lúc này triệt hồi tịch tà thần lôi, nghi ngờ nói, "Diệp Minh?" "Nha." Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, cười nhìn phía Cơ Lĩnh nói, ta nhớ tới Chu Minh đã lên cấp Bí Ngẫu đại sư, này con quỷ vật vừa vặn lá trúc cơ trung kỳ tả hữu thực lực, không bằng giao cho Chu Minh thử một lần, nhìn có thể hay không hủ hóa linh thể chi dây, làm sao? Thì ra là như vậy. Hàn Lập mặt lộ vẻ hiểu rõ, lúc này nhìn phía bên cạnh Cờ Lìn. Cờ Lìn hơi thêm chần chờ, lập tức gật gật đầu, mở ra linh thức, nhìn phía con quỷ kia vật. Trong phút chốc, từng cây hư miễn dây đen hiện lên ở trước mắt của hắn, tự con quỷ kia vật trên thân thể kéo dài mà ra, một đường hướng về vô cùng xa xa lan tràn. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, thử nghiệm vận dụng Bí Ngẫu đại sư năng lực điều khiển những này linh thể chi dây. Chỉ trong nháy mắt, mới vừa bình tĩnh lại ác quỷ nhất thời phát sinh tiếng rít, lẽ ra không hề thần trí khuôn mặt, lúc này càng như là nhận ra được nguy hiểm gì, hiện lộ ra bắt nguồn từ linh hồn sâu sắc hoảng sợ. Thật giống thật sự có hiệu. Diệp Phàm cùng Hàn Lập mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cơ Lìn thì lại kiềm chế lại tâm tình trong lòng, nhắm mắt tiếp tục điều khiển. Dần dần, ác quỷ trên mặt điên cuồng cùng hoảng sợ tất cả tiêu tan, ngược lại lộ ra một vẻ thẫn thờ biểu hiện, dường như con rối như thế lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Đây là thành. Diệp Phàm cùng Hàn Lập tò mò nhìn phía Cơ Lìn. Chỉ thấy Cơ Lìn lộ ra nụ cười, tay phải một chiêu, liền đem cái kia ác quỷ chiêu đến trước người. Thành. Nay quỷ vật trên người, xác thực tồn tại có thể điều khiển linh thể chi dây. Chỉ là bản thân còn có một loại nào đó âm tà lực lượng quá nhiều, điều khiển lên khá là lao lực, hơn nữa sau một quãng thời gian, tựa hồ còn có thể ăn mòn ngược, làm ta cảm thấy rất không thoải mái. Hàn Lập gật đầu nói, đây chính là quỷ vụ âm sát lực lượng. Diệp Phàm cười nói, sở đoạn đều là lẫn nhau, này rất bình thường. Ngươi có thể dựa vào quỷ bí thế giới năng lực, điều khiển chúng nó linh thể chi dây, chúng nó tự nhiên cũng có thể ngược vì đó, ảnh hưởng ngươi không am hiểu lĩnh vực. Cơ Lìn tan thành gật đầu, chợt cười nói, có điều, trên người ta cũng có không ít tu tiên thế giới bảo vật, trừ khử những này âm khí ăn mòn, vẫn là dễ dàng. Vậy trước tiên lưu cho ngươi điều khiển đi. Diệp Phàm gật gù, quay đầu nhìn bạch quang ở ngoài biển lửa nói, các loại lao tiêu bắt được vài con mạnh mẽ quỷ vương, lại đem này con nhỏ yếu ác quỷ phóng thích đi. Vành, vành, vành. Lời nói trong lúc đó, bạch quang ở ngoài biển lửa như cũ đang cuộn trào mãnh liệt của rửa. Ước chừng hơn 10 phút sau, một đạo diễm quang tự trong biển lửa bắn nhanh mà đến, ở ba người trước mặt hóa thành kim văn viêm bảo bóng người. Mới vừa hiện thân, Tiêu Viêm liền vung lên tay áo bảo, từ trong nhận chứa đổ phóng ra lượng lớn hình thái khác nhau pháp khí cùng pháp bảo, len ken chồng chất ở trên sườn núi. Ta đã quét sạch chu vi trăm dặm hết thể quỷ vụ, đây là những kia ác quỷ tuân gia đem chứa bị, còn có trước đây những kia chết tu sĩ để lại đến pháp bảo. Tiêu Viêm cười nói, tuy rằng cấp bậc như thế, nhưng thắng ở số lượng đa dạng, chúng ta người thấy có phần, liền chia đều đi. Nghe được câu này, Diệp Phàm cũng không khách khí, lúc này đem bảo vật chia làm bốn phần, nhận lấy thuộc về mình cái kia một phần. Cơ Lìn cùng Hàn Lập hai mặt nhìn nhau, nhìn trước mắt chồng chất bảo vật như núi, trong lòng không khỏi cảm khái. Đây chính là đỉnh cấp hộ tống sao? Rất thoải mái, kiến nghị là nhiều đến điểm. Cơ Lìn một bên ở thầm nhủ trong lòng, một bên động thủ thu hồi trước mặt bảo vật. Hắn cùng Hàn Lập đều rất rõ ràng, loại pháp bảo cấp bậc này là vào không được Tiêu Lá hai người pháp nhãn. Nếu không bận tâm mặt mũi của bọn họ, sợ là liền chia đều cũng không cần, trực tiếp liền đưa cho bọn họ hai người. Nha đúng rồi, còn có cái này. Tiêu Viêm năm ngón tay vừa nhấc, lòng bàn tay nhất thời bắn hiện ra một đoàn màu xám trắng u quang. Hàn Lập nhất thời quay đầu nhìn về đoàn kia u quang, thần thức quét qua, liền từ bên trong nhận ra được một cỗ cực kỳ nồng nặc hồn khí. Tiêu Viêm cười nói, đây là Tiêu Mộ lấy vẫn lạc tâm viêm nung đốt ác quỷ, tinh luyện mà ra bản nguyên hồn khí, có chữa trị linh hồn, lớn mạnh nguyên thần công hiệu. Bản nguyên hồn khí. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói, chính là hồn điện chúng quanh bắt lấy linh hồn, muốn lấy ra vật kia. Tiêu Viêm gật đầu nói, không sai, thần tiêu điện từ lâu từ trong tay hồn điện được này lấy ra bản nguyên hồn khí phương pháp, chỉ là phương pháp này quá mức khốc liệt, tùy ý sử dụng, thực sự làm đất trời oán giận. Nhưng đổi thành những này không hề linh trí quỷ vật, Tiêu Mỗ liền không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại nói, vừa bạn, gia sư đang ở vào bình cảnh, cần gấp tinh khiết hồn khí, như chư vị không ngại, Tiêu Mỗ liền mặt dậy lấy đi trong đó bảy thành. Còn lại 3/10, lại do chư vị chia đều, làm sao? Hàn Lập nghe vậy sững sờ, liền đội vàng khoát tay nói, đã là thuốc tiền bối cần thiết, Tiêu Minh cứ việc nhận lấy chính là, ta cùng Chu Minh vốn là ngồi mát ăn bát vàng, như lại lấy một khí, thật là vô liêm sỉ, nhận lấy thì ngại. Chương 703, các hiện thần thông chương 703, các hiện thần thông lời vừa nói ra, bên cạnh Cờ Lìn cũng là gật đầu liên tục, nói cái gì cũng không muốn nhận lấy một khí. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ chần chờ, không khỏi nhìn phía bên người Diệp Phàm. Đã thấy Diệp Phàm lườm một cái, tức giận nói, thiếu dùng bài này. Ngươi đều nói ra như vậy, còn ai dám nhận lấy một khí? Mau mau thu hồi đến, thiếu ở nơi đó cố làm ra vẻ, chỉ hoãn thời gian. Tiêu Viêm thật không tiện cười, chợt thu hồi hồn khí, cười nói, các minh đệ hảo ý, Tiêu Mộ tự nhiên là sớm có dự liệu, nhưng dự liệu về dự liệu, này quy trình vẫn là muốn đi tới. Nếu không, sau đó gặp lại cái gì bảo vật quý giá, nhưng là không tốt phân phối. Mọi người cũng đều hiểu đạo lý này, cho nên mới ăn ý duy trì ung dung bầu không khí, không có biểu hiện quá mức công danh lợi lộc. Diệp Phàm chậm rãi xoay người, chợt bước chân, cười nói, đi thôi, đi nơi càng sâu nhìn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập cười gật đầu, đuổi kịp Diệp Phàm bước chân. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn họ liền vượt qua toàn bộ quỷ oán chi địa, đi tới một chỗ có bạch quang bao phủ sạch. Nơi đây dường như một chỗ hoa viên, phu cận không chỉ sinh trưởng lượng lớn kỳ hoa dị thảo, còn có 7, 8 tòa điêu khắc tỉ mỉ ngọc đỉnh. Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm một trước một sau, đem Hàn Lập cùng Cỡ Lìn hộ ở trung ương, lần lượt xuyên qua bạch quang sóng nước, bước vào này phong cảnh lịch sự tao nhã trong đình viện. Đứng ở đá cội lát thành con đường lên, Hàn Lập không khỏi dừng bước lại, về ngắm nhìn phía sau quỷ oán chi địa. Nói chính xác, lúc này ở ngoài điện cửa thứ nhất đã không thể ở bị gọi là quỷ oán chi điện, bởi vì trải rộng ở toàn bộ cửa thứ nhất quỷ vật cùng xám trắng sương mù cũng đã bị Tiêu Viêm đốt cháy hầu như không còn. Bầu trời lâu không gặp nên đón trong suốt xanh thẳm, âm khí cũng bị tịnh hóa hết sạch, phục dưỡng ra lượng lớn tinh khiết linh khí. Nếu không thiên treo lở đất, chu ngã sà nghiêng quỷ dị mà thế vẫn còn, quả thực cùng bình thường động tiên phúc địa không kém cạnh, nơi nào còn có nửa phần nguy hiểm. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập liền không nhịn được nói một câu xúc động. Có Tiêu Lá hai người ở bên hộ tống, này hung hiểm vạn phần thứ nhất bí cảnh, quả thực biến thành Thanh Nguyên Tông hậu hoa viên. Cùng nhau đi tới, hắn thậm chí ngay cả bản mệnh pháp bảo cùng tịch tà thần lôi đều không có thể sử dụng ra, liền như thế theo sau lưng Tiêu Viêm, không ngừng lục tìm các loại lưu ở quỷ oán chi địa bảo vật. Liền ngay cả cái kia bản nguyên hồn khí, Tiêu Viêm cũng ở thu lấy đến đầy đủ phân lượng sau khi, đem còn lại phân cho ba người. Cho tới quỷ oán chi địa các đại quỷ vương cùng âm linh chi thú, cũng đều đã chết ở Tiêu Viêm tay, chỉ có trong đó mạnh mẽ nhất một đầu âm linh quỷ vương, bị Diệp Phàm xoay tay trấn áp, đưa cho Cờ Lìn đảm nhiệm bí ngẫu. Có này quỷ vương bí ngẫu ở tay, Cờ Lìn cũng coi như là có kết đan đỉnh phong chỉ số. Dù cho sau khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cùng mọi người tách ra, cũng có sức tự vệ nhất định. Nơi đây chính là quỷ oán chi địa điểm cuối đi. Diệp Phàm thoáng nhận biết một phen, rất nhanh liền xoay đầu lại, đưa mắt tìm đến phía giữa đỉnh viện, khối này bị bốn phía ngọc đỉnh bọc hình tròn phiến đá. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chính là đi về cửa hải tiếp theo truyền tống trận. Nói, Diệp Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Hàn Lập, Hàn huynh. Hàn Lập phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, lúc này đi tới khối này hình tròn phiến đá trước mặt, lấy ra khi tiên phủ, kích hoạt rồi trên phiến đá ẩn dấu truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, Tiêu Viêm bốn người xuất hiện ở một chỗ vùng hoang dã trên thảo nguyên. Hàn Lập cùng Cỡ Lìn từ truyền tống nhẹ nhàng cảm giác hôn mê bên trong phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn lên, phát hiện trước mắt thế giới thình lình đã đổi một bộ dáng dấp. Bầu trời xanh biếc treo cao ở đỉnh đầu, không trung đồng bình đóa đóa mây trắng, bốn phía là mênh mông vô bờ xanh lục thảo nguyên, xa xa mơ hồ có thể thấy được dãy núi trùng điệp, liên miên trùng điệp. Này nơi nào vẫn là cái gì hư thiên địa, rõ ràng là một phương rộng rãi tiểu thiên địa. Hàn Lập đánh ra xung quanh non xanh nước biếc tiểu thế giới, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là không tới thời gian nửa ngày, liền xông đến cửa ải thứ hai. Hơn nữa còn là cạo ba thước, lãng phí không ít thời gian. Tốc độ như vậy, quả thật kinh người, e sợ Tinh Cung cùng Chính Ma hai đạo những kia nguyên anh lão quái, lúc này liền cái kia ngọc trụ phòng lớn đều còn chưa đến đi. Cứ theo đà này, đừng nói là một tháng, phòng trừng một tuần, liền có thể đến nội điện. Nghĩ tới đây, Hàn Lập mở miệng cười nói, đối với này hư thiên điện tình báo, chư vị nghĩ đến đều có hiểu biết, Hàn Mỗ liền không lại quá nhiều lắm lời. Chúng ta vẫn là dành thời gian, từng người cấp đoạt nơi đây sinh trưởng thiên tài địa bảo đi. Căn cứ nguyên tắc nội dung vở kịch, này phương thiên địa cũng không phải là chân chính cửa ải thứ hai, mà là cửa ải thứ hai điểm ban đầu, cùng với cửa thứ nhất qua cửa khen thưởng. Chân chính cửa ải thứ hai là nơi đây mấy trăm dặm một chỗ che kín cấm chế hẻm núi. Trong đó có hai cái lối đi, phân biệt là Huyền Tinh nói cùng Dung Nham đường. Tên như ý nghĩa, này băng hỏa hai đạo một cái kỳ hàn tận xương, một cái khác thì lại cực nóng khủng bố. Tu sĩ chỉ có xông qua băng hỏa nói, tìm tới rời đi nơi đây truyền tống trận, mới xem như là thông qua cửa ải thứ hai. Mà ở tiến vào băng hỏa nói trước, mỗi vị qua cửa tu sĩ đều có một ngày thời gian ở vùng thế giới này tầm bảo. Quá hạn nếu như còn chưa đến hẻm núi, liền sẽ bị nơi đây cấm chế dịch chuyển đi. Nguyên nhân chính là như vậy, Hàn Lập mới sẽ kiến nghị mọi người dành thời gian, thừa dịp cấm chế chưa kích hoạt, đi vào cướp đoạt thiên tài địa bảo. Có điều, Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm nghe được câu này sau, nhưng không khỏi bèn nhìn nhỏ cười. Người trước xoay tay phải lại, lấy ra một phương đại ấn màu bạc, cười nói, Hàn huynh chớ đổi, Diệp Mộ sớm có dự liệu, bởi vậy liền mang lên phương này hư không đại ấn. Này ấn chính là tụ bảo các bán đồ vật, nắm giữ trấn áp hư không, đánh dấu không gian khả năng. Đơn giản tới nói, chỉ cần các ngươi chờ ở đây ấn phạm vi bao phủ bên trong, bất luận dừng lại lại lâu, cũng tuyệt đối không thể bị hư thiên điện cấm chế dịch chuyển đi. Nha. Hàn Lập sáng mắt lên, không nhịn được nói, tụ bảo các còn có thứ đồ tốt này. Cơ Lìn cũng vui vẻ nói, chiếu nói như vậy, chẳng phải là nghĩ tìm bao lâu liền tìm bao lâu. Kia cũng là không cần. Tiêu Viêm lắc đầu nói, nơi đây dù sao không thể so quỷ oán chi địa, người sau âm khí nồng nặc, quỷ vật hành hành, bất lợi cho Hàn huynh tương lai khai tông lập phái, vì vậy chúng ta mới sẽ đem quét đi sạch sành sanh. Nhưng này linh khí nồng nặc, sinh trưởng rất nhiều ngoại giới khó tìm thiên tài địa bảo, chính là hiếm có động thiên phúc địa. Bất kể là vì Hàn huynh, vẫn là tương lai Thanh Nguyên Tông, tốt nhất cũng không muốn tát ao bắt cá, uống rượu độc giải khát. Cơ Lìn trên mặt nụ cười cứng đờ, chợt cười gượng nói, ta chính là vừa nói như thế, không phải ý này. Hàn Lập cười nói, Chu huynh không cần lưu ý, Hàn Mỗ đương nhiên biết ngươi không phải ý này, huống chi Hàn Mỗ có cái kia tiểu lục bình ở tay, coi như quả thật cướp đoạt quả đáng, không bao lâu nữa cũng có thể làm vùng thế giới này trở về hình dáng ban đầu. Vì lẽ đó, kính xin chư vị thỏa thích tìm kiếm linh dược đi, không cần phải lo lắng tát ao bắt cá. Phàm hôm nay đoạt được, coi như là Hàn Mỗ tặng cho ba vị thù lao, an tâm nhận lấy chính là. Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm hai mặt nhìn nhau, chợt khẽ cười nói, nếu như thế, chúng ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vậy trước tiên chia nhau hành động, từng người thu thập linh thảo linh quả, nếu là lúc đó có không kịp, có thể bằng nhập thành lệnh cùng ta bắt được liên lạc, ta thì sẽ mau chóng tới rồi, để tránh khỏi chư vị bị cấm chế chuyển ra nơi đây. Mọi người cấp tốc đạt thành nhận thức chung, lúc này quân chia thành ba đường, từng người tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hàn Lập mục tiêu chỉ có Cựu Khúc Linh Ham, vì vậy một đường không dừng, trực tiếp hướng về này giới biên giới bay đi. Diệp Phàm thì lại đối với chỗ này sinh trưởng tuổi thọ quả tương đương cảm thấy hứng thú, dự định đi phụ cận tìm kiếm một hồi. Gia thiên thế giới quy tắc đặc thù, cường giả tuổi thọ ngắn ngủi, vì vậy kéo dài tuổi thọ đồ vật đều tương đương quý giá. tỉ như có thể kéo dài tuổi thọ 50 đến 100 năm nhân nguyên quả, ở giả thiên thế giới giá trị hơn 100.000 cân nguyên, là thần nguyên còn muốn bảo vật quý giá. Mà nơi đây tuổi thọ quả cũng có kéo dài tuổi thọ 50, 60 năm công hiệu. Nếu như có thể nhiều thu thập một ít, liền coi như là không uổng chuyến này. Cùng hai người này so với, Tiêu Viêm đúng là không có cái gì cụ thể mục tiêu. Có điều hắn dù sao cũng là một vị luyện dược sư, nhìn thấy nhiều như vậy ngoại giới khó tìm linh thảo linh dược, tất nhiên là hứng thú nổi lên, chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt một phen, nhìn có thể hay không tìm tới một ít đặc thù giống. Cho tới Cơ Lĩnh, bản thân hắn cũng không có cái gì tầm bảo khả năng, liền cùng Tiêu Viêm đồng hành, cùng ở vùng thế giới này tìm kiếm các loại kỳ hoa dị thảo. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là 10 cái thời điểm giờ thịnh. Hàn Lập dĩ nhiên thu lấy cựu khúc linh hàm, cùng Diệp Phàm thành công hợp lại. Lúc này Diệp Phàm đã thu lấy không ít tuổi thọ quả, cũng dựa vào nguyên thiên thần thuật, thấy rõ tứ phương, tìm được rất nhiều số ngàn năm trở lên linh dược quý giá. Hàn Lập lúc chạy đến, đúng dịp thấy hắn triển khai nguyên thiên thần thuật, lấy ra một cái cấp cao linh mạch cảnh tượng. Nhìn cái kia dường như hàng dài giống như tinh khiết linh mạch, khóe miệng hắn hơi co giật, hơi có chút hối hận thả xuống như vậy hào ngôn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không tốt thu hồi lời mở đầu, chỉ có thể cười gượng đối mặt, tán thưởng Diệp Minh thần thông kinh người, lúc đó Hàn Lập đúng là nghĩ như vậy. Thẳng đến về sau cùng Tiêu Viêm hai người hợp lại, hắn mới phiền muộn phát hiện, Diệp Phàm thủ đoạn đã tương đương thu lại. Bởi vì Tiêu Viêm tầm bảo thủ đoạn mới thật sự là cạo ba thước. Hắn có một mặt thanh ngọc bảo kính, có người nói là vị kia thần tiêu điện điện chủ tự tay luyện chế, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tìm bảo khả năng. Một khi kích hoạt, bảo kính lên thì sẽ hiện ra to to nhỏ nhỏ điểm sáng, phân biệt đánh dấu ra năm kính người, cùng với chu vi ngàn dặm bên trong hết thảy thiên tài địa bảo vị trí. Không chỉ như vậy, bảo kính còn có thể tự do co thả, thậm chí sàng lọc bảo vật chủ loại. Một ít linh khí nồng nặc động thiên phúc địa, cùng với ẩn chứa linh khí yêu thú linh thú, cũng có thể phân loại, dùng màu sắc khác nhau điểm sáng tinh chuẩn tiêu ra. Nâng phía này thanh ngọc bảo kính phúc, Tiêu Viêm cùng Cờ Lìn một đường cấp đoạn. Loại trừ bộ phận thông thường thiên tài địa bảo ở ngoài, những người còn lại đều bị bọn họ thu thập hết sạch. Đương nhiên, những kia quý hiếm linh thảo linh dược, Tiêu Viêm vẫn có cố ý lưu loại, vẫn chưa tát ao bắt cá. Nhưng dù vậy, so với Hàn Lập cùng Diệp Phàm, hai người này vẫn là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, có thể nói thắng lợi trở về. Thấy tình hình này, Hàn Lập cắn răng, đơn giản đem hối hận ném ra sau đầu, ngược lại mượn bảo kính năng lực, ở đây phương thiên địa tìm được một ít cần gấp dữ liệu. Thì như cựu khúc linh tham đan phụ trợ tài liệu. Đợi đến sau 3 ngày, bốn người rốt cục đi tới băng hỏa nói. Nhìn trước mắt một băng một hỏa hai nơi hẻm núi, Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhau, chợt khẽ cười nói, băng hỏa hai đạo, cắt, mỗi cái, có cơ duyên, vì là cầu chu toàn, miễn sinh để sót, không bằng chia nhau hành động. Chương 704, chuyên nghiệp xứng đôi chương 704, chuyên nghiệp xứng đôi chia nhau hành động. Hàn Lập ba người liếc mắt nhìn nhau. Diệp Phàm chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, có thể. Tiêu Viêm cười nói, vậy thì do Tiêu Mỗ cùng Chu Minh đi này dung nham đường, Diệp Minh cùng Hàn Minh đi chỗ đó huyền tinh nói, làm sao? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều không có dị nghị. Dù sao Tiêu Viêm vốn là hỏa hệ đấu tôn, nghĩ như thế nào cũng không thể chuyển hướng băng nói. Mà Hàn Lập đối với tương lai của chính mình có hiểu biết, biết nguyên bản vận mệnh bên trong chính mình đi vào hỏa đạo, vì vậy đối với chưa đi qua huyền tinh nói có chút ngạc nhiên. Bốn người ăn nhịp với nhau, lúc này binh chia làm hai đường, từng người vào này băng hỏa hai đạo. Hồng quang lóe lên, nồng nặc hỏa diễm khí tức tràn ngập ra. Cơ Lìn hơi suy nghĩ, điều khiển đầu kia âm linh quỷ vương dược đến trước người khiến cho phóng thích âm linh khí, giảm mạnh nhiệt độ của không khí xung quanh. Nhưng dù vậy, quanh người không khí vẫn như cũ có 40, 50 độ cao. Nếu không Tam Bảo Kim Như Ý có ngăn cách linh khí công hiệu, chỉ sợ hắn sớm đã bị nóng đến đầu đầy mồ hôi. Đây chính là dung nham đường sao? Cơ Lìn khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn tới, và mắt hết thảy đều là hỏa như thế màu sắc. Đỏ đầm núi đá, đỏ vàng thổ địa, tỏa ra hồng quang cổ gạ dạ xì, gỗ khô, còn có cái kia như lửa đốt như thế màu đỏ thâm bầu trời. Nồng nặc thuộc tính hỏa linh khí tràn ngập ở bên trong trời đất, khiến ở khắp mọi nơi không khí cũng nhân nhiệt độ cao mà trở nên mặn mẻo lên. Băng hỏa nói lối vào cũng có tùy cơ truyền tống cấm chế. Chính là không biết Tiêu Minh truyền tống đến nơi nào, khi nào mới có thể cùng ta hợp lại. Cơ Lìn một bên nghĩ như thế, một bên bước chân đi về phía trước. Bên người âm linh quỷ vương yên lặng tùy tùng, không ngừng tỏa ra âm linh khí, lấy hạ thấp xung quanh nhiệt độ. Rất nhanh, một người một quỷ liền tới đến một chỗ vách núi bên trên, phía trước là lấy thô to xích sắt liên kết trụ đá, dưới chân là vô số lăn lộn sôi trào dung nham. Nóng rực viêm hỏa khí bốc lên không ngớt, đem núi đá cùng xích sắt bị bỏng đến đỏ đậm vẻ. Như vậy nhiệt độ cao, lấy Cơ Lìn bây giờ cường độ thân thể, tuy không đến nỗi được cái gì trọng thương, nhưng cũng rất khó có thể bình thường phương thức thông qua nơi đây. Có điều không quan hệ, hắn nếu lựa chọn dung nham đường, tất nhiên là có ứng đối thủ đoạn. Chỉ thấy hắn giơ tay vỗ tay cái độn, một tấm bùa trong nháy mắt ở trước mặt hắn bốc cháy lên, hóa thành lửa nóng hừng hực, đem hắn toàn bộ thân thể đều tất cả nuốt hết. Cọ. Một giây sau, màu đỏ vàng liệt diễm ở đối diện trên trụ đá nhảy lên. Hỏa diễm tản ra thời gian, Cơ Lìn bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở trụ đá bên trên. Quả nhiên có thể. Cơ Lìn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lúc này hướng về đối diện âm linh quỷ vương vẫy vẫy tay, mệnh lấy bay trốn thuật thông qua tòa này dung nham hẻm núi, chính mình thì lại bắt chước làm theo, không ngừng ở liệt diễm trong lúc đó lấp loé xuyên qua. Hỏa diễm nhảy lên. Danh sách 7 ma thuật sư sau thì sẽ thu được năng lực, có thể ở trong phạm vi nhất định hỏa diễm trong lúc đó tự do xuyên qua. Năng lực như vậy, đã trở cùng ở không gian tuấn gì, tìm thường nguyên hải nhi tu sĩ cũng không cách nào làm đến, nhưng Cơ Lìn nhưng có thể ở chỉ là danh sách 7 thời điểm liền nắm giữ năng lực như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Lập đối với danh sách ma dược hệ thống coi trọng cũng không phải không hề căn cứ. Liên như vậy, Cơ Lìn dựa vào hỏa diễm nhảy lên năng lực, không ngừng xuyên toa ở những kia nổ tung trong ngọn lửa, lấy tốc độ cực nhanh thông qua tòa này dung nham hẻm núi. So sánh cùng nhau, cái kia kết đan đỉnh phong âm linh quỷ vương ngược lại là có vẻ khá là gian nan. Một phi đến, không biết kinh động bao nhiêu ẩn dấu ở dung nham bên trong yêu vật, chỉ có thể trước đem đánh giết, lại tiếp tục tiến lên. Chờ đi tới hẻm núi lối ra, này đầu âm linh quỷ vương khí tức dĩ nhiên tức yếu không ít, bọc thân thể quỷ vụ cũng so với trước đạm bạc rất nhiều, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Tuy rằng có thần trí không chọn vẹn tai hại, nhưng dù sao cũng là kết đan đỉnh phong thực lực. Ở này dung nham hẻm núi bên trong, lại cũng phải gian nan đường đối. Bởi vậy có thể thấy được, vận may của ta quả thật không tốt, càng là chuyển tống đến loại địa phương nguy hiểm này. Nhìn trước mắt vẻ mặt thẫn thờ âm linh quỷ vương, Cỡ Lìn ngượng cười, chợt vui mừng nói, còn tốt, ta hỏa diễm điều khiển cùng hỏa diễm nhảy lên đều có thể ở đây giới có hiệu lực, đúng là có thể không nhìn nguy hiểm, nhanh chóng qua cửa. Nhớ tới ở này, Cỡ Lìn không do dự nữa, lúc này thu hồi âm linh quỷ vương, vỗ tay cái độ, biến mất ở trong ngọn lửa. Đang lúc này, bầu trời xa xăm đột nhiên có một trận tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Cỡ Lìn ở mấy trăm mét ở ngoài trong ngọn lửa hiện ra thân hình, cao mày nhìn phía chân trời, chỉ thấy trên bầu trời một cái thân dài vượt qua trăm trượng hỏa long chính dương nhanh múa đuốt, gào thét xoay quanh. Ngang, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, sừng rồng lộ liễu, răng nanh đan sen, gào thét như sấm kêu giống như nổ vang, nhấc lên vô cùng vô tận màu đỏ vàng liệt diễm. Liệt diễm lăn lộn bao phủ, khuyết tán ra đến, hóa thành một mảnh màu đỏ thắm biển lửa, nuốt hết toàn bộ bầu trời. Tốt xuất sinh, đúng là có mấy phần thủ đoạn. Thanh âm quen thuộc tự trong biển lửa truyền đến, âm ý cười to nói, Tiêu Mộ vừa vặn thiếu một đầu thay đi bộ vật cưới, liền cho ngươi này yêu linh một lần lên trời cơ hội đi. Vâng. Lời còn chưa dứt, cuồn cuộn đẩy ra biển lửa nhất thời hơi ngưng lại, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn cuốn ngược mà quay về. Trong nháy mắt, vô cùng liệt diễm liền ngưng tụ thành một đoàn, hiện lộ ra giữa bầu trời đạo kia đứng lơ lửng trên không miểu bóng người nhỏ bé. Thấy tình hình này, hơn trăm trượng hỏa long nhất thời mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, hơi thêm ngưng trệ qua đi, nó phun ra một đạo liệt diễm, cũng như chạy trốn hướng về phía dưới hồ dung nham chạy đi. Nhưng mà đối diện bóng người đã phóng ra hào ngôn, lại há có thể nhường nó chạy mất. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay hư trường, nhắm ngay chạy trốn hỏa long xa xa nắm chặt. Trong phút chốc, bốn phía hỏa diễm nhất thời gào thét ngưng tụ liên đối hỏa long phun ra hít thở đồng thời, ngưng tụ thành đạo nói liệt diễm quần quần thô to diễm lưu, đem cái kia hơn trăm trượng dài hỏa long gắt gao bó cột trên không trung. Gào. Hỏa long gào thét rít gào, kinh hoàng dãy rủa, nhưng cũng bất luận làm sao cũng không cách nào tránh thoát. Trên bầu trời bóng người chậm rãi hạ xuống, nhìn hỏa long cặp kia kinh hoàng trong mắt, lạnh nhạt nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như thế, liền không thể để ngươi xuống nữa. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo bào bung lên, nhất thời có một đóa màu tím đen liệt diễm đồng bền bay ra, ở cái kia hỏa long sợ hãi vạn phần ánh mắt bên trong bay vào trán của nó. Ngang. Một giây sau, hỏa long phát sinh thê lương mà vừa đau khổ rít đảo, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, ở diễm lưu ràng buộc dưới điên cuồng dãy rủa lên. Xem ra ngươi còn rất yêu thích thân thể này. Tiêu Viêm rất hứng thú nói một câu, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng phía dưới cách đó không xa Cờ Lìn. Xèo, ánh lửa lóe lên, Tiêu Viêm bóng người xuất hiện ở Cờ Lìn trước mặt, ý cười dịu dàng nói, không tệ lắm, ta liền biết điểm ấy nguy hiểm thường không được ngươi, hiện nay vừa nhìn, quả thế. Cái kia ngươi cũng thật là để mắt ta. Cờ Lìn trong lòng nổ nước bọt, trên mặt thì lại xoay đầu lại, nhìn phía cái kia dãy rủa hỏa long. Ta có hỏa diễm điều khiển cùng hỏa diễm nhảy lên, bình thường thủ đoạn tất nhiên là thường không được ta. Đúng là Tiêu Minh ngươi, đến tột cùng làm cái gì, sao đến cùng cái tên này bắt đầu chém giết? Nha. Tiêu Viêm nghe vậy quay đầu, cười nói, cũng không có gì, chính là thu lấy điểm chuyển tống viêm khí thời gian, không cẩn thận xúc động dung nham lớp cấm chế. Xúc động dung nham lớp cấm chế. Cỡ Lìn hơi run run, chợt không nhịn được khỏe miệng cọ giật lên. Hắn liền nói mà, rõ ràng hắn thông qua hẻm núi thời điểm còn không nguy hiểm như thế, kết quả đổi thành âm linh quỷ vương, lại đột nhiên gặp phải nhiều như vậy dung nham bên trong chui ra yêu linh. Nguyên lai là Tiêu Viêm phát động cấm chế, này mới dẫn đến toàn bộ dung nham đường đều bạo động lên. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái tên này hẳn là vô số hỏa diễm yêu linh lẫn nhau thôn phệ, trải qua ngàn vạn năm thời gian mới bồi dưỡng được như thế một đầu cổ vương. Tiêu Viêm cười nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó nên chính là này dung nham đường mạnh nhất thủ quan buột. Trong nguyên tắc dung nham đường kẹt cả kiến, cùng với huyền tinh nói ánh mặt chuột, đều là tinh cung ở sau lưng động tay chân. Bây giờ hư thiên điện sớm mở ra, tinh cung thậm chí còn không có tới rồi, tự nhiên không cách nào ở trong bóng tối dở trò. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu băng hỏa nói liền không còn nguy hiểm, bởi vì bản thân cũng nắm giữ các loại mạnh mẽ cấm chế. Liên giống với hai người trước mắt này con hỏa long yêu linh, thực lực vượt xa kết đan đỉnh phòng, có thể so với một ít chưa vượt qua hóa hình lôi kiếp cấp 8 yêu thú. Nếu không có Tiêu Viêm ở đây, chỉ bằng vào Cờ Lìn một người, e sợ chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Có điều lại nói ngược lại, không có Tiêu Viêm, này con hỏa long yêu linh phòng trừng cũng sẽ không bị kinh động, càng không thể giống như bây giờ bị Cờ Lìn gặp vỡ. Lời nói trong lúc đó, to lớn hỏa long yêu linh đã đình chỉ dãy rủa. Nguyên bản màu đỏ vàng liệt diễm thân thể bị nhuộm thành tím đen bẻ, một đôi màu tím mắt rồng cũng khôi phục thần trí, xa không giống trước như vậy đối với vừa đại người tràn ngập ác ý làm sao. Tiêu Viêm hơi cười, vung tay áo tản đi liệt diễm, cười nói, thân thể này còn hợp ngươi tâm ý. Màu tím đen hỏa long liếc hắn một cái, chợt xoay quanh bơi lội, thân thể ngưng tụ thu nhỏ lại, hóa thành một cái hơn 10 trượng dài hỏa long trôi nổi ở hai người trước mặt. Vẫn tính có thể. Nó mở ra miệng rồng, âm thanh uy nghiêm mà lại mang theo vài phần thỏa mãn. Cái tên này cấp bậc tuy thấp, nhưng thắng ở tiềm lực không sai. Hỏa long thân thể cũng cùng ta bản tôn cực kỳ phù hợp. Chờ đem triệt để luyện hóa, ngã cũng không phải không thể chuyển hóa thành dị hỏa. Nặng nề âm thanh truyền vào trong tai, Cỡ Lìn hơi sững sờ, không nhịn được truyền âm hỏi, lão Tiêu, tình huống thế nào? Cái tên này làm sao mở miệng nói chuyện? Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, nhường cái kia màu tím đen hỏa long đệ thấp thân thể, chợt cười giải thích, ngươi nên biết, đấu phá thế giới dị hỏa phần lớn đều có thể sinh ra cao đẳng linh trí. Nguyên bản vận mệnh bên trong thực lực ta quá yếu, mỗi lần thôn phệ dị hỏa đều là ngàn cân treo sợi tóc, bởi vậy chỉ có thể đem dị hỏa bên trong linh trí triệt để xóa bỏ, lấy bảo đảm dị hỏa thành công thôn phệ. Nhưng hiện tại mà, Tiêu Viêm cười, không có đem mặt sau lời nói xong, nhưng hắn ý tứ, Cợt Lĩnh đã rõ ràng. Hắn xoay đầu lại, nhìn cái kia màu tím đen hỏa long nói, cái tên này chính là đã từng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bị ta thu phục sau khi, nó giao ra chính mình bản nguyên chi hỏa, cũng đem linh trí gửi ở trong cơ thể ta. Ta sớm đã có qua hứa hẹn, muốn giúp nó đoạt xá một bộ thích hợp thân thể, chỉ là xuất phát từ các loại nguyên nhân, vẫn không có thời gian giúp nó tìm kiếm, cho đến hôm nay. Chương 705, liên tiếp xông qua tam quan. Chương 705, liên tiếp xông qua tam quan, thì ra là như vậy. Cợt Lĩnh trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Chiếu như thế xem, mấy cái kia đóa màu tím đen liệt diễm, chính là Tiêu Viêm phân ra bộ phận Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nói đến, trong nguyên tắc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là được mô phỏng trạng thái thành Thái Hư Cổ Long, bây giờ chiếm cứ này Hỏa Long thân thể, cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Đi thôi. Tiêu Viêm đứng lên màu tím đen Hỏa Long đỉnh đầu, nhìn phía dưới Cợ Lìn cười nói, thủ quan buộc đã trừ, này dung nham đường cũng là không cái gì đáng giá ghi nhớ thứ tốt. Người ta vẫn là mau chóng thông qua này quan, cùng Diệp Minh Hàn huynh hợp lại đi. Cợ Lìn phục hồi tinh thần lại, hơi gật đầu, chợt cẩn thận từng ly từng tí một leo lên đầu rồng. Đối với này, Tiêu Ngạo Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hiển nhiên có chút bất mãn. Nhưng ở Tiêu Viêm dâm uy trước mặt, nó cũng chỉ có thể lựa chọn thuận theo, gầm nhẹ một tiếng, liền mang theo hai người hướng tới bầu trời, một đường hướng về dung nham cuối đường mà đi. Không lâu lắm, hai người liền cưỡi hỏa long bay đến dung nham đường điểm cuối. Nơi này là một chỗ to lớn dung nham hẻm núi phần cuối là một tấm chiều cao 7-8 trượng nặng nghề cửa đá. Tiêu Viêm cùng Cỡ Lìn nhảy xuống đầu rồng. Người trước giơ tay một chiêu, màu tím đen hỏa long liền gào thét mà đến, triệt để không vào thân thể của hắn. Dù sao cũng là mới vừa đoạt xá, vẫn cần ôn dưỡng dần, mới có thể đem cỗ này hỏa long yêu linh thân thể chuyển hóa thành Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đi thôi. Tiêu Viêm bước chân, hướng đi cửa đá, năm ngón tay nhẹ giường, hơi dùng sức, liền đem nặng nghề cửa đá đẩy ra, hiện ra lộ ra cửa sau sóng nước dáng dấp màng mỏng. Chờ xuyên qua sóng nước, trước mắt thế giới dáng dấp đại biến. Một tòa rộng rãi điện đá xuất hiện ở hai người trước mặt, điện bên trong trừ một cái truyền tống trận, còn có mấy chục cái ghế đá bàn đá, cùng với phân bố ở điện đá tứ phương nặng nghề cửa đá. Lúc này, bốn phiến cửa đá đều đã mở ra. Diệp Phàm cùng Hàn Lập Chính ngồi ở trung ương bên cạnh cái bàn đá, vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì. Thấy Tiêu Viêm cùng Cỡ Lìn đến đây, hai người nhất thời đình chỉ trò chuyện, quay đầu nhìn sang. Có thể coi là đến. Diệp Phàm đứng lên, nhìn Tiêu Viêm trêu nói, xảy ra chuyện gì, Lao Tiêu, lấy thực lực của ngươi, vẫn là dung nham nói, không nên như thế chậm mới là a. Gặp phải kiện chuyện thú vị, trì hoãn một hồi. Tiêu Viêm thuận miệng giải thích, chợt nhìn hướng bốn phía cửa đá, những này chính là đi về cửa ải tiếp theo lối vào đi. Không sai. Hàn Lập quay đầu nhìn cửa đá nói, này bốn phiến cửa đá sau khi, là bốn cái không giống đường lối, trong đó có ba cái lối đi dẫn tới không giống gác xếp. Mỗi tòa gác xếp đều có không giống khen thưởng, phân biệt là cổ bảo đan dược cùng công pháp. Vừa đại người nếu là lựa chọn này ba cái, liền có thể ở những thứ đồ này bên trong mà tuyển chọn một cái, nhưng cũng chỉ có thể là một cái, bởi vì bảo vật lên đều có cấm chế phong ấn. Một khi tới tay, liền sẽ bị lập tức truyền tống đến cửa ải tiếp theo. Cho tới một điều cuối cùng đường lối, chính là nhảy qua khen thưởng, trực tiếp đi tới cửa ải tiếp theo. Tiêu Viêm đăm chiêu gật gù, chợt cười hỏi, các ngươi có thể có cái gì muốn khen thưởng sao? Ta không có vấn đề. Diệp Phàm lắc đầu nói, công pháp cổ bảo đều ở ta vô dụng, đan dược tuy có chút tác dụng, nhưng nghĩ đến cấp bậc sẽ không quá cao, kém xa đan cấp cùng chư thiên thành sản phẩm. Cơ Lìn gật đầu phụ hòa nói, ta hệ thống sức mạnh cùng này giới không giống, những phần thưởng này xác thực cũng chưa dùng tới. Lại thêm vào này hai cửa trước, đã tới tay không ít thứ tốt, này ba tòa bảo cát, liền để cho Hàn Minh, làm hắn tương lai khai tông lập phái căn cơ đi. Liên Cơ Lìn đều là như vậy thái độ, Tiêu Viêm liền càng không cần phải nói. Ba người cùng nhau quay đầu, đưa mắt tìm đến phía cuối cùng Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập ấm áp, nhẹ giọng nói, nếu như thế, Hàn Mỗ liền mặt dày vui lòng nhận, chờ đến thu lấy này điện, như chư vị có cái gì muốn, lại thông báo Hàn Mỗ chính là. Hàn huynh khách khí. Tiêu Viêm cười nói, Tiêu Mỗ chuyến này đã là thu hoạch khá dồi dào, lại há có thể lại hướng về Hàn huynh dây thường muốn cái gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng đi về cửa ải tiếp theo đi. Mọi người cấp tốc đạt thành nhận thức chung, lúc này theo Diệp Phàm hướng đi trong đó một tấm cửa đá. Hắn cùng Hàn Lập từ lâu đến nơi đây, cũng mượn hư không đại ấn, dò xét ngã cửa sau liên thông chỗ, vì vậy có thể tinh chuẩn tuyển chọn đi về cửa ải tiếp theo cửa đá. Lóe lên ánh bạc, mọi người dĩ nhiên rời đi điện đá. Đập vào mi mắt là một cái liên miên không dứt hành lang. Này hành lang lơ lửng ở trên bầu trời, tứ phương đều là mây trắng vần quanh, tiên âm mở mịt. Xa nhìn bên dưới, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mây trắng một ít quỳnh đài ngọc các hình bóng, phản phất trên trời tiến cảnh, mê người cực điểm. Cực diệu ảo cảnh. Hàn Lập trầm giọng nói, nơi đây hào giác tầng tầng, mê hoặc lòng người, tiên âm mịt mờ, làm người chấn động cả hồn phách. Hàn Mộ tuy không nghi ngờ ba vị đạo tâm kiên định, nhưng tốt nhất vẫn là. Vâng. Lời còn chưa dứt, hào quang màu vàng nóng ầm ầm trong lúc đó hiện hiện ra, dường như một đại dương màu vàng nóng, đem cái kia hành lang ở bên trong tất cả sự vật bao trùm trong đó. Chu vi 10 dặm đều bị đại dương màu vàng nóng này bao phủ. Một cây hoa sen tự trong biển vàng ương bay lên, bên trên điều khiển một cái ánh sáng nóng ánh cầu, một mặt liên tiếp chuyển tống trận, một đầu khác thì lại vượt qua toàn bộ cực diệu ảo cảnh, hướng về phần cuối nơi cung điện màu đen kéo dài. Hàn Lập ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, nhìn phía đạo kia ánh sáng nóng ánh cầu. Chỉ thấy cầu diện bên trên, Diệp Phàm ba người sân vắng xoay bước, liếc phía sau Hàn Lập khẽ cười nói, lo lắng làm gì, còn không lên mau. Nha nha. Hàn Lập phục hồi tinh thần lại, vội vã leo lên tòa này cầu ánh sáng. Tiêu Viêm giẫm đạp sát thực chất giống như thần quang, chắc chắn nói, không hổ là hoang cổ thánh thể, có thể lấy khổ hại dị tượng, hiện ra bao trùm cả tòa cực diệu ảo cảnh. Dù sao cũng là Hàn huynh tương lai sản nghiệp. Diệp Phàm thuận miệng nói, ta cũng không thật là trắng trợn phá hoại, chỉ có thể dùng phương pháp này, nhảy qua này quan. Hàn Lập khẽ miệng kéo một cái, thầm nghĩ mới lo lắng thực sự dư thừa. Chưa trưởng thành cỡ lìn tạm thời không nói chuyện, còn lại hai vị có thể đều là đã thành danh nhân vật chính, lại há có thể không có ứng đối ảo cảnh thủ đoạn. Có điều, trực tiếp nhảy qua xác thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn còn tưởng rằng Diệp Phàm muốn bắt ra bí bảo, chống đỡ ảo cảnh đây. Rất nhanh, một nhóm bốn người liền thông qua hành lang, đi tới hành lang phần cuối nơi cung điện màu đen. Vào điện sau khi, đập vào mi mắt là một cái cực kỳ dài dòng đen kịt đường nối. Tiêu Viêm tiện tay vung lên, mang theo mọi người trốn vào liệt diễm, hóa thành một áng lửa nhằm phía cuối lối đi. Không ra 3 phút, bọn họ liền xuyên qua đường nối, đi tới một phương cực kỳ rộng rãi thiên địa. Hàn Lập dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước thình lình sừng sững một tòa vô cùng to lớn, cao vút trong mây tháp lớn. Này tháp chia làm 5 tầng, khí thế rộng rãi, toàn thân đều dùng màu xanh đá tảng chồng lên thế mà lên, hơn nữa càng đi lên, tháp thân liền càng nhỏ, nhưng mỗi một tầng khoảng cách tối thiểu có hơn 100 trượng khoảng cách. Dưới thấp nhất đá xanh cửa tháp, càng là có 50, 60 trượng cao. Mọi người đứng ở trước cửa, còn như là kiến hôi nhỏ bé. Này chính là hư thiên điện nội điện đi. Tiêu Viêm rất hứng thú đánh giá một phen, chợt nhìn Hàn Lập nói, nơi đây cấm chế hơn xa ở ngoài điện, Tiêu Mộ tuy có lòng tin đem cưỡng ép đánh nát, nhưng không cách nào bảo đảm nội điện không mất một sợi tóc. Vì lẽ đó, vẫn là do Hàn huynh ra tay, loại bỏ cấm chế đi. Hàn Lập gật gật đầu, lúc này lấy ra khi thiên phủ, lại lần nữa đem kích phát. Trong phút chốc, mặt đất ầm 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 động đất rung lên, bao phủ ở bên trong ngoài điện vây bạch quang vòng bảo vệ lấp lóe biến mất, cửa đá khổng lồ cũng chậm rãi dốc lên mà lên, lộ ra phía sau rộng rãi đá xanh đường nối. Không hổ là giá trị 3 vạn chư thiên tệ bảo vật, quả nhiên dùng tốt. Diệp Phàm than thở một tiếng, lập tức nhìn Hàn Lập hỏi, khi thiên phủ còn lại bao nhiêu sức mạnh? Hàn Lập nghe vậy thoáng nhận biết một hồi, cười nói, khoảng chừng còn có 8 thành tả hữu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên đầy đủ ta lấy đi tòa này hư thiên điện. Vậy thì tốt. Diệp Phàm thỏa mãn gật đầu, lúc này lấy ra Long Văn Hắc Kim kiếm, trước tiên bước vào đá xanh đường lối. Theo bọn họ biết, này nội điện tổng cộng có 5 tầng, loại trừ gửi có hư thiên điện tầng cao nhất ở ngoài, còn lại 4 tầng cũng có thật nhiều cơ duyên nguy hiểm cùng bảo vật quý giá. Nếu bọn họ là bình thường vượt tại tu sĩ, nhất định sẽ ở 4 vị trí đầu tầng thăm dò cẩn thận một phen. Nhưng nếu Hàn Lập có mưu đồ cả tòa hư thiên điện tâm tư, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tất tận lực dừng lại, một đường hướng về tầng cao nhất hư thiên đỉnh xuất phát chính là. Đương nhiên, lời tuy như vậy, đi ngang qua cơ duyên vẫn không thể bỏ qua. Liên giống với những kia trải rộng ở 4 vị trí đầu tầng bộ máy con rối, cùng với các loại dấu ở nội điện tường kép bên trong phòng tối cùng bí bảo. Đặc biệt là người trước, tựa hồ cũng là lấy dung hồn phương pháp luyện chế mà thành, cho nên có bộ phận linh trí, có thể bị cờ lìn hủ hóa linh thể chi dây, uy về nắm trong bàn tay. Chỉ tiếc, bây giờ cờ lìn tuy rằng từng nuốt ra nhiều thiên tài địa bảo, linh tính vượt xa cung cấp, nhưng lĩnh cửu chuyển hóa bí ngô nhiều lắm cũng chỉ có 3 cái. Tính cả trước đây kết đan đỉnh phong âm linh quỷ vương, cờ lìn chỉ ở đông đảo con rối chọn một chỉ tiến hành chuyển hóa. Còn lại cái cuối cùng tiêu chuẩn, thì bị hắn lưu lại, chuẩn bị đi trở về sau khi tìm Lâm Vũ yêu cầu đặc tính, làm một con chiều không gian người quan sát con đường bí ngô vui vừa một chút. Liên như vậy, mọi người vừa đi vừa nghỉ, một đường đăng đỉnh. Chờ chính thức đến nội điện tầng cao nhất, đã là 3 thiên chuyện sau đó. Lúc này, cách bọn họ bước vào hư thiên điện đại khái qua đi chừng một tuần lễ. Từng cảm thụ qua Diệp Phàm uy thế 5 tên tu sĩ, sớm đã toàn bộ kinh hoàng trốn cách, không dự định lại lội vào bãi nước lúc này. Nhưng đến tiếp sau tới rồi tu sĩ, nhưng vẫn là không chút nào biết, dù cho nhìn thấy cái kia kỳ quái đạo văn cấm chế, cũng như cũng lựa chọn lưu ở ngọc trụ phòng lớn chờ đợi. Rốt cuộc đến nội điện tầng cao nhất, Hàn Lập bốn người dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước hùng vĩ đài cao. Nay tòa đài cao dài rộng đều có hơn 100 trượng, cao cũng có hơn 30 trượng, chỉnh tòa đài cao toàn thân hiện ra màu xám, ngoại bộ có hình cầu ánh sáng màu trắng bao phủ, đem trong ngoài tách ra. Lồng ánh sáng bên trong làm quang dịu dàng, mà càng tới gần trung tâm nơi, ánh sáng liền càng được. Có ánh sáng ở trong đó lưu chuyển không dừng, thậm chí nhường người hai mắt đều không cách nào nhìn thẳng. Kiền Lam băng diễm, hư thiên đỉnh. Hàn Lập ánh mắt lấp lánh mà nhìn vệt lam quang kia. Bên cạnh Tiêu Viêm thì lại trôi nổi mà lên, bên ngoài thân liệt diễm bốc lên, khẽ cười nói, dựa theo kế hoạch, để cho Diệp Minh nghĩ cách lấy đỉnh, Tiêu Mộ thu lấy cái tiêu kiền Lam băng diễm. Đợi đến hư thiên đỉnh tới tay, lại do Hàn huynh thôi thúc khi thiên phủ, chiếm đoạt này bạo loạn tinh hải thứ nhất bí cảnh. Diệp Phàm hơi cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên chân mày cau lại, có chút kinh ngạc nhìn phía sau. Mọi người thấy thế ngẩn ra, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, làm sao, lão Diệp? Không có gì. Diệp Phàm vẻ mặt khôi phục lại yên lặng, ngược lại thu hồi nhìn phía sau ánh mắt, khẽ cười nói, chỉ là trước đây bày xuống đạo văn cấm chế có chút động tĩnh. Hẳn là đến tiếp sau tới rồi tu sĩ phát hiện dị dạng, chính đang công kích cấm chế, thử tiến vào hư thiên điện. Ồ. Tiêu Viêm sáng mắt lên, nhiều hứng thú nói, dám ở cái loại địa phương đó độc thủ, chẳng lẽ là tinh cung? Có thể. Diệp Phàm cười nhạt nói, không cần để ý tới sẽ, bằng thủ đoạn của bọn họ, còn đánh nữa thôi nát ta lưu lại cấm chế, chúng ta cứ việc động thủ thu lấy hư thiên đỉnh chính là, như có dị động, Diệp Mộ thì sẽ báo cho. Chương 706, tốc thông hư thiên điện. Chương 706, tốc thông hư thiên điện. Nghe được lời nói này, bên cạnh Hàn Lập rốt cục an tâm đến. Tiêu Viêm khép cười một tiếng, lòng bàn tay hiện ra thanh liệt diễm tím. Nếu như thế, Tiêu Mỗ liền không khách khí. Vâng. Lời còn chưa dứt, khủng bố thanh liệt diễm tím liền từ Tiêu Viêm thể nội mãnh liệt mà ra, dường như nắng gắt băng tuyết, trong nháy mắt đem cái kia bạch quang vòng bảo vệ dung ra một cái mấy trượng rộng chỗ trống. Hàn Lập ba người không chút do dự, lúc này xuyên qua chỗ trống, đi tới trên đài cao. Kim quang lóe lên, Diệp Phàm đi sau mà đến trước, trôi nổi ở cái kia lam quang óng ánh cửa động phía trên. Hắn năm ngón tay hư trường, nhắm ngay cửa động phía dưới bị lam quang bao phủ hư thiên đỉnh, thần lực trong cơ thể như quần quần sông lớn dâng trào mà ra, theo đầu ngón tay hướng phía dưới kéo dài, ngưng tụ thành 5 cái màu vàng dây nhỏ. Xì xì. Màu vàng dây nhỏ đưa vào cửa động, chạm đến cái kia bóng ánh lam quang, nhất thời cháy hừng hực lên. Lạnh lẽo âm trầm khí bốc lên tràn ngập, khiến bốn phía vách động kết thành băng sương, màu vàng dây nhỏ lên cũng có đông tuyết sinh thành, một đường dọc theo kim tuyến thật nhanh kéo lên cao. Đây chính là kiền lam băng diễm sao? Quả nhiên có chút môn đạo. Diệp Phàm hơi suy nghĩ, thể nội khổ hải trong nháy mắt hiện ra, bao trùm chỉnh tòa đại cao. Khủng bố sóng thần lực gột rửa ra, khiến bốn phía không gian cũng bắt đầu vì đó rung động. Hàn Lập cùng Cỡ Lìn mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy Diệp Phàm năm ngón tay hư trường, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, khắp toàn thân hiện ra đạo đạo thô to huyền hoàng khí, thật nhanh hướng về trên đỉnh đầu hội tụ mà đi. Chỉ trong nháy mắt, vạn đạo huyền hoàng khí buông xuống, hóa sinh ra một cái khác Diệp Phàm. Này Diệp Phàm đầu đội Cửu Long quan, trên người mặc vạn long bảo, ngồi cao ở Cửu Thiên bên trên, đỉnh đầu vạn đạo huyền hoàng khí, phảng phất quân vương giống như quan sát phàm trần thương sinh. Đây là Khổ Hải dị tượng, Thiên Vương Lâm Cửu Thiên. Kinh ngạc lời nói mới từ Hàn Lập miệng nói ra, vị này dị tượng diễn hóa Tiên Vương hư ảnh liền mở mắt ra, trong con ngươi bắn ra rực rỡ chói mắt kim quang. Một giây sau, Tiên Vương hư ảnh cùng Diệp Phàm hợp hai vì là một, hiện hóa ra một bộ cao đến mười mấy trượng vĩ đại thân thể. Ầm ầm ầm. Đạp lên vảy rồng kim văn đùng hai chân ầm ầm rơi xuống đất, chặt chẽ vững vàng đạp ở trên đài cao. Diệp Phàm đưa tay phải ra, năm ngón tay giả tiền, che trời, bao trùm ở cửa động phía trên, đầu ngón tay kéo dài ra kim tuyến từng tấc tăng gọn, dường như năm đạo kim sắc của sáng, trong nháy mắt đập vỡ tan đông tuyết, xuyên thủng băng diễm, buộc chặt ở cái kia cửa động nơi sâu xa nhất hư thiên đỉnh lên. Lên. Diệp Phàm cánh tay phải phát lực, nặng như núi lớn đỉnh lớn nhất thời ầm ầm mà lên, phát sinh khiến hư không nổ vang rung động. Kịch liệt như thế cử động, tự nhiên đưa tới mãnh liệt phản kháng, nặng nề nóc khẽ run lên, một cô cực kỳ khủng bố cực hàn chi khí trong nháy mắt buộc phát ra. Băng diễm bạo động, cửa động biên giới nơi đài cao trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ băng sương. Nhưng mà còn không chờ đến băng sương lan tràn, buộc phát ra kiền lam băng diễm liền bỗng nhiên nhất chuyển, dường như chịu đến vô hình nào đó sức mạnh mãnh liệt kéo, hóa thành đạo đạo diễm lưu hướng về bầu trời hội tụ. Cho ta thu. Tiêu Viêm đứng lơ lửng trên không, lòng bàn tay nâng giơ một đóa kỳ dị ngọn lửa màu vàng nóng. Kim diễm cháy hùng hực, bắn tóe ra đạo đạo kim sắc sấm sét, càng là thả ra một cỗ khủng bố sức hút, kéo phía dưới băng diễm xoắn ốc thăng thiên, điên cuồng dâng trào mà tới. Đây là cái gì dị hỏa? Cỡ Lìn vẻ mặt ngơ ngác, trong miệng lẩm bẩm nói, thôn vệ chi lực, chẳng lẽ là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 2 hư vô thôn viêm? Nhưng là không đúng à, hư vô thôn viêm hẳn là màu đen mới đúng, hơn nữa này hỏa ưng ở hồn thiên đế trong tay, lấy hiện nay đấu phá thế giới nội dung vở kịch phát triển tiến độ, không nên rơi vào Tiêu Viêm tay. Không phải hư vô thôn viêm, là lực hút thần diễm. Bên cạnh Hàn Lập nhẹ giọng nói, theo Hàn Mỗ biết, vật ấy chính là tự một loại nào đó thần lôi diễn sinh mà đến, nguyên là một con tinh không cự long bản mệnh thần thông, đi qua một vị chư thiên thành lớn có thể khai phá, này mới sáng tạo ra lực hút thần diễm. Nói tới chỗ này, Hàn Lập dừng một chút, ngược lại cảm khái nói, này diễm ở vạn tượng tụ bảo các giá bán 8000 chư thiên tệ, Hàn Mỗ nguyên vốn cũng có chút hứng thú, không nghĩ tới Tiêu Minh dĩ nhiên cấp trước một bước, đem này thần diễm bỏ vào trong túi. Lực hút, thần lôi, tinh không cự long, sẽ không phải là quái thú thế giới gì đó ra đi. Cơ Lìn khoe miệng kéo một cái, mơ hồ ý thức được này đóa kim diễm lai lịch thực sự. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm dĩ nhiên dựa vào kim diễm lực hút, đem kiền lam băng diễm hết mức thu hồi, hóa thành một đoàn hoa sen tỏa dáng dấp ngọn lửa màu xanh lam lơ lửng giữa không trung. Không có kiền lam băng diễm trở ngại, Diệp Phàm cũng không lưu tay nữa. Cánh tay hắn dùng sức, bên ngoài thân thần lực lao nhanh, chỉ một chút, liền đem cái kia hư thiên đỉnh bức xuất động miệng. Mà ở thoát ly cửa động sau khi, nguyên bản nặng vô cùng hư thiên đỉnh, trong nháy mắt trở nên nhẹ như không có vật gì. Diệp Phàm thậm chí không dùng sức thế nào, cái kia đỉnh lớn liền phóng lên trời. Ở một trận óng ánh ánh sáng màu xanh bên trong cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một tòa to bằng bàn tay đỉnh nhỏ, chậm rãi trôi nổi ở lòng bàn tay của hắn. Vậy thì thành công. Hàn Lập kinh ngạc mà nhìn chiếc đỉnh nhỏ kia, tựa hồ còn có chút mừng tỉnh như mộng. Trong nguyên tắc trải qua gian nan, suýt nữa chết mới tới tay trí bảo, bây giờ ở chư thiên thành bạn tốt trợ giúp dưới, càng như dễ như trở bàn tay như thế ung dung. Này thật đúng là. Trong lòng Hàn Lập không nhịn được nói một câu xúc động. Phía trên Diệp Phàm thì lại thu hồi tiên vương dị tượng, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, nâng giờ hư thiên đỉnh rơi vào trên đài cao. Nặc, ngươi hư thiên đỉnh. Diệp Phàm cười đem chiếc đỉnh nhỏ kia ném tới. Hàn Lập trong nháy mắt hoàn hồn, vội vã thi pháp tiếp được đỉnh này. Cũng trong lúc đó, giữa bầu trời Tiêu Viêm cũng đã thôi thúc phần quyết, lấy cực kỳ thông thạo thủ pháp phân cách băng diễm, rất nhanh liền đem chia làm hai đám kích cỡ tương đồng bản nguyên chi hỏa. Chỉ là này kiền lam băng diễm trời sinh có tụ hợp đặc tính, dù cho chia ra làm hai, cũng vẫn dây dưa lẫn nhau tới gần, muốn hợp hai vì là một. Thấy tình hình này, Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày, nâng giơ hai đám băng diễm rơi xuống Hàn Lập trước mặt, mở miệng nói, này băng diễm so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn khó chơi. Đội vàng bên dưới chưa có thể đem hoàn mỹ tách rời, tốt nhất trước đem ràng buộc ngăn cách, chờ đến Nguyên Anh sau khi lại luyện hóa. Nghe được Tiêu Viêm dặn, Hàn Lập gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hắn kiếm chỉ một chiêu, nhất thời có 24 chuôi phi kiếm màu xanh bắn hiện ra, mũi kiếm chỉ tay, thả ra đạo đạo kim sắc tịch tà thần lôi, đem đoàn kia băng diễm tầng tầng bọc. Nhà đúng. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ bừng tỉnh, chợt thu hồi chính mình cái kia phần băng diễm, cười nói, này cùng nhau đi tới, Hàn huynh trước sau không làm sao ra tay. Tiêu Mỗ kém chút quên ngươi còn có tịch tà thần lôi. Này lời nói đến mức, ta ngược lại thật ra muốn ra tay, nhưng hai người các ngươi thực sự là không cho ta cơ hội xuất thủ a. Trong lòng Hàn Lập bụng nghị, trên mặt thì lại lấy ra một phương hộp ngọc, đem kim lôi bọc băng diễm thu vào. Tốt. Diệp Phàm nghiêm mặt, nhìn Hàn Lập chậm rãi nói, Hư Thiên đỉnh đã tới tay, tiếp đó chính là cả tòa Hư Thiên điện đi. Không sai. Nói về việc này, Hàn Lập sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Hắn điều khiển Hư Thiên đỉnh trôi nổi đến đỉnh đầu của mình, sau đó chậm rãi xoay người, lấy ra khi thiên phủ. Thấy tình hình này, Tiêu Viêm nhất thời vung lên tay áo bảo, mang theo cờ lỉn hóa thành ánh lửa, về phía sau bước nhanh, cùng Diệp Phàm đồng thời lui ra hơn 100 mét khoảng cách, trôi nổi ở này đài cao xung quanh. Bụ. Một giây sau, khi thiên phủ phóng ra rực rỡ ánh bạc, bao phủ đài cao. Chỉnh tòa đài cao nhất thời phát sinh tiếng nổ vang, một trận kịch liệt rung động sau, càng là ầm ầm chìm xuống, hiện lộ ra một cái huyền diệu phiến phức lớn trận pháp lớn. Chính giữa trận pháp có vô số rực rỡ linh quang lấp lóe, lúc gần lúc hiện, phát họa thành một cái hư thiên đỉnh dáng dấp đồ án. Đây chính là hư thiên điện khống chế trận pháp. Hàn Lập cẩn thận tỉ mỉ tòa này trận pháp, chỉ chốc lát sau, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, tựa hồ cấm chế quá mức thâm ảo, khó có thể dựa vào bây giờ thần thức thấy rõ. Tính, vẫn là vận dụng khi thiên phù đi. Hắn hơi suy nghĩ, đỉnh đầu hư thiên đỉnh nhất thời bay ra, xoay vòng vòng mà rơi vào chính giữa trận pháp. Mà cái kia trôi nổi trên không khi thiên phù, cũng vào lúc này phóng ra ánh bạc, bao phủ cả tòa trận pháp. Cùng lúc đó, hư thiên điện ở ngoài ngọc trụ phòng lớn, ước chừng có ba bóng người đứng lơ lửng trên không, toàn thân tỏa ra nguyên anh cấp sóng pháp lực, chính ai nấy dùng thủ đoạn, không ngừng oanh kích bao phủ đài cao đạo văn cấm chế. Mà ở ngọc trụ phòng lớn góc tối, còn có 7, 8 vị kết đan kỳ tu sĩ. Mỗi người bọn họ rùa rụt cổ ở này ngọc trụ phòng lớn một góc, mỗi cái vẻ mặt sợ hãi, thân thể run rẩy, hiển nhiên là bị những kia nguyên anh lão quái uy thế thu hút, liền một miệng cũng không dám thở mạnh. Nhưng chính là đem bọn họ kinh hãi đến thế nguyên anh thần thông, nhưng nắm đạo kia văn cấm chế không có biện pháp chút nào. Bất luận ba vị nguyên anh lão quái làm sao ra tay oanh kích, cấm chế chính là không mất một sợi tóc, sừng sững bất động. Không được. Trong đó một vị áo bào trắng nam tử đột nhiên ngừng tay, sắc mặt âm u mà nhìn đại cao cấm chế nói, cấm chế này huyền diệu thâm ảo, có thể nói tinh diệu tuyệt luân, tay pháp và đạo văn đều là lão phu chưa từng gặp hình thức. Xem ra cái kia tiểu bối xác thực không có khuyết đại. Bay xuống này cấm chế người, chí ít cũng đến là cái hóa thần. Thật là hóa thần. Lời vừa nói ra, cái khác hai người đều là cả kinh, dồn dập ngừng tay, bay đến áo bào trắng bên người nam tử. Nhưng là đại trưởng lão. Một người trong đó nhíu mày, thấp giọng truyền âm nói, tiểu tử kia còn nói, đám người này tự xưng Thanh Nguyên Tông, chuyến này là vì thu về hư thiên điện, đem mang về tông môn. Chẳng lẽ, này hư thiên điện thật là đồ vật của bọn họ? Một người khác tức giận nói, sao có thể có chuyện đó? Ngươi đừng nói, thật là có khả năng. Kim Khôi đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, nghe được hai người đều là sức sở, không nhịn được bằng tới ánh mắt. Đại trưởng lão lời ấy ý gì? Kim Khôi liếc bọn họ một chút, chậm rãi truyền âm nói, người ngoài có lẽ không biết, nhưng hai người ngươi đều vì tình cung trưởng lão, lại há có thể không biết, cái kia hư thiên tản đồ hạn chế. Chương 707, đáng tiếc, các ngươi tới chậm. Chương 707, đáng tiếc, các ngươi tới chậm. Hư thiên tản đồ hạn chế. Hai vị tinh cung trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, chần chờ nói, ngài là chỉ tu vi? Không sai. Kim Khôi trầm giọng nói, phàm nguyên anh hậu kỳ trở lên tu sĩ đều sẽ phải chịu hư thiên điện cấm chế bài xích, dù cho có hư thiên tản đồ ở tay, cũng không cách nào bước vào trong đó. Nếu không như vậy, chúng ta mấy trăm năm nay đến, lại vì sao vẫn thử nghiệm phá giải hư thiên điện cấm chế? Không phải là nghĩ loại bỏ tu vi hạn chế, nhường song thánh có thể lại lần nữa bước vào hư thiên điện sao? Nói tới chỗ này, hắn xoay đầu lại, nhìn trên đài cao đạo văn cấm chế, sắc mặt khó coi nói, nhưng đám người này lại có thể không nhìn hạn chế, bước vào này hư thiên điện. Có thể thấy được đối với hư thiên điện cấm chế năm giữ, vượt xa tinh cùng, lão phu thậm chí hoài nghi, hư thiên điện sớm mở ra, nói không chừng cũng cùng bọn họ không thể tách rời quan hệ. Cái gì? Hai vị tinh cung trưởng lão đều là cả kinh. Một người trong đó nhíu mày, trầm ngâm nói, đại trưởng lão nói xác thực có đạo lý, nhưng chúng ta dù sao chỉ là bắt được từ hư thiên điện bên trong thoát đi kết đan tiểu bối, từ trong miệng hắn được biết những tin tức này. Lấy người này kiến thức cùng tầm mắt, có sai lệch cũng là rất bình thường đi. Nói không chắc bọn họ chỉ là một đám nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, dựa vào cái gì thượng cổ bí bảo, kinh người thần thông, này mới vừa đối mặt dọa lui thanh dịch lao quỷ cùng ôn phu nhân đây. Kim Khôi liếc hắn một cái, lắc đầu nói, không phải dọa lui, là chỉ dựa vào uy thế kích thương hai người này. Cái gì? Hai vị tinh cung trưởng lão lại là cả kinh, đội văn nói, đại trưởng lão lời ấy thật chứ? Kim Khôi cao mày nói, cái kia kết đan tiểu bối lời giải thích xác thực như vậy, chỉ là tin tức này quá mức kinh thế hai tụ, liền lao phu cũng lòng mang nghi ngờ, này mới có bảo lưu. Nhưng hiện tại, nhìn thấy này đài cao cấm chế, lão phu không thể không một lần nữa suy tính một chút lần này ngôn từ tính chân thực. Hai vị tinh cung trưởng lão sắc mặt biến đổi, trong đó một vị cắn răng nói, đáng chết, sớm biết như vậy, khi đó nên đối với cái kia tiểu bối triển khai siêu hồn thuật. Một vị khác tinh cung trưởng lão lắc đầu nói, hơi một tí siêu hồn, vẫn là đối xử chủ động lui ra hư thiên điện kết đan tu sĩ, cỡ này ác liệt hành vi, nếu là truyền ra, nhường ta tinh cung tương lai làm sao phục chúng? Một chút tác danh, dù sao cũng tốt hơn bây giờ lo lắng đề phòng, không rõ chân tướng đi. Vậy cũng không thể làm được rõ ràng như thế, chỉ ít cũng đủ. Kim Khôi quát một tiếng, chợt sắc mặt âm trầm nói, bất luận làm sao, nơi đây tình huống đều không phải người ta có khả năng khống chế. "Lão Lục, ngươi đi trước một bước, đem việc này bẩm báo cho Song Thánh. Ta hai người tạm thời lưu lại, thử nghiệm phong tỏa hư thiên điện cửa lớn, chờ những người kia trở về." Lại ầm ầm ầm. Lời còn chưa dứt, cả tòa ngọc trụ phòng lớn đột nhiên ầm 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 động đất rung lên. Kim Khôi cùng hai vị tinh cung trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến, gấp đội vàng xoay người cái kia cấm chế bao phủ đài cao. Chỉ thấy trên đài cao, bạch quang tỏa ra, càng là trong nháy mắt xé rách cái kia cứng rắn không thể phá vỡ đạo văn cấm chế, đem nơi đây bao quát ba vị nguyên anh ở bên trong hơn 10 vị tu sĩ tất cả thôn vệ. Kim Khôi ba người vội vàng triển khai hộ thể linh quang, lấy ra bản mệnh pháp bảo. Đợi đến bạch quang thu lại, bọn họ nghi ngờ không thôi nhìn phía xung quanh, phát hiện mình càng chẳng biết lúc nào rời đi hư thiên điện, xuất hiện ở mấy chục dặm ở ngoài trên bầu trời. Đây là hư thiên điện truyền tống cấm chế. Kim Khôi vừa giận vừa sợ, không chút do dự mà lấy ra hư thiên tàn đồ, theo xung điện chỉ nhìn phía chân trời, ngựa khí kinh ngạc bên trong lại mang theo vẻ hoảng sợ nói, bọn họ quả thật thành công. Thời gian trở lại 5 phút đồng hồ trước, nội điện tầng cao nhất, to lớn trận pháp bên trên. Hàn Lập hai mắt nhắm nghiền, đứng lơ lửng trên không, toàn thân linh lực mãnh liệt cuộn rửa, dường như nước sông cuộn cuộn không ngừng tràn vào trước người tâm kia màu bạc đùa chú bên trong. Mà ở dưới chân của hắn, trôi nổi ở chính giữa trận pháp hư thiên đỉnh chính đang tỏa ra linh quang. Hiển nhiên là làm trung tâm đầu mối trọng yếu, điều khiển cả tòa to lớn trận pháp. Quả nhiên, điều khiển trận này cần pháp lực cực kỳ khủng bố. Nếu không ta có rất nhiều linh đan diệu dược, lại có khi thiên phủ làm môi giới, e sợ chí ít cũng đến đạt đến nguyên anh hậu kỳ, mới có thể chân chính đem trận này đưa vào khống chế. Trong lòng Hàn Lập tâm tư bay lộn, động tác trên tay nhưng là lông không đình trệ. Hai tay hắn nhanh chóng bấm quyết, đánh ra đạo đạo linh lực, không vào khi thiên phủ bên trong. Không lâu lắm, chính giữa trận pháp hư thiên đỉnh liền ngừng lại chuyển động, bên trên các loại hoa điểu trùng ngư đồ án cũng bắt đầu tự thân đỉnh lên biến ảo mà ra, ngưng tụ thành trôi nổi ở xung quanh quang ảnh. Một giây sau, Hàn Lập cả người rung bần bật, chỉ cảm thấy thần thức không bị khống chế hướng về khi thiên phủ bên trong tuôn tới, cũng ở khi thiên phủ đoạt thiên tạo hóa tăng cường ảnh hưởng, ầm ầm dũng vào phía dưới khống chế trong trận pháp. Bù. Trong chớp mắt, hắn thần thức bắt đầu mở rộng, phản phất xuyên thấu tầng 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 tre, lan tràn đến cả tòa nội điện. Chỗ đi qua, cả tòa 5 tầng nội điện, tất cả bộ máy con rối, cấm chế mất thất, hết mức hiện lên ở trước mắt của hắn. Bao quát tường kép bên trong thai nghén vạn năm linh nũ linh nhãn chi suối, bên suối sinh trưởng dưỡng hồn mục, cùng với tầng cao nhất Hàn Ly trên đài đứng lơ lửng trên không Tiêu Viêm Diệp Phàm đám người. Nhưng mà này còn bèn bèn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hàn Lập nhận biết phạm vi vẫn còn tiếp tục lan tràn. Ngăn ngắn mấy hơi thở, liền xuyên qua cực diệu áo cảnh, băng hỏa hai đạo, thậm chí quỷ oán chi địa, thẳng chống đỡ ở ngoài điện tòa kia vàng son lộng lẫy ngọc trụ phòng lớn. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy ba vị chính đang truyền âm nói nhỏ tinh cung trưởng lão, cùng với 7, 8 vị rùa rụt cổ ở góc tối, nhìn qua muốn đi lại không dám đi kết đan tu sĩ. Quả nhiên như Diệp Minh nói tới, tinh cung đã phát hiện không đúng. Hàn Lập khỏe miệng hơi cong lên, thầm nghĩ trong lòng, nhưng đáng tiếc, ván đã đóng thuyền. Các ngươi tới chậm. Lời còn chưa dứt, hắn hơi suy nghĩ, nhất thời kích phát rồi ngọc trụ phòng lớn truyền tống cấm chế, đem bọc ba vị nguyên anh trưởng lao ở bên trong hơn 10 vị tu sĩ tất cả truyền tống ra hư thiên điện. Dù sao trước mắt hắn chỉ là mới vừa nắm giữ tòa này khống chế trận pháp, nhưng nghĩ hoàn toàn khống chế cả tòa hư thiên điện, nhưng cần quen thuộc một quãng thời gian, không có công phu để ý tới những này tình cung trưởng lão. Chờ đem những người không có liên quan tất cả trục xuất, Hàn Lập thần thức đi dạo một vòng, xác nhận không có cá lọt lưới, này mới mở mắt ra, ý cười dịu dàng rơi xuống trên đài cao. Thành công. Tiêu Viêm đồng bền hạ xuống, đầy mặt tò mò hỏi. Diệp Phàm thì lại hơi cười, không ngạc nhiên chút nào nói, Hàn huynh có khi thiên phủ ở tay, há có sắp thành lại bại lý lẽ. Hắn đã nhận ra được truyền tống cấm chế phát động, cũng chủ động triệt hồi đạo văn cấm chế, vì vậy trong lòng rất là rõ ràng, Hàn Lập đã đem tòa này hư thiên điện đưa vào khống chế. Nói chung, đa tạ ba vị huynh đài ra tay giúp đỡ. Hàn Lập nghiêm mặt, đối với ba người chắp tay hành lễ nói, Hàn mộ vẫn cần một tháng thời gian, mới có thể đem này điện trong ngoài hết thảy cấm chế tất cả nắm giữ, trong lúc này, thỉnh cầu ba vị thế Hàn mộ hộ pháp. Đợi đến Hàn mộ công thành, phàm này điện hết thảy, ba vị nhưng có cần thiết, cứ việc cầm đi chính là. Tiêu Viêm ba người liếc mắt nhìn nhau, thấy buồn cười. Hàn huynh sao đến vẫn là khách khí như vậy? Diệp Phàm lắc đầu nói, chính là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, chúng ta đều đến, tự nhiên sẽ lưu đến cuối cùng, nói cái gì thù lao tạm bảo, thực sự là quá khách khí. Hàn huynh cứ việc bế quan chính là, chờ đến hư thiên điện tới tay, Thanh Nguyên Tông thành lập, chúng ta sau này thăm cửa, nói không chừng còn muốn hướng về người thảo cái thái thượng trưởng lão con đây. Nghe được Diệp Phàm mang theo ý cười âm thanh, Tiêu Viêm cùng Cờ Lìn đều là mỉm cười. Trong lòng Hàn Lập ấm áp, lúc này cảm kích chắp tay nói, nếu như thế, liền làm phiền ba vị. Nói xong, hắn thân hóa đột quang, bay tới chính giữa trận pháp hư thiên đỉnh lên, đỉnh đầu bạc phủ, lăng không đĩa ngồi lên. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là thời gian một tháng. Ở trong một tháng này, cái kia phảng phất thiên cung một góc trắng non kiến trúc trước sau trôi nổi ở vùng trời này. Đông đảo tay cầm hư thiên tàn đồ tu sĩ lục tục tới rồi, cùng bốn phía trên hải đảo nghe tin đến đây tu sĩ đồng thời, dừng lưu lại nơi này vốn không nổi danh hải vực bên trong. Trong đó đã có thành danh đã lâu kết đan tu sĩ, cũng không thiếu các thế lực lớn nguyên anh lão quái. Nhưng bất kể là nguyên anh vẫn là kết đan, đối mặt đóng cửa không mở hư thiên điện, cũng chỉ có thể ở vùng biển này dương mắt nhìn, từng người suy đoán quan sát dưới tình hình như vậy hậu trường nguyên nhân. Đáng chết, thật vất vả bắt được hư thiên tàn đồ, lại đóng cửa không mở. Tuy nói này hư thiên điện vốn là không có đến chính thức xuất thế thời gian, nhưng liền như thế treo cao ở trên bầu trời, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tiến vào, đây cũng quá giản bạc người chút. Lẽ nào nó còn dự định treo lên mấy chục năm, chờ đến 300 năm kỳ đấy, lại mở ra hay sao? Đám tu sĩ ẩn thân ở vùng biển này mỗi cái địa phương, hoặc là nghi hoặc không rõ, hoặc là lòng tràn đầy căm phẫn. Dù sao hư thiên tàn đồ vốn là hiếm thấy, có thể đến này trí bảo người, hẳn là cơ duyên thâm hậu, thâm tàng bất lộ hạng người, có chút càng là giết người đoạt bảo, âm mưu tìm cách mà tới. Bất kể là loại người nào, đều không nghĩ ở bên ngoài hư thiên điện này dừng lại quá lâu. Nếu là trong lúc này, không cẩn thận chọc vị nào nguyên anh lão quái, cũng hoặc là bị không có tàn đồ cùng cấp tu sĩ nhìn chằm chằm, vậy coi như không ổn. Có thể nói, bọn họ nhiều dừng lại một ngày, thì sẽ nhiều một ngày nguy hiểm. Đương nhiên, đối mặt như vậy tình cảnh tu sĩ, tuyệt không chỉ có kết đan, còn có một số nguyên anh lão quái. Liên giống với nào đó tòa hẹp dài trên hòn đảo nhỏ, dĩ nhiên thu lại khí tức, thay hình đổi dạng cử cơm lão tổ. Cái tên này từ lúc mấy năm trước, liền bị Hàn Lập sai khiến án giờ gì giết chết phân hồn, khiến bản tôn nguyên khí đại thương, bây giờ lại không thể không trong lúc chữa thương phá quan rời đảo, đi tới này hư thiên điện. Kết quả hư thiên điện cũng đóng cửa không mở, tùy ý hắn làm sao chờ đợi, cũng chỉ có thể ở đây lo lắng xuông. Chương 708, cơ gâm đảo xí nghiệp văn hóa. Chương 708, cơ gâm đảo xí nghiệp văn hóa. Gần đây, đuổi đến chỗ này nguyên anh lão quái càng ngày càng nhiều. Có không ít kết đan tu sĩ đã bị bọn họ trong bóng tối đánh giết, đoạt tàn đồ. Nói không chừng lúc nào, liền sẽ có mấy cái lao quái vật nhìn chằm chằm lao phu. Không được, phải nghĩ biện pháp tiến vào hư thiên điện, mới có thể tránh miễn bị người nhìn chằm chằm. Ở cái kia mấy cái lao quái vật trước mặt, bại lộ lao phu trọng thương chưa lành chân tướng. Nghĩ tới đây, cơ gâm cắn răng, trong nội tâm không nhịn được chửi bới lên, đáng chết, đều do cái kia họ Hàn tiểu tặc. Nếu không là hắn, lao phu lại sao lại lưu lạc tới trình độ như vậy? Đang lúc này, giữa bầu trời trắng non cung điện đột nhiên phóng ra rực rỡ kim quang. Cơ gâm bỗng cảm thấy phấn chấn, không lo được tiếp tục chửi bới Hàn Lập, đội vàng ngửa đầu nhìn trời. Không chỉ như vậy, ở nó ở vùng biển này những tu sĩ khác cũng đều bị bất thình lình quần quận dị tượng kinh động, dồn dập đưa mắt nhìn phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, hư thiên điện kim quang tỏa sáng, một đạo đạo kim sắc gợn sóng phảng phất nước gợn nộn nhạo lên, mang rộng lớn tiếng chuông cùng lãnh đạo tuyên ngôn, rõ ràng truyền vào mỗi một vị tu sĩ trong hai, Thanh Nguyên xuất thế, hư thiên bệ tông. Từ hôm nay, Thanh Nguyên tông làm ở ngoài hải Thanh Nguyên đảo lập lại sân môn. Phàm tu sĩ nhân tộc, tự nhận tâm tính kiên nghị, tư chất hơn người người, đều có thể tự mình đi tới Thanh Nguyên đảo, tham dự mỗi 3 năm mở ra một lần hư thiên thí luyện. Đến lúc đó, bản tọa sẽ mở ra bộ phận hư thiên điện cửa ải, cho phép các ngươi đi vào, tự tìm cơ duyên. Lãnh đạo lời nói vang vọng ở vùng biển này bên trên, khiến đông đảo tu sĩ dồn dập sắc mặt đột nhiên biến. Cái gì? Thanh Nguyên tông? Này là thần thánh phương nào? Thanh Nguyên xuất thế, hư thiên về tông. Chẳng lẽ bạo loạn tinh hải đại danh đỉnh đỉnh thứ nhất bí cảnh, càng là này tông đồ vật? Ngay ở một đám tu sĩ tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghi ngờ không thôi thời khắc, cái kia lãnh đạm âm thanh bỗng nhiên nhất chuyển, ngựa khí đột nhiên lạnh, phản phất vạn niên hàn băng giống như điểm như nói, nhưng muốn vượt tại người, dâu lấy bái bảo tông môn làm đầu. Như đã có xuất thân, kính xin giải quyết xong này niệm, đừng, muốn, tự, nhầm. Theo cuối cùng bốn chữ tầng tầng hạ xuống, một cỗ như thần như thánh cổ xưa khí tức liền ầm ầm giáng lâm. Vô cùng vô tận thần lực bên trong hư thiên điện dâng trào mà ra, trong nháy mắt bao phủ chu vi trăm dặm rộng rãi hải vực, mang theo linh khí trong trời đất hóa thành một bức che kín bầu trời âm dương đồ. Chính là thánh thể chín đại dị tượng một trong, âm dương sinh tử đồ. Vụ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời liền bị cái kia mới trắng đen xen kẽ âm dương sinh tử đồ bao phủ. Âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, khí tức của sự sống và cái chết đan dệt tràn ngập. Một mặt tỏa ra mênh mông sinh cơ, như thiên địa sơ khai, vạn vật phát sinh. Mặt khác nhưng bao phủ thâm trầm tĩnh mịch, như vạn linh kết thúc, uy khư vĩnh dạng, sát cơ từ phía. Sinh tử lực lượng, âm dương lưu chuyển, tương sinh tương khắc, tuần hoàn không thôi. Phản phất ở cảnh báo mọi người, hoặc là thuận mà sinh, hoặc là nghịch mà chết. Ở này âm dương sinh tử uy thế khủng bố dưới, một đám kết đan tu sĩ đều là mặt không có chút máu, thân thể run rẩy, hầu như khó có thể ở này âm dương đổ trước mặt ổn định thân hình cùng bước chân. Mặc dù là nguyên anh lão quái, cũng là con ngươi co rút lại, đầy mặt ngơ ngác nhìn cái kia bức che kín bầu trời lớn ảnh. Tuy rằng không biết người này đến tuột cùng là lai lịch ra sao, biến ảo ra âm dương đổ lại là cái gì thần thông, nhưng người mới điều động thiên địa chi lực kinh người cảnh tượng, bọn họ nhưng là nhìn ra rõ ràng, ở cái thế giới này, chỉ có hóa thần kỳ mới có thể dễ dàng như thế điều động thiên địa chi lực. Cái kia biến ảo âm dương đổ người nếu có thể làm được điểm này, liền chí ít là một vị hóa thần tu sĩ. Thanh Nguyên tông lại có hóa thần tọa chấn. Một đám nguyên anh lão quái kinh hãi tuyệt luân, từng người ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Bọn họ cũng đều biết, hóa thần thân gặp thiên đố, nên sẽ không dễ dàng ra tay. Có thể lão quái vật này, nhưng như vậy trắng trợn không kiêng dè, kinh sợ quần hùng, chẳng lẽ này chưa từng nghe nói Thanh Nguyên tông có cái gì có thể để bù đắp hóa thần khuyết điểm bí pháp hay sao? Nhớ tới ở này, đông đảo nguyên anh lão quái sắc mặt không khỏi biến ảo. Nhưng không quản bọn họ nghĩ thế nào, đều không ảnh hưởng tới hư thiên điện bên trong mọi người. Diệp Phàm đứng lơ lửng trên không, thần thức bao phủ thiên địa, đảo qua một đám kết đan cùng nguyên anh tu sĩ, thấy bọn họ cũng đã bị âm dương sinh tử đồ kinh sợ, này mới chậm rãi thu hồi khổ hải dị tượng, hướng về Hàn Lập gật gật đầu. Khổ cực Diệp Minh. Hàn Lập cười nói tạ, chợt hơi suy nghĩ, kích hoạt rồi bao phủ tại bên ngoài hư thiên điện vây khổng lồ cấm chế. Trong phút chốc, cả tòa hư thiên điện ầm ầm mà động, ở cấm chế sức mạnh dưới biến mất không còn tăm hơi, trốn vào hư không, hướng về ở ngoài hải Thanh Nguyên đảo phương hướng hăng hái bay đi. Tình cảnh này, rơi xuống bốn phía trong mắt tu sĩ, tự nhiên lại là một phen chấn động. Đông đảo nguyên anh lão quái cao mày, tâm sự nặng nề, không nhịn được suy tư lên việc này đến tiếp sau ảnh hưởng. Có cho rằng đây là một chuyện tốt, có thể đe dọa tinh cung, đánh vỡ này trăm ngàn năm qua thế lực cách cục. Có sinh lòng sầu lo, lo lắng người này sẽ hung hăng ra tay, nhất thống bạo loạn tinh hải, ảnh hưởng đến bọn họ tu hành. Còn có thì lại lòng tràn đầy mừng như điên, chỉ cảm thấy hóa thần xuất thế, rốt cục xác minh hắn mục tiêu theo đuổi, hận không thể lập tức bái vào Thanh Nguyên tông nhóm môn hạ, tốt hướng về vị kia hóa thần cường giả khiêm tốn tỉnh giáo. Cho tới kết đan tu sĩ, ở tỉnh táo lại sau, trái lại so với đại đa số nguyên anh lão quái càng thêm chấn định. Dù sao bọn họ bản thân liền muốn đành phải ở nguyên anh bên dưới, lại nhiều hóa thần, cũng không khác nhau gì cả. Đúng là Thanh Nguyên Tông cướp đoạt hư thiên địa, ở ngoài biển lập lại sơn môn cử chỉ, khiến không ít không môn không phái tán tu rất là động lòng. Nếu như có thể mượn cơ hội này thông qua thí luyện, bái vào Thanh Nguyên Tông, nói không chừng cũng là một phen cơ duyên. Nghĩ tới đây, không ít kết đan tu sĩ trong lòng nhất định, lúc này thả người bay lên, chuẩn bị hỏi thăm một chút Thanh Nguyên đảo vị trí, tham dự cái kia cái gọi là hư thiên thí luyện. Cùng lúc đó, nội điện tầng cao nhất, trên đài cao, Hàn Lập toàn lực điều khiển hư thiên điện cấm chế, lấy xuyên qua hư không phương thức chạy tới Thanh Nguyên đảo. Đây là hắn triệt để nắm giữ hư thiên điện sau phát hiện công năng, cũng là qua đi này vạn ngàn năm qua, hư thiên điện mỗi lần hiện thế địa điểm đều có chỗ bất đồng nguyên nhân căn bản. Dựa vào loại năng lực này, hắn có thể đem hư thiên điện chuyển tới Thanh Nguyên trên đảo không, thậm chí còn có thể tùy ý di chuyển điện bên trong mỗi cái độc lập động thiên dựa theo tâm ý của chính mình một lần nữa bố trí, sửa chữa thành chân chính phù hợp tông môn bố cục giáng dấp. Huyền diệu như vậy cấm chế, làm cũng tính xứng đáng ta tấm này khi thiên phủ. Chỉ tiếc, ta tự thân tu vi vẫn là quá thấp chút, nếu như có thể lên cấp nguyên anh, phòng trừng có thể tiết kiệm khi thiên phủ chí ít 2 phần 10 tả hữu sức mạnh. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập liền có chút tiếc hận. Có điều còn tốt, khi thiên phủ tóm lại vẫn là còn lại 3 phần sức mạnh. Tương lai nếu là gặp lại cái gì cấm chế bí cảnh, vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Hàn Lập một bên an ủi chính mình, một bên điều động hư thiên điện hăng hái bay trốn. Cũng trong lúc đó, Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Cỡ Lìn ba người thì lại ngồi ở trên đài cao, vừa nói vừa cười trò chuyện. Đột nhiên, Tiêu Viêm thần sắc hơi động, như là phát hiện cái gì, vội ba hướng về Hàn Lập truyền âm nói, "Hàn huynh, bay chậm một chút." "Hả?" Hàn Lập nghi hoặc mà nhìn phía Tiêu Viêm, chỉ thấy hắn khỏe miệng cong lên, cười dài mà nói, "Mới thần thức dò xét, quét đến hai cái rất thú vị ra hỏa, nếu như Hàn huynh không ngại, trước hết để cho Tiêu Mộ đem bọn họ trộm tới làm sao?" "Thú vị ra hỏa?" Hàn Lập hơi run run, chợt thần sắc hơi động, cười khẽ gật đầu nói, "Nếu như thế, liền phiền phức Tiêu huynh. Yên tâm, ta đi một chút liền về." Sang sảng âm thanh còn đang vang vọng, Tiêu Viêm bóng người liền dĩ nhiên biến mất. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Tiêu Viêm rời đi bóng lưng, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Liền hắn đồng dạng thả ra thần thức, đảo qua hư thiên điện trước mắt trải qua hải vực, rất nhanh liền ở mấy chục dặm ở ngoài, bắt lấy một trước một sau hai bóng người. Nguyên lai là bọn họ. Diệp Phàm khẽ môi một câu, "Thú vị." Cùng lúc đó, mấy chục dặm ở ngoài giữa bầu trời, ngụy trang thành kết đan tu sĩ cực âm lão tổ sắc mặt âm u, một bên hóa thành độn quang hướng cực âm đảo bay đi, một bên trong lòng cắn răng nghiến lợi nói, "Thanh Nguyên Tông, hư thiên điện, hóa thần kỳ lao quái vật. Đáng chết, lão phu chỉ là muốn một viên bổ thiên đan mà thôi, có khó khăn như thế sao?" Nhớ tới ở này, hắn không nhịn được vung lên tay áo bảo, một cái quỷ trảo mạnh mẽ đập hướng phía dưới mặt biển. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, mặt biển bắn lên dâng trào bọt nước, vô số cá bơi động vật biển chịu đến quỷ trảo lan đến, trong nháy mắt ngã xuống ở này, lật lên cái bụng bay tới trên mặt biển. Đòn đánh này vốn là cực âm lão tổ trong lòng tâm vẫn chút giận cử chỉ, nhưng ở quỷ trảo vung ra sau, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng lại, lập tức đống nhiên nhìn lại, một cái càng hung càng ác quỷ trảo đánh về phía sau, sắc mặt cực kỳ hung tàn quát lên, "Cái gì người? Dám to gan theo dõi bốn tổ sư?" Quỷ trảo phá không, đập nát một khối hơn 10 trượng cao đen kịt đáng ngậm. Cực âm đỉnh trệ thân hình, sắc mặt âm u, lòng bàn tay hiện ra u ngọn lửa màu xanh lục, gắt gao nhìn chằm chằm đá ngầm vỡ vụ địa phương. Một giây sau, thân mang lam bảo tuấn tú thiếu niên chui ra mặt nước, chậm rãi trôi nổi ở vùng biển này bên trên, vẻ mặt có chút trào phúng mà nhìn cực âm nói, "Xem ra ta thật là đánh giá cao ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi mới một đòn, là phát hiện tung tích của ta, không nghĩ tới lại chỉ là chút giận cử chỉ. Này đánh bậy đánh bạn, làm ta theo bản năng thi pháp hộ thân, ngược lại là tiết lộ hành tung, bị ngươi phát hiện. Này thật đúng là..." Lam bảo thiếu niên thâm thẳm thở dài một tiếng. Đối diện cực âm sắc mặt âm u, nhìn trước mắt không có vẻ sợ hãi chút nào thiếu niên, không khỏi lạnh lùng nói, "Bớt nói nhảm. Tiểu bối, ngươi đến tột cùng là người phương nào, dám theo dõi bốn tổ sư? Liền không sợ lão phu tiện tay giết ngươi, luyện chế thành thi khôi?" "Tốt." Lam bảo thiếu niên không có sợ hãi, khẽ cười một tiếng nói, "Cái kia ngươi đúng là ra tay a." "Làm sao, không dám ra tay? Là lo lắng nơi đây khoảng cách mới cái kia cái hải vực quá gần, tùy tiện ra tay, đưa tới cái khác nguyên anh." "Vẫn là nói." Lam bảo thiếu niên dừng một chút, chợt nhếch khóe miệng, lộ ra hai hàng rừng răng trắng. "Ngươi đã ép không được thể nội thương thế." "Cái gì?" Cực âm trong lòng cả kinh, như là không nghĩ tới thiếu niên này có thể nhìn ra thương thế của hắn. Nhưng tiếp theo, hắn liền triệu ra thiên đô thi hỏa, ngựa khí lạnh lẽo âm trầm nói, "Ngươi đến cùng là người phương nào?" "Hừ." Lam bảo thiếu niên hừ lạnh một tiếng, toàn thân ma khí tiêu tán bốc lên, gắt gao nhìn chằm chằm cực âm nói, "Ngoan đồ đệ, mấy trăm năm không gặp, liền một câu sư tôn đều không gọi được." "Huyền âm ma khí." Cực âm con ngươi đột nhiên co, kinh hai nói, "Ngươi là Tiêu Kinh Ngạc?" Lam bảo thiếu niên cười ha ha, chợt hai mắt đỏ như máu, cắn răng nghiến lợi nói, "Thương thiên có mắt, nhường lão phu gặp phải ngươi này người bị thương nặng đồ, xem ra hôm nay lão phu rốt cục có thể được đền bù mong muốn, thanh lý môn hộ." "Vâng." Lời còn chưa dứt, hắn liền hung hãn ra tay, phóng ra đạo đạo quỷ vụ nhào hướng về phía trước cực âm. Cực âm sắc mặt âm u, đang muốn ra tay đánh trả, đột nhiên biểu hiện biến đổi, vội vàng về phía sau chợt lui. Đối diện Lam Bảo thiếu niên cũng là con người đột nhiên co, hóa thành một đạo lưu quang về phía sau vút nhanh. "Veng!" Một giây sau, nóng rực liệt diễm cột lửa liền từ trên trời giáng xuống, phản phất vẫn thạch như thế ầm ầm rơi rụng. "Xì xì." Liệt diễm bốc lên, trong nháy mắt bốc hơi rồi bốn phía quỷ vụ khiến cho xì xì vang vọng, nhanh chóng trừ khử. "Ha ha ha." được lắm cha hiền con hiếu. Sang sảng tiếng cười tự bầu trời truyền đến. Thầy cho hai người sắc mặt biến đổi, lúc này theo tiếng nhìn phía bầu trời, chỉ thấy một vị viêm bảo thanh niên đứng chắc tay, toàn thân bốc lên bận bẹo không gian thanh liệt diễm tím, ý cười dịu dàng nói rằng, tuy rằng rất nghĩ cảm thụ một chút cực âm đạo sĩ nghiệp văn hóa, nhưng đáng tiếc, bản tọa vẫn còn có chuyện quan trọng tại người, không công phu với các ngươi thầy trò hai người phí lời. Nói, hắn nụ cười thu lại, toàn thân liệt diễm ầm ầm bốc lên, quan sát hai người lạnh nhạt nói, bản tọa Viêm Dương Tuấn giả, Tiêu Viêm, phụ Thanh Nguyên Tông tông chủ chi mệnh, đến đây truy bắt các ngươi. Các ngươi nếu là không nghĩ chết ở này, liền bẽ ngoan bó tay chịu trói, cùng bản tọa đi một chuyến đi. Chương 709, dám ở trước mặt bản tọa đùa lửa. Chương 709, dám ở trước mặt bản tọa đùa lửa. Cái gì? Thanh Nguyên Tông? Cơ Gâm cùng cái kia Lam Bảo thiếu niên nghe vậy đều là cả kinh. Trên người bọn họ đều có hư thiên tàn đồ, tự nhiên rất sớm chạy tới hư thiên điện xuất thế hải vực. Mới Thanh Nguyên Tông xuất thế, hư thiên điện bỏ chạy cảnh tượng, bọn họ cũng đều là tận mắt đến. Đáng chết, này nghịch đồ đến tột cùng làm cái gì? Sao chọc này đồ bỏ Thanh Nguyên Tông? Lam Bảo thiếu niên cắn răng, sắc mặt âm tình bất định. Hắn bản danh Tiêu Kinh Ngạc, được xưng Huyền Xương thượng nhân, nguyên là bạo loạn tinh hải lừng lẫy có tiếng ma đạo tiêu hùng, sau bị môn hạ đệ tử Cực Âm cùng Cực Huyễn liên thủ đâm lưng, này mới rơi xuống cái gần như chết kết cục. Vì là báo nợ máu, hắn không tiếc bỏ qua luân hồi cơ hội, mai danh nhận tích, chuyển tu quỷ đạo. Mãi đến tận tuần mới trước, hư thiên điện mở ra, hắn mới rời khỏi ẩn sửa chi địa, đội vã đoạt xá một tên kết đan tu sĩ, theo hư thiên tản đồ chỉ dẫn đi tới nơi đây. Nhưng mà đến sau khi, hư thiên điện nhưng từ đầu đến cuối không có chính thức mở ra. Dù cho mấy vị kia nguyên anh trung kỳ lão quái vật liên thủ phá cấm, cũng không thể lay động cửa điện mảy may. Tình hình như thế, tự nhiên khiến cô ý tới rồi Huyền Xương thất vọng vô cùng, nhưng ngay ở hắn dự định rời đi thời gian, nhưng bất ngờ phát hiện thay hình đổi dạng nghịch đồ Cực Âm. Cực Âm người mang đỉnh tiêm ma công Huyền Âm quyết, sử dụng đổi hình tướng mạo phương pháp tự nhiên là cực kỳ tinh diệu. Nhưng hắn vẫn chưa chủ tu phương pháp này, trình độ như thế này bí thuật, lại há có thể giấu giếm được hắn thân ái sư phụ. Huyền Xương vừa nhìn liền nhận ra này nghịch đồ, sau đó vui mừng phát hiện, này nghịch đồ tựa hồ đã nguyên khí đại thường, liền ngay cả tu vi cũng rơi xuống không ít, thậm chí có không vững vàng nguyên anh cảnh giới dấu hiệu. Phát hiện điểm này, Huyền Xương trong lòng ấp ủ mấy trăm năm cừu hận nhất thời bạo phát. Không có chút gì do dự, hắn lập tức theo đuôi ở Cực Âm phía sau, muốn tùy thời ra tay, đánh lén Cực Âm. Nhưng ai từng nghĩ, hắn đánh lén chưa thành, ngược lại là sớm bại lộ, thậm chí ở cưỡng ép ra tay thời gian, gặp phải vị này tự xưng Viêm Dương Tôn giả Thanh Nguyên Tông tu sĩ. Nghĩ tới đây, Huyền Xương trong lòng liền hối hận đến cực điểm. Sớm biết này nghịch đồ còn có như thế cường địch, hắn cần gì phải theo đuôi phía sau, tự mình ra tay. Cho tới Thanh Nguyên Tông đến tột cùng đúng hay không vì là Cực Âm mà đến, Huyền Xương trong lòng không có nửa phần hoài nghi. Bởi vì hắn qua đi mấy trăm năm liền cái hoang đảo kia đều chưa từng bước ra qua, tuyệt đối không thể chọc tới này Thanh Nguyên Tông. Nhưng hắn không biết là, bên cạnh Cực Âm kỳ thực cũng như hắn như thế không chút nào biết. Chỉ là sánh với hắn, Cực Âm đối với chính mình thế lực tác phong vẫn có tự mình biết mình, mấy trăm năm qua, không biết lén lút làm bao nhiêu giết người đoạt bảo việc, nói không chắc cái nào một lần liền phạm đến này Thanh Nguyên Tông trên tay. Vì lẽ đó, đến cùng là cái nào một lần? Cực Âm trong lòng nhanh chóng suy tư, trên mặt thì lại bỏ ra vẻ tươi cười, hướng về Tiêu Viêm chắp tay nói, nguyên lai là Thanh Nguyên Tông cao nhân, thất kính thất kính. Lão phu Cực Âm không biết nơi nào đắc tội rồi Quý Tông, như có chỗ mạo phạm, lão phu nguyện chịu đòn nhận tội, ngày sau Quý Tông khai sơn, nhất định phải dâng lên một phần phong phú đại lễ. Lời ấy lời nói vừa ra, Tiêu Viêm khẽ môi không khỏi nổi lên vẻ tươi cười. Nghe này ý tứ, ngươi là không dự định bó tay chịu trói. Cực Âm sắc mặt biến đổi, gắng gượng nụ cười nói, đạo hữu nói giỡn. Tiêu Viêm nụ cười thu lại, lạnh lùng nhìn hắn nói, chỉ bằng ngươi lão quỷ này, cũng xứng nhường bản tọa nói giỡn. Cực Âm sắc mặt âm tình bất định, chợt cắn răng một cái, hai mắt tỏa ra huyết quang nói, Quý Tông thu hút hư thiên điện, lại có như vậy khủng bố lão quái vật tọa trấn, tất nhiên là có tư cách hung hăng làm việc. Nhưng lão phu tu hành mấy trăm năm, cũng tuyệt không phải ăn chay. Tôn giá như vậy hùng hổ doa người, lẽ nào liền không sợ thả chạy lão phu, đưa tới mối hòa sao? Bớt nói nhảm. Tiêu Viêm giơ tay lên đến, lạnh nhạt nói, bản tọa chỉ số 3 lần, nếu là lại không bó tay chịu trói, đừng trách bản tọa không có nhắc nhở ngươi. 3, 2. Cực Âm sắc mặt đột nhiên biến, lúc này không chút do dự mà điều động thần thông, hướng về bầu trời vung ra bớt phải. Trong phút chốc, một đạo thô to màu xanh sẫm cột lửa bắn mạnh mà ra, nhắm thẳng vào giữa bầu trời Tiêu Viêm. Mà Cực Âm bản thân thì lại nhân cơ hội này, cắn chốt lưới, bước ra tinh huyết, sắc mặt tái nhợt cơ sau, liền hóa thành một đạo màu máu dây nhỏ hướng về xa xa trốn chạy. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, màu xanh sẫm liệt diễm ầm ầm nổ vang, từ giữa bầu trời quần quần tản ra. Nhưng một giây sau, mới vừa có khuyết tán dấu hiệu ngọn lửa màu xanh sẫm liền cuốn ngược mà quay về, trong chớp mắt hội tụ hợp nhất, ở cái kia Viêm Bảo thiếu niên lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn màu xanh sẫm liệt diễm. Thiên Đồ thi hỏa, có chút ý nghĩa. Tiêu Viêm rất hứng thú đánh giá lòng bàn tay xanh diễm, chợt năm ngón tay nắm chặt, đem bóp nát. Liếc Thanh máu lạnh nhạt nói, dám ở bản tọa trước mặt đùa lửa, thật là không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn nhẹ dương, lòng bàn tay xẹt đến bước lên một đoàn trắng ngà liệt diễm. Cái kế tiếp trước mắt, ngọn lửa trắng bệnh lướt ra, ở giữa không trung lóe lóe sau, càng là phút chốc mà hóa thành một tia trắng, đi sau mà đến trước đuổi theo phía trước Thanh máu. A! Cực Âm tiếng kêu thảm thiết tự Thanh máu bên trong truyền đến, tiếp theo liền bị bước lên khói trắng đông tuyết đóng băng, càng là trong nháy mắt hóa thành một tôn tượng băng rơi hướng phía dưới mặt biển. Thấy cảnh này, vẫn giữ yên lặng Huyền Xương nhất thời sắc mặt tái nhợt. Này nghịch đồ tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng tốt xấu còn có nguyên anh sức chiến đấu, nếu không hắn biết đối phương công pháp lực điểm, là quyết định không dám lấy kết đan thân theo đôi đánh lén. Nhưng dù vậy, Cực Âm dĩ nhiên vẫn không thể nào ở này Viêm Dương Tôn giả trước mặt đi qua một chiêu. thậm chí liền ngay cả thiêu đốt tinh huyết mới có thể triển khai đột thuật, cũng không cách nào chạy trốn người này công kích. Thực lực cường đại như vậy, tuyệt đối không phải là tìm thường Nguyên Hải Nhi, chí ít cũng là một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Làm sao? Tiêu Viêm phất tay đem cái kia rơi dụng tượng băng hút tới, nhìn Hàn Băng bên trong vẻ mặt sợ hãi gầm, khẽ cười một tiếng nói, bản tọa này cốt linh lãnh hỏa, so với cái kia Kiền Lam băng diễm cũng không kém chút nào đi. Nói, hắn xoay đầu lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn phía Huyền Dương. Huyền Dương trong lòng căng thẳng, lại có một loại bị trong nháy mắt nhìn thấu tâm thần sợ hãi cảm giác. Người này đến tột cùng là bởi vì hỏa diễm tính chất tương tự, mới đề cập Kiền Lam băng diễm, vẫn là biết hắn mục tiêu của chuyến này, cho nên mới sẽ nói ra nói đến đây ngữ. Nếu là người trước, cái kia còn nói được, nhưng nếu là người sau. Huyền Dương không dám thất lễ, vội vàng miễn cưỡng cười nói, tiền bối thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, vạn bối thực sự khâm phục. Tiêu Viêm cười nhạt nói, ngươi đúng là hiểu chuyện, càng không có thừa dịp bản tọa ra tay, thoát đi nơi đây. Chẳng lẽ là còn có cái gì bản tọa không biết lá bài tẩy? Tiền bối nói giỡn. Huyền Nòng Cốt cười hai tiếng nói, vạn bối chỉ là tự biết trốn không thoát tiền bối lòng bàn tay, này mới không có như này lịch đồ như thế, làm ra cỡ này ngu xuẩn việc. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, chợt cẩn thận nói, chỉ là không biết, tiền bối cùng vạn bối này lịch đồ đến tuột cùng có gì oán thù. Như cùng vạn bối không quan hệ có thể hay không giơ cao đánh khẽ, thả vạn bối rời đi. Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn hắn nói, ngươi nói xem. Huyền Xương trong lòng cảm giác nặng nề, không nói nữa. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, coi như ngươi thất thời. Nói xong, hắn tay áo bảo vung lên, nhất thời phóng ra đạo đạo viêm ánh sáng, chỉ mang theo Huyền Xương cùng tượng băng phóng lên trời, trong thời gian ngắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không lâu sau đó, Thư Thiên Điện nội điện tầng cao nhất, một áng lửa trốn xuyên hư không, xuất hiện ở cái kia hùng vĩ trận pháp bên trên. Huyền Xương thoáng từ hăng hái trốn toa cảm giác hôn mê bên trong hoán lại đây, định thần nhìn lại, liền nhìn thấy dưới chân trận pháp, cùng với cái kia trôi nổi ở chính giữa trận pháp quen thuộc đỉnh lớn. Hư Thiên Đỉnh, Hàn Ly Đài. Nơi này là Hư Thiên Điện nội điện 5 tầng. Hắn tâm thần chấn động, rất là kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là kín kẽ không một lỗ hổng, trầm mặc trôi nổi ở trong trời cao, chỉ lấy dư quang lặng lẽ đánh giá điện bên trong mọi người. Toàn thân bốc lên liệt diễm thiếu niên tự không cần nhiều lời, chính là đem hắn chụp tới Viêm Dương Tôn giả. Mà ba người còn lại, một cái là ngồi xếp bằng trôi nổi, chính đang thao túng Hư Thiên Đỉnh cùng khống chế trận pháp tu sĩ. Một cái là khí tức hết sức thu lại, bên người có một con Nguyên Anh sơ kỳ con rối phụng dưỡng, giờ khắc này đang ngồi ở ghế đá bên trên, xoa xoa bên người kết đan định phong âm linh thú vương thanh niên. Cho tới cuối cùng một người, tuy không có tận lực phóng thích tự thân khí thế, nhưng trên người khí tức nhưng như man hoang giống như cổ xưa. Huyền Xương vẹn vẹn chỉ là sơ lược một nhận biết, liền trong nháy mắt tê cả da đầu, sợ cả tóc gáy, hiển nhiên là nhận ra người này thân phận. Dĩ nhiên là mới uy hiếp quần hùng hóa thần lão quái vật. Chiếu nói như vậy, trước mắt bốn người đều là cái kia Thanh Nguyên Tông nhân vật trọng yếu, phòng trường tu vi không phải hóa thần, chính là kém hơn một chút Nguyên Anh đỉnh phong. Cái kia Viêm Dương Tôn giả dĩ nhiên đem ta mang tới nơi đây, còn nhìn thấy bọn họ điều khiển Hư Thiên Điện bí mật. Đã như thế, nếu không thể triệt để quy thuận, chẳng phải là muốn bị bọn họ giết người diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Huyền Xương liền không nhịn được lòng sinh tuyệt vọng. Còn tốt, trước mắt bốn người kia cũng không hề để ý hắn tự động. Tiêu Viêm hiện thân sau khi, liền nâng cái kia tượng băng hạ xuống ở trên đài cao, tiện tay ném đi, nhìn Hàn Lập cười nói, xem một chút đi, đúng hay không người người quen. Hàn Lập xoay đầu lại, nhìn tượng băng bên trong tấm kia thương khuôn mặt cũ, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cực Âm lão quỷ lại gặp mặt. Dĩ nhiên là hắn. Cực Âm con ngươi đột nhiên co, trong lòng kinh hãi tuyệt luân. Cái này đã từng giết chết hắn yêu tôn Ô Xỉu, sai khiến 10 cấp yêu thú trọng thương chính mình tán tu tiểu bối, dĩ nhiên là này thần bí Thanh Nguyên Tông đệ tử. Hơn nữa nhìn điều khiển trận pháp dáng dấp, tựa hồ ở này tông địa vị trong môn cực cao. Là, hắn sớm nên nghĩ đến, nếu không là kinh khủng như vậy tông môn tiên tiêu, lại há có thể lấy kết đan lay động nguyên ảnh, điều động có thể so với nguyên sau một hệ giao long. Nghĩ tới đây, Cực Âm trong lòng cực kỳ tuyệt vọng, ý thức được chính mình quyết định không cách nào chạy trốn nơi đây. Hắn ánh mắt biến ảo, đột nhiên cắn răng một cái, càng là thể chán huyết quang, dự định ở chỗ này tự bạo Nguyên Anh. Nha, còn rất quyết đoán. Tiêu Viêm nhíu mày, chợt cười vỗ tay cái đột. Trong phút chốc, vô hình vô sắc tâm hỏa đột ngột dấy lên, Cực Âm kêu thảm một tiếng, càng là bị cắt đứt động tác, toàn bộ Nguyên Anh đều trong lòng hỏa bên trong cháy lừng lực. Tiêu Viêm sắc mặt không thay đổi, vung tay phải lên, liền có hai đạo tỏa hắc khí trong suốt xiển xích bay ra, tiến vào tự băng, không vào Cực Âm lão quái thân thể bên trong. Ước chừng mấy hơi thở sau khi, tự băng bên trong liền không còn âm thanh nữa truyền ra. Huyền Xương cố nén hoảng sợ nhìn phía tự băng, phát hiện cái kiêm lịch đồ từ lâu hai mắt thất thần, đầy mặt xin đốc, thể nội Nguyên Anh bị cái kia trong suốt xiềng xích kéo chặt lấy, phản phất đã mất đi thần trí như thế. Chương 710, bế quan kết anh chương 710, bế quan kết anh đây là thủ đoạn gì? Huyền Xương trong lòng lại là một trận kinh hãi. Nhưng vị kia Viêm Dương Tôn giả nhưng không để ý chút nào, chỉ là nhìn Hàn Lập cười nói, lão quỷ này đã bị ta khóa lại Nguyên Anh, cũng không còn cách nào tránh thoát. Hàn huynh là dự định đem ngay tại chỗ đánh chết, vẫn là tạm thời lưu hắn một mạng? Hàn Lập lặng lặng mà nhìn tượng băng bên trong tấm kia giả mua thất thần khuôn mặt, nghĩ thầm ngoại giới ngông cuồng tự đại Nguyên Anh lão quái, ở chư thiên thành cường giả trước mặt, nhưng cũng như run rế như thế không hề có chút sức chống đỡ. Như vậy tương phản, thật là khiến lòng người sinh cảm khái. Còn tốt hắn đã tiến vào chư thiên thành, không bao lâu nữa, cũng có thể như Tiêu Minh như vậy mạnh mẽ. Hàn Lập trầm mặc chốc lát, đem tạp niệm ném ra sau đầu, chợt cười khẽ lắc đầu nói, không đội vã, tạm thời trước tiên lưu hắn một mạng. Tốt xấu cũng là Nguyên Anh kỳ nhục thân cùng nguyên thần, tương lai bất kể là luyện thi, vẫn là chế thành con rối, đều rất nhiều tác dụng, há có thể dễ dàng lãng phí. Không hổ là Hàn lão ma. Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm, cơ liền khẽ miệng kéo một cái. Tùy ngươi vậy. Người trước lắc lắc đầu, vung tay áo đem tượng băng thu vào hộp ngọc, đưa cho Hàn Lập. Bên cạnh Diệp Phàm nhấc lên mắt, liếc vị kia Lam Bảo thiếu niên lạnh nhạt nói, cái kia người này đây, ngươi dự định xử trí như thế nào? Huyền Sương trong lòng dùng mình, vội vàng chắp tay kính cẩn nói, tốt gọi bốn vị tiền bối biết, vãn bối Tiêu Kinh Ngạc, nguyên là này cực âm lão quỷ thụ nghiệp tân sư, sau được đâm lưng, bất đắc dĩ mới chuyển tu quỷ đạo sống tạm bợ. Bây giờ tiền bối hàng phục này nịch đồ, cũng coi như là vì là vãn bối báo huyết hải thâm cửu. Lớn như vậy ân, vãn bối tất kết cỏ ngầm đành, suối mạnh báo đáp. Không bằng như vậy, gia vị tiền bối thả vãn bối rời đi, chờ vãn bối đoạt lại cực âm đạo, lại lên nguyên anh cảnh giới, định đem cả tòa huyền âm đạo hai tay dâng. Từ đó nghe theo chư vị hiệu lệnh, vì là quý tông bốn bà, tuyệt không hài lòng. Nghe được Huyền Sương lời nói, Tiêu Viêm đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên tương đương vi diệu. Huyền Sương hiểu lầm bọn họ ý tứ, cho rằng bọn họ đối với đề nghị của chính mình xì mũi coi thường, liền cắn răng một cái, lần nữa nói, vãn bối nguyện lấy đạo tâm lập lời thề, nộp lên ba phân tinh hồn, như có nửa phần lừa gạt, gia vị tiền bối đều có thể độc thủ, khiến vãn bối hình thần đều diện, vĩnh viễn không được siêu sinh. Xem ra ngươi quả thật rất muốn tiếp tục sống a. Hàn Lập nhìn một mặt quyết tuyệt Huyền Sương, nhặt mở miệng cười nói. Huyền Sương cười khổ một tiếng nói, vì là báo nợ máu, vãn bối đã từ bỏ luân hồi cơ hội, nếu là hôm nay không cách nào may mắn thoát khỏi, tiện lợi, bén tổ, thật muốn quy về hư vô. Nói xong, hắn cung kính chắp tay, đầy lòng thấp thỏm chờ đợi kết quả. Hàn Lập cùng ba vị thành viên nhóm liếc mắt nhìn nhau, bí mật truyền âm thương nghị. Tiêu Viêm cười nói thế nào? Cơ Linh trầm ngâm nói, này Huyền Sương ở tiểu thuyết cùng ạ niềm bên trong đều được cho nhân vật có tiếng tăm, nếu là đem hắn lưu lại, sau này nói không chắc sẽ làm ra gì đó yêu thiêu thân. Theo ta thấy, vẫn là đem giải quyết, không lưu hậu hoàn tốt. Diệp Phàm lắc đầu nói, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phí công. Hàn huynh từ lâu là ta Chư Thiên Thành một thành viên, coi như đem Huyền Sương nhận lấy, cũng có vô số hậu chiêu có thể kiểm chế được hắn, liền giống với trong tàng kinh các loại cấm chế thần hồn thủ đoạn. Tùy tiện dùng ra một loại, liền đầy đủ nhường hắn túi đầu nghe theo, không dám có chút lòng phản kháng. Tiêu Viêm cười nói, ta cũng là như thế nghĩ tới, vừa bạn Thanh Nguyên Tông mới lập, lấy bông hàng vợ chồng tính tình, phòng chứng rất nan kinh doanh tốt như thế một cái siêu cấp thế lực. Không bằng trước tiên dùng Huyền Sương, thuận tiện cố gắng bồi dưỡng một hồi bông ngưng nha đầu kia. Chờ trưởng thành, lại đem tông môn quyền to giao cho nàng. Ba người dồn dập đưa ra kiến nghị. Hàn Lập nghiêm túc nghe, trong lòng cũng không khỏi suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, hắn làm ra quyết định, liếc Huyền Sương lạnh nhạt nói, nếu như thế, bản tọa liền cho ngươi một cơ hội. Huyền Sương nghe vậy lại hỉ, đang muốn hành lễ nói tạ, đột nhiên nghe được Hàn Lập chuyển đề tài, lạnh giọng nói, nhưng thả ngươi đi, là quyết định không thể. Cơ Âm đạo phương diện, Thanh Nguyên Tông tự sẽ phái người tiếp thu, cho tới ngươi, cần đem Huyền Âm quyết cùng tính mạng giao phó bản tọa, từ đó liền ở lưu ở Thanh Nguyên đạo, phụ tá hai vị phó tông chủ xử lý chút tông môn việc mà đi. Huyền Sương nghe vậy mà ngơ, như là có chút bất đắc dĩ. Nhưng ở Hàn Lập ánh mắt lạnh sau khi xuống tới, hắn vẫn là đội vàng chắp tay, cười khổ nói tạ. Hàn Lập cũng không khách khí, lúc này phát động cấm chế, đem Huyền Sương chuyển tống đến nội điện ba tầng một chỗ mật thất, sau đó lấy tịch tà thần lôi bày xuống tầng tầng cấm chế, bảo đảm đối phương không cách nào chạy trốn, này mới thu hồi ánh mắt. Tiêu Biêm ba người kiến nghị, hắn đều có nghe. Chỉ là hiện tại chưa tu luyện cấm chế thần hồn thủ đoạn, phòng trường phải chờ tới hắn lên cấp nguyên anh, có hoàn toàn chắc chắn sau khi, mới sẽ bắt đầu dùng vị này Huyền Sương thương nhân. Ở trước đó, trước hết đem hắn giam cầm một quãng thời gian đi. Ước chừng sau 3 ngày, phản phất cung điện một góc hư thiên điện rốt cục phá không mà đến, hiện lên ở thanh nguyên trên đảo không. Đông đảo Diệu Âm môn tu sĩ ở bông hàng vợ chồng dẫn dắt đi tới núi chính đỉnh núi, nhìn đỉnh đầu trắng non cung điện, vẻ mặt ngơ ngác mà lại khiếp sợ. Tuy rằng từ lâu nghe Thanh Nguyên Tông cùng hư thiên điện việc, nhưng tận mắt đến thời gian, bọn họ vẫn là không nhịn được lòng sinh chấn động. Hàn huynh cùng cái kia ba vị Thanh Nguyên Tông trưởng lão, dĩ nhiên thật lấy đi cả tòa hư thiên điện, đem đóng gói mang về Thanh Nguyên đảo. Như vậy kinh thế hai tục cử chỉ, đừng nói là bọn họ những này trước Diệu Âm môn tu sĩ, chính là tình cung cùng toàn bộ bạo loạn tinh hải, cũng muốn vì vậy mà chấn động lên ba chấn động. Nghĩ tới đây, Vương Hằng vợ chồng trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Có như vậy chấn động xuất thế, bọn họ đánh cược cũng coi như là được đền đáp. Rất nhiều nữ đệ tử đứng ở phía sau bọn họ, nhìn lên bầu trời bên trong hư thiên điện, hoặc là đầy mặt chấn động, hoặc là mắt hiện ra dị thải. Những kia bị Hàn Lập sớm thu phục rất nhiều tán tu, thì lại càng là trong lòng mừng như điên, vì chính mình trước kia lựa chọn cảm thấy vui mừng. Đột nhiên, núi chính trên có bạch quang bắn hiện, đan dệt thành một phương truyền tống trận. Vương Hằng vợ chồng hơi run run, tiếp theo liền bị bạch quang nuốt hết, xuất hiện ở một tòa rộng lớn cung điện bên trong. Nay điện chính là nội điện 4 tầng một tòa kiến trúc, nhân quy cách rộng lớn, khí thế bằng bạc, vì vậy bị Hàn Lập vừa ý, quyết định từ giữa điện bên trong tách ra, làm sau này Thanh Nguyên Tông chủ điện. Vương Hằng vợ chồng lấy lại bình tĩnh, cố nén kinh ngạc trong lòng buông xuống đầu, hướng về lên thủ nơi Hàn Lập bốn người chắp tay hành lễ. Chúc mừng bốn vị trưởng lão được đền bù mong muốn. Từ hôm nay trở đi, này bạo loạn tinh hải thứ nhất bí cảnh, liền là ta Thanh Nguyên Tông đồ vật. Vương Minh không cần đa lễ. Hàn Lập cười dài mà nói, Diệu Âm môn đã sớm đưa vào ta Thanh Nguyên Tông dưới trướng, nên cùng chung hôm nay vinh quang, được nên có báo lại. Không bằng như vậy, Hàn Mỗ bổ nhiệm hai vị vì là Thanh Nguyên Tông phó tông chủ, nắm toàn bộ Thanh Nguyên đảo tất cả sự vụ. Ngoài ra phân ra một điện ba cát, hai tòa tiên phòng, làm Thanh Nguyên Tông Diệu Âm phong sân cửa, làm sao? Vương Hằng vợ chồng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, này làm sao làm cho? Hai vợ chồng ta dù sao chỉ là kết đan trung kỳ, há có thể đảm nhiệm bộ này tông chủ trước? Tiêu Viêm cười nói, Vương tiểu hữu không cần chối từ, bộ này vị trí tông chủ, tuy nắm đại quyền, nhưng cũng tục sự tỉnh quân quân người, vốn là không phải vì nguyên anh kỳ trở lên thiết lập. Tiểu hữu đã sớm đầu tư, điểm ấy báo lại, dù sao cũng nên là có. Hàn Lập gật gù, chợt cười nói, đương nhiên, hai vị cũng không cần phải lo lắng tương lai tu hành. Ta Thanh Nguyên Tông nội tình tuy không ở này giới bên trong, nhưng một chút tinh tiến tu vi đang dược vẫn là có thể toàn bộ cung cấp. Không chỉ như vậy, bên trong Hư Thiên Điện còn sinh trưởng ngoại giới hiếm thấy tuổi thọ quả. Tương lai nếu là luyện chế thành diên thọ đan thuốc, nghĩ nhất định sẽ có hai vị phó tông chủ một phần. Nghe đến đó, Vương Hằng vợ chồng tất nhiên là cực kỳ động lòng. Như vậy hậu đãi, bọn họ nếu là lại từ chối, liền có chút không biết điều. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc không người chắp tay, cung kính nói, bái tạ tông chủ. Hàn Lập cười khoát tay áo một cái, chợt dặn dò, sau đó một tuần, Hàn Mộ sẽ luyện hóa này điện, đem ở ngoài điện tam quan một phần tách ra ngoài, đặt ở Thanh Nguyên đảo xung quanh. Trong lúc này, như có tán tu đến đây bái sơn, chỉ để ý nhường bọn họ chờ ở bên ngoài. Một năm sau khi, Hàn Mộ tự nhiên mở ra Hư Thiên thí luyện, chính thức hướng ngoại giới chiêu thu đệ tử. Nói tới chỗ này, Hàn Lập dừng một chút, sau đó cười nói, thừa dịp một năm này kỳ hạn, hai vị tốt nhất chăm chỉ tu luyện, thử đem tu vi đẩy đến kết đan hậu kỳ. Cần thiết tài nguyên, bản tông sẽ dốc hết sức cung cấp, hai vị cứ việc tu luyện chính là. Đây là cảm thấy tu vi của bọn họ quá thấp, có thể sẽ chấn giữ không được đến tiếp sau chiêu thu tán tu à. Vương Hằng vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, nghiêm mặt nói, nếu như thế, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực tu hành, không phụ tông chủ nhờ vả. Rất tốt. Hàn Lập thỏa mãn gật đầu, chợt phất phất tay, đem hai người chuyển tống xanh trở lại nguyên đạo. Sau khi một tuần, Hư Thiên Điện kim quang tỏa sáng, từ ngoại giới nhìn tới, phảng phất có một con bàn tay vô hình, chính đang đều đâu vào đấy sắp xếp điện bên trong bố cục. Như là quỷ đoán chi địa, băng hỏa hai đạo, cùng với cái kia cực diệu đạo cảnh, đều bị Hàn Lập chóc ra ra một phần, đặt ở Thanh Nguyên đảo đại trận ngoại vi, làm tương lai Hư Thiên thí luyện cửa ải. Mà những kia sinh trưởng thiên tài địa bảo độc lập đầu tiên, thì lại như chu thiên tinh thần như thế, bảo vệ quanh ở bên trong điện xung quanh. Đương nhiên, nội điện bố cục cũng bị Hàn Lập hết mức sửa chữa. Loại trừ tầng cao nhất đài cao cùng trận pháp ở ngoài, còn lại bộ phận tất cả di chuyển, hóa thành từng tòa cung điện, trôi nổi ở Thanh Nguyên trên đảo không biển mây bên trên. Một phen bố trí qua đi, Hư Thiên Điện cuối cùng cũng coi như là có một chút tông môn tổng bộ dáng vẻ. Hàn Lập cũng rốt cục rảnh tay, chuẩn bị tại Hư Thiên Điện bên trong bế quan, chính thức xung kích Nguyên Anh. Mà đang bế quan trước, hắn còn lấy Chư Thiên Tệ làm thủ lao, mời Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm làm hộ pháp cho hắn. Cũng may hắn bế quan trong lúc ứng đối những khả năng đó sẽ đến nhà bái phòng tông phái thế lực cùng Nguyên Anh lão quái. Với bạn, Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm cũng muốn mượn phàm nhân thế giới tốc độ thời gian trôi qua tu hành một quãng thời gian. Liên vui vẻ đồng ý, một bên thế Hàn Lập hộ pháp, một bên ở Hư Thiên Điện tu luyện. Vì thế, Hàn Lập còn tốn sức, cố ý vận dụng khi thiên phủ ở chính mình bế quan chủ điện xung quanh, chuyên môn vì là hai người chế tạo hai nơi tu hành vị trí. Hai người này một cái là lấy ra dung nham chính gốc hỏa linh mạch, dựa vào hỏa hệ linh thạch cực phẩm địa hỏa điện. Một cái khác là chôn có lượng lớn thần nguyên, sinh trưởng đông đảo gia thiên thế giới linh thực tiên thảo thánh quân cung. Một điện một cung đều là linh khí nồng nặc, phù hợp Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm nhu cầu đất lành để tu hành, có thể nói là Hàn Lập ở chính mình thế giới có khả năng chế tạo ra tốt nhất chỗ ở. Bởi vậy có thể thấy được Hàn Lập dòng dõi có cỡ nào phong phú, đối với Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm lại nặng đến đâu coi. Cho tới Cơ Lĩnh, nguyên bản chính là tình bạn mời, lại đây bồi Hàn Lập xông vào một lần Hư Thiên Điện. Lời nói không nên hay, xem như là Hàn Lập tận lực dẫn chuyên môn lại đây chia sẻ chỗ tốt huynh đệ. Bây giờ Hư Thiên Điện đã tới tay, Cơ Lĩnh tự nhận không giúp đỡ được gì, liền trước tiên cáo tử, mang theo lượng lớn bảo vật cùng hai con bí ngô thắng lợi trở về. Ngoài ra, Hàn Lập còn cố ý đem rừng ngục giờ dạ gồng hẳn giờ gì gọi lại đây, nhường hắn làm trấn phái linh thú, tọa trấn Hư Thiên Điện phía dưới Thanh Nguyên đảo cùng Thanh Nguyên tông. Đối với này, Vương Hằng vợ chồng nhất thời vừa mừng vừa sợ, bọn họ đã sớm gặp án giờ gì, biết này đầu hiếm thấy một hệ giao long có thể so với Nguyên Anh kỳ thực lực. Có nó tọa trấn, tất nhiên là khiến hai vợ chồng này an tâm không ít. Mà án giờ gì cũng rất thích rượu âm môn tiểu tỷ tỷ, mỗi ngày không phải cùng các nữ đệ tử tâm sự, chính là ở yên tâm thoải mái hưởng thụ những này tiểu tỷ tỷ cung kính phục dưỡng. Đương nhiên, là một đầu không tính sinh sôi nảy nở rừng ngục giờ dạ gồng, án giờ gì khẳng định là làm không là cái gì chuyện xấu. Hắn cái gọi là phục dưỡng, cũng chỉ là chút tạ mạ xoa bóp, tu bổ cánh lá, tắm rửa sát bên người loại hình sự tình thôi. Liên như vậy, Hàn Lập bắt đầu luyện chế cửu khúc linh tham đan, cũng từ Chư Thiên Thành mua lượng lớn tiên tài địa bảo, chuẩn bị dùng lượng lớn tài nguyên đem chính mình trồng cả mì mổ tổ hài nhi. Kinh khủng như thế tài nguyên, ở toàn bộ nhân giới đều là trước nay chưa từng có việc. Nguyên nhân chính là như vậy, liền chính Hàn Lập cũng không nghĩ tới, ngăn ngắn 2 tháng không tới, hắn là được công tu luyện đến kết đan viên mãn, bắt đầu chuẩn bị nát đan kết anh. Mà đang bế quan sau khi tháng thứ 5, Thanh Nguyên trên đảo không đột nhiên phong vân biến sắc. Chu vi mấy trăm dặm linh khí điên cuồng hội tụ đến, ở Hư Thiên Điện xung quanh ngưng tụ thành đạo nói to lớn linh khí vòng xoáy. Đông đảo Thanh Nguyên trên đảo đệ tử, cùng với đại trận ở ngoài những kia chuẩn bị tham dự Hư Thiên thí luyện tán tu dồn dập ngẩng đầu, đầy mặt khiếp sợ nhìn phía những kia đủ mọi màu sắc đầy trời linh quang. Đây là kết anh thiên triệu. Thanh Nguyên Tông có người muốn kết anh. Chương 711, thương nghiệp lẫn nhau thổi chương 711, thương nghiệp lẫn nhau thổi cùng bình thường kết anh thiên triệu không giống, Thanh Nguyên trên đảo không lại có lượng lớn bốn màu linh khí hội tụ. Linh khí nồng nặc hóa thành một mảnh bốn màu hào quang giống như hải dương, bảo vệ quanh Hư Thiên điện xoay chậm chậm. Trong đó mưa gió tiếng sét nổi lên, cuồn cuộn tiếng sấm khuyết tán ra đến, bao trùm chu vi trăm dặm toàn bộ bầu trời. Nhận ra được lần này động tĩnh, Vương Hằng vợ chồng đội vàng kết thúc bế quan, hóa thành hai vệt đội quang lao ra đạo phủ. Kết anh thiên triệu. Hàn huynh hắn, rốt cục muốn kết anh. Nhìn lên bầu trời bên trong kết anh thiên triệu, Vương Hằng vợ chồng vừa mừng vừa sợ. Nhưng đang kinh hỉ sau khi, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy khó mà tin nổi kinh hãi. Dù sao Hàn Lập tự kết đan sơ kỳ cũng đã cùng bọn họ quen biết, có thể nói, bọn họ là trơ mắt nhìn Hàn Lập tự kết đan sơ kỳ một đường tu luyện tới hiện tại trình độ như vậy. Qua loa một số, Hàn Lập dĩ nhiên chỉ ở kết đan kỳ dừng lại 20, 30 năm thời gian. Không tới 100 tuổi nguyên anh tu sĩ, nếu là tuyên dương ra ngoài, sợ là toàn bộ nhân giới đều sẽ vì thế mà chấn động. Nghĩ tới đây, Vương Hằng vợ chồng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, càng ngày càng kiên định lúc trước lựa chọn. Hai vị tiểu hữu, mang theo ý cười âm thanh đột ngột truyền vào trong hai. Vương Hằng vợ chồng hơi run run, vội vã theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời hồng quang lóe lên. Một vị dáng người kiên cường, khoác kim văn biên bảo thiếu niên bỗng dưng bắn hiện, hai tay gánh vác ở phía sau, đầy mặt vui mừng mà nhìn đỉnh đầu thanh thế hùng vĩ thiết tượng. Hàn huynh thân mang thanh nguyên tông truyền thừa, công pháp so với này giới hơi có sự khác biệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó kết anh thiên tượng cũng sẽ tương đương kinh người. Kính xin hai vị tiểu hữu tốn nhiều chút tâm, thoáng động viên trên đảo đệ tử, thuận tiện mở ra hộ tông đại trận, để tránh khỏi quần quần thiên tượng lan đến gần thanh nguyên đảo. Lại có việc này. Vương Hằng vợ chồng trong lòng cả kinh, hai mặt nhìn nhau sau, lúc này không chút do dự nói, nghe theo Tiêu Tiền Bối pháp chỉ. Nói xong, hai người lập tức thân hóa đột quang, bay hướng phía dưới hòn đảo. Mà cái kia kim văn viêm bảo thiếu niên thì lại ở hai người rời đi sau khi, đưa mắt tìm đến phía bên tay phải hư không. Lao Diệp, ngươi cũng xuất quan. Ừm. Hư không bên trong truyền đến một đạo trả lời âm thanh, tiếp theo liền có ánh bạc tỏa ra, từ bên trong đi ra một vị thanh tú thiếu niên. Không nghi ngờ chút nào, vị này hai người chính là được Hàn Lập chi mời, ở đây tạm trú hộ pháp Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm. Cảm thụ Diệp Phàm trên người rõ ràng càng thâm thúy hơn khí tức, Tiêu Viêm nhíu mày, khẽ cười nói, không tệ lắm, thời gian nửa năm, Diệp huynh dĩ nhiên đã đạt tới Hóa Long đỉnh phong. Phòng trường sau khi trở về lại bế quan mấy ngày, liền có thể một hơi đột phá đến tiên đài đi. Nào có đơn giản như vậy. Diệp Phàm lắc đầu nói, tuy rằng Hàn huynh đã ở năng lực trong phạm vi, làm hết sức vì ta chế tạo ra thích hợp nơi tu luyện, nhưng này giới dù sao không phải giả thiên thế giới, thiếu hụt thiên địa quy tắc càng nộ, có khả năng tăng lên cũng chỉ có tu vi thôi. Vậy thì như thế nào? Tiêu Viêm không để ý chút nào nói, phàm nhân thế giới tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, ở đây bế quan tu luyện nửa năm, nhiều lắm là chư thiên thành 4,5 ngày thôi. Coi như chỉ có số lượng lên tăng cường, đối với ngươi mà nói cũng tiết kiệm lượng lớn khổ tu thời gian. Này ngược lại là xác thực. Diệp Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chợt liếc Tiêu Viêm nói, đừng nói ta, ngươi cũng không kém bao nhiêu đi, trước đến thời điểm chỉ là mới vừa đột phá, bây giờ càng đều đã là bảy tinh đấu tôn. Ha ha. Tiêu Viêm cười hì hì, có chút đắc ý nói, ta đấu khí cũng không có ngươi nhiều như vậy hạn chế, coi như là lưu lạc tới một cái không ma thế giới, cũng có thể dựa vào tài nguyên bình thường lên cấp. Hơn nữa chưa tới nửa năm tăng lên điên cuồng thất tình, vẫn là hắn lãng phí không ít tinh lực tại trên Kiền Lam băng diễm kết quả. Nếu là không có tiêu tốn thời gian thôn vệ Kiền Lam băng diễm, phòng trường còn có thể lên trên nữa kéo lên một tinh. Hai người một phen thương mại lẫn nhau thổi, rất nhanh liền nói sang chuyện khác, đưa mắt tìm đến phía kết anh tiên triệu. Theo ta được biết, phàm nhân thế giới kết anh loại trừ nát đang chi hiểm ở ngoài, vẫn cần vượt qua một lần tâm ma cướp. Diệp Phàm khẽ to mày, có chút lo âu nói, trong nguyên tắc Hàn Minh trải qua tầng tầng gian nguy, hơn 200 tuổi mới rốt cục kết anh thành công, tất nhiên là tâm tính cứng cỏi, không vì là tâm ma lay động. Nhưng chúng ta vị này Hàn Minh, rất sớm liền gia nhập chư thiên thành, mới có 60, 70 tuổi liền bắt đầu thử nghiệm kết anh. Thiếu hụt những kinh nghiệm này cùng kiếp nạn, sẽ không ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, nhường hắn chết ở này tâm ma cướp đi. Này, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ trầm ngâm, chợt chần chờ nói, nên không đến nỗi đi. Hàn Lập đạo tâm vốn là vô cùng kiên định, những kia thêm ra đến trải qua cùng kiếp nạn, chỉ là nhường hắn kiên định hơn chính mình theo đuổi đại đạo quyết tâm mà thôi. Bây giờ có chư thiên thành ở tay, bù đắp đông đảo tiếc nuối, càng là ý nghĩ hiểu rõ đến cực điểm, sao lại chết ở này? Đương nhiên, lời tuy như vậy, Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Có điều này tâm ma cướp trung quy là chính mình kiếp nạn, dù cho mạnh như hai người, cũng không cách nào cưỡng ép đúng tay. Nói chung, tin tưởng Hàn huynh đi. Diệp Phàm liếc mắt bầu trời xa xăm, vẻ mặt lạnh nhạt nói, người ta chỉ cần ở đây vì là Hàn huynh hộ pháp, thế hắn càn quét ngoại giới uy hiếp chính là. Nói cũng vậy. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu về nhìn bầu trời xa xăm nói, đã như vậy, bên này giao cho ta, bên kia giao cho ngươi, làm sao? Diệp Phàm nhàn nhạt mở miệng, chính có ý đó. Lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm thân hình đột ngột lóe lên, càng dường như thuấn di giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kế tiếp trước mắt, bên ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời, một đạo liệt diễm quấn quanh người bóng người đột ngột hiện lên. Nóng rực đến vặn vẹo không khí sóng nhiệt trong nháy mắt quyết tán ra đến, mang theo quần quần uy thế bao trùm chu vi trăm dặm. Cảm nhận được này cực kỳ uy thế khủng bố, bốn phía trên hòn đảo đứng ngoài quan sát thiên triệu tu sĩ nhất thời sắc mặt trắng nhợt, kết đang trở xuống tu sĩ càng là lung lay muốn ngã, liền thân hình đều có chút đứng không vững. Bọn họ đầy mặt hoảng sợ nhìn bóng người kia, gấp bận bịu không mình hành lễ, chỉ lo động tác chậm một chút thì sẽ chọc giận người này. Nhưng cái kia dường như hỏa bên trong đế quân giống như bóng người, nhưng căn bản không để ý những này tu sĩ cấp thấp. Hắn ở hiện thân sau khi, liền đưa mắt tìm đến phía trước mây đen, một tấm khuôn mặt anh tuấn lên hiện ra cười lạnh, ngựa khí hở hững nói âm thanh, cút. Và anh. Lời còn chưa dứt, phía trước mây đen liền ầm ầm nổ tung, hướng về hai bên quần quần lùi tán. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tự giữa bầu trời truyền đến, đông đảo tu sĩ cấp thấp kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia tản ra trong mây đen, thình lình bắn nhanh ra một đạo đen kịt bóng người. Trên người người này quấn quanh đen kịt sương mù, toàn thân ma khí kinh người, ma diễm cuồn cuộn. Dù cho phía dưới tu sĩ cấp thấp nhìn không thấu tu vi của hắn, cũng có thể từ kinh người lạnh lẽo âm trầm ma khí này bên trong, nhìn ra người này là một vị nguyên anh kỳ trở lên mạnh mẽ ma tu. Nhưng lúc này, vị này ma tu trên người nhưng thiêu đốt vô hình vô chất liệt diễm. Trong suốt liệt diễm tự trong cơ thể hắn dấy lên, từ trong ra ngoài hừng hực bốc lên, cùng những tia sơn hắc ma khí lẫn nhau chôn vùi khiến cho trong nháy mắt xì xì vang vọng, nhanh chóng trừ khử. Này đến cùng là cái gì hỏa diễm, sao đến như vậy khó chơi? Phản phất từ thể nội dấy lên, càng không có cách nào dùng ma khí chống đỡ. Cảm thụ thể nội vô hình vô chất quái dị chi hỏa, cái kia ma tu trong lòng vừa giận vừa sợ. Không do dự, hắn quả đoán bấm quyết, một bên hướng về xa xa trốn chạy, một bên từ thể nội bùng nổ ra tinh khiết ma khí, điên cuồng cùng vô hình tâm hỏa lẫn nhau chôn vùi. Ồ, thấy tình hình này, đang muốn xoay người rời đi, Tiêu Viêm lại dừng bước, có chút kinh dị nhìn phía bóng người kia. Hắn nguyên bản chỉ là tùy ý chọn cái tu vi cao nhất ma tu, định dùng vẫn là tâm viêm làm phạt nhỏ, kinh sợ bốn phía những kia trong bóng tối ẩn giấu nguyên anh lão quái. Nhưng ở người này thể nội ma khí bạo phát sau, hắn càng nhận ra được một tia khác với tất cả mọi người ma khí. Này một tia ma khí chất lượng tương đương cao, tinh khiết trình độ vượt xa bình thường ma khí, thật giống như người tu tiên pháp lực cùng người phàm võ giả chân khí như thế, có trên bản chất khác nhau. Chẳng lẽ là cái gọi là cổ ma chân ma khí? Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một tia rất hứng thú biểu hiện. Một giây sau, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, càng dường như xé rách không gian, trong nháy mắt vượt qua hai người khoảng thời gian cách, xuất hiện ở đạo kia đen kịt độn quang đi tới trên đường. Oanh! Diễm quang nổ tung, hiện lộ ra một đạo phảng phất viêm đế hạ phàm khủng bố bóng người. Thiếu niên dáng dấp Tiêu Viêm từ bên trong hiện lộ mà ra, liền như thế lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn độn quang bên trong ma tu. Cái kia ma tu sắc mặt đột nhiên biến, trong lòng biết chính mình không cách nào chạy trốn trước mắt cái này quái vật khống chế, liền vội vàng đình trệ thân hình, miễn cưỡng lơ lửng ở Tiêu Viêm phía trước khoảng mấy chục mét bầu trời. Cùng lúc đó, hắn sửa ma công dĩ nhiên toàn lực vận chuyển lên. Đạo đạo ma khí tự trong cơ thể hắn lao nhanh mà ra, càng ở hắn sau lưng giữa bầu trời, ngưng tụ ra lục đạo rõ ràng dị thường, phảng phất ngưng vì thực chất cao to hư ảnh. Ồ, Tiêu Viêm chân mày cao lại, rất hứng thú đánh giá những này hư ảnh. Phát hiện bọn họ hoặc là trên đầu có sừng, hoặc là mặt xanh nanh vàng, càng là mỗi cái dữ tợn khủng bố, người mặc bảy giáp, phảng phất chân chính của ma hiện thế như thế. Lục ma hiện, Tiêu Viêm làm sao không biết thân phận của người nọ? Lục cực chân ma công. Tiêu Viêm khẽ môi nổi lên vẻ tươi cười, ngươi chính là cái kia lục đạo cực thánh. Chính là văn bối. Lục đạo cực thánh hai tay duy trì bấm quyết tư thế, cẩn thận mà lại kiên kỵ nhìn Tiêu Viêm. Tiền bối chớ nên hiểu lầm, văn bối chỉ là nghe Quý Tông như thế, vì vậy nhất thời hiếu kỳ, nghĩ đến nhìn tình huống, tuyệt đối không có bất kỳ đối với Quý Tông bất lợi ý nghĩ. Còn xin tiền bối khoan hồng độ lượng, thả văn bối một con ngựa. Nếu có thể bình yên rời đi, văn bối ổn thỏa ràng buộc môn hạ đệ tử, từ đó đối với Quý Tông nhượng bộ lui binh, về đảo bế quan, cũng không tiếp tục bước ra thánh ma đảo một bước. Chương 712, hết thệ cũng là vì có thể cầm tục phát triển. Chương 712. Hết thể cũng là vì có thể cầm tục phát triển. Nghe được lục đạo cực thánh thấp kém đến cực điểm xin tha ngôn tử, bốn phía trung đê giai tu sĩ đều là một mặt khó có thể tin. Đây chính là tung hoành bạo loạn tinh hải nhiều năm, tu vi từ lâu lên cấp đến nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có thể cùng tình cung song thánh địa vị ngang nhau ma đạo cự phách. Như vậy ngự trị ở toàn bộ bạo loạn tinh hải tu tiên giới đại nhân vật, thậm chí ngay cả một lần ra dáng giao thủ đều không có, liền bắt đầu hướng về vị tia cường giả bí ẩn mở miệng xin tha. Như vậy mãnh liệt tương phản, rất khó không mọi người lòng sinh chấn động. Chẳng lẽ đối diện cái kia thiếu niên dáng dấp cao nhân chính là trong truyền thuyết Thanh Nguyên Tông hóa thần lão quái? Đông đảo trung đê giai tu sĩ dồn dập sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hoàng. Những kia ẩn nấp khắp chung quanh nguyên anh lão quái càng là cực lực kiểm chế thần thức, thu lại khí tức, chỉ lo chọc giận người này, rơi vào cái cùng lục đạo cực thánh như thế lung túng kết cục. Không sai, Tiêu Viêm khẽ cười nói, dục vọng cầu sinh rất dồi dào mà nhưng đáng tiếc, bản tọa đã sớm từng nghe nói sự tích về ngươi. Trên mặt hắn nụ cười dần dần thu lại, ngược lại lãnh đạm nhìn lục đạo cực thánh nói, như ngươi như vậy đối với đạo lữ đệ tử, thậm chí thân sinh muội muội ra tay chân chính ma đầu, vẫn là liền như vậy chết, gian đe đi. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn ngự khí đột nhiên hàn, uy nghiêm đáng sợ sát ý dĩ nhiên không che lấp được. Lục đạo cực thánh trong lòng cảm giác nặng nề, càng là không chút do dự mà lấy ra một cây dài mấy tấc màu trắng tiểu cờ, mệnh phía sau lục đạo ma ảnh bảo vệ quanh cờ trắng cùng nhau tiến lên, một lần nữa hướng về phía trước Tiêu Viêm. Mà bản thân hắn thì lại ở lấy ra cờ trắng trong nháy mắt đó, liền lập tức nguyên anh xuất hiếu, dựa vào nguyên anh tự mang thuấn di thần thông hướng một hướng khác mau chóng vút đi. Như vậy quả đoán nguyên anh xuất hiếu, nếu là đổi một người, nói không chắc liền để hắn chạy trốn. Nhưng đáng tiếc, hắn đối mặt là từ lâu lên cấp đấu tôn Tiêu Viêm. Dù cho là bình thường đấu tôn, cũng có xé rách không gian tuấn di thần thông, há có thể nhường chỉ là nguyên anh chạy thoát. Hừ. Chỉ nghe Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, càng là không hề liếc mắt nhìn cái kia lục đạo ma ảnh một chút, liền trong nháy mắt xé rách không gian, biến mất ở tại chỗ. Cái kế tiếp trước mắt, quanh thân liệt diễm bốc lên bóng người xuất hiện ở nguyên anh trốn chạy quỹ tích lên, thon dài bàn tay lớn phảng phất hóa thành che kín bầu trời lao tù, ầm 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 hướng về nguyên anh bao phủ mà tới. Cái gì? Lục đạo nguyên anh con ngươi đột nhiên co, trong lòng kinh hãi. Hắn vội vàng cắn nát đầu lưỡi, lấy huyết quang bao trùm nguyên anh, khiến trốn tốc lại tăng một đoạn. Nhưng mà ở thuấn di thần thông phương diện, hắn lý giải kém xa quanh năm vượt giới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thậm chí chỉ là tùy ý phất phất tay, liền đem hắn nguyên anh từ hư không bên trong chém xuống, dễ dàng nắm trong tay. Lửa nóng hừng hực ở hắn năm ngón tay trong lúc đó bốc lên thiêu đốt, tỏa ra làm người ta sợ hãi khủng bố viêm khí. Lục đạo nguyên anh vẻ mặt sợ hãi, cảm thụ cái kia cố chí mạng nguy cơ, vội vàng cầu xin tha thứ, tiền bối mà. A, cọ. Lời còn chưa dứt, lửa nóng hừng hực dĩ nhiên bốc lên, đem trong lòng bàn tay nguyên anh toàn bộ nuốt hết. Tiêu Viêm buông tay ra, nhìn liệt diễm bên trong bạn bèo kêu thảm thiết nguyên anh đạm mặt nói, nếu là phấn khởi chống lại, nói không chừng còn có thể bản tọa trong tay sống thêm mấy hơi thở. Nhưng lựa chọn nguyên anh xuất hiếu, ở bản tọa trước mặt tuấn di trốn chạy, thật là không biết sống chết. Theo một tiếng trầm biếm, liệt diễm bọc nguyên anh rốt cục triệt để hóa thành cho tàn. Tiêu Viêm liếc mắt xa xa mất đi điều khiển cờ trắng cùng lục đạo cực thánh nhục thân, tay áo bào vung lên, liền đem những thứ đồ này tất cả thu vào trong nhận chứa đồ. Làm xong những này, hắn phóng ra chính mình thần thức cùng khí thế, chậm rãi đảo qua bốn phía hải vực. Khủng bố mà lại hơi thở nóng bỏng gột rửa mà ra, khiến hết thảy trung đê giai tu sĩ thân hình run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Liền ngay cả những kia chỗ tối nguyên anh lão quái cũng dồn dập rên lên một tiếng, mỗi cái sắc mặt tái nhợt, liên tục cười khổ, hiển nhiên đã hối hận tới nơi này tham gia trò vui. Mắt thấy kinh sợ mục đích đã đạt đến, trong lòng Tiêu Viêm thỏa mãn gật đầu, lúc này thu hồi khí thế, thân hình lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, một bên khác hải bực lên, cũng có một phen tương tự nội dung vở kịch chính đang trình diễn. Nhưng không giống là, xuất phát từ một số nguyên nhân, Diệp Phàm đúng là vẫn chưa với trước mắt kẻ địch hạ tử thủ. Ầm ầm ầm. Sấm sét nhảy lên trong mây đen, một bộ màu tím vải rồng áo giáp Diệp Phàm đứng lơ lửng trên không, cánh tay phải hòa thẳng giơ lên, kẹp một đạo cao to bóng người yết hầu. Nhìn từ ngoài, người này càng là đầu giao nhân thân, tay phải nhấc theo một cây trường thương màu vàng nóng, xuống lên bạc hồ lượn lờ, mơ hồ có dài nhỏ điện xạ ở trên báng thương đi khắp bất định, vừa nhìn liền không phải bảo vật tầm thường. Mà ở trên người hắn, đồng dạng có một thân áo giáp màu vàng nóng, giáp trụ do mảnh miếng vải vàng tạo thành, mỗi một mảnh mặt ngoài đều có nhỏ bé phù văn như ẩn như hiện, tỏa ra khủng bố yêu khí. Nhưng lúc này, này một thân giáp vàng dĩ nhiên tổn hại hơn nữa, trường thương màu vàng nóng càng là từ bên trong bẻ gãy. Một viên dao long dáng dấp đầu máu me đầm địa, cần cổ màu vàng vảy rồng ở cái kia năm ngón tay chen ép xuống từng tấc nước toát, càng là bị danh đổ tay khảm vào trong máu thịt. Cảm thụ nơi cổ cái kia vượt xa yêu tộc sức mạnh kinh khủng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không nói ra được hoảng sợ, vuốt rồng giống như tay trái gắt gao cầm lấy trên cổ cánh tay, khó khăn bỏ ra một câu, "Tiền, tiền bối, tha mạng, hiện tại biết cầu tha." Diệp Phàm lãnh đạm nhìn cặp kia tràn ngập hoảng sợ mắt rồng, tâm nhìn hướng lên trên kéo rũ ơi, chỉ thấy bốn phía mây đen bên trong, còn có một con chỉ hoặc dao hoặc rùa yêu thú lăng không trôi nổi, phía dưới trên mặt biển cũng có từng bộ tàn tạ yêu thi trôi nổi. Nhưng lúc này, những này may mắn tồn tại yêu thú, bất kể là linh trí chưa mở, vẫn là hóa hình đại yêu, đều chỉ có thể ở bốn phía mây đen bên trong run lẩy bẩy, trơ mắt nhìn chính mình yêu vương xin tha sống tạm bợ. Diệp Phàm liếc mắt bốn phía vẻ mặt hoảng sợ yêu thú, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Kim Giao Vương đúng không? Coi như ngươi số may, bản tọa cùng Giao Long bộ tộc luôn luôn quan hệ không tệ, nếu như không tất yếu, ngược lại cũng sẽ không tùy ý tàn sát Giao Long." Lời vừa nói ra, trong mắt Kim Giao Vương nhất thời bắn hiện ra vẻ vui mừng. Nhưng mà một giây sau, Diệp Phàm liền sắc mặt đột nhiên hàn, lạnh lùng nói, "Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Các ngươi đã dám đem người đến đây, trong bóng tôi rình ta Thanh Nguyên Tông, nếu là không để lại gì đó, lan truyền ra ngoài, chẳng phải người người đều cho rằng ta Thanh Nguyên Tông mềm yếu có thể bỏ." Kim Giao Vương mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng nói, "Tiền bối." Lời còn chưa dứt, bấm ở hắn cần cổ năm ngón tay đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt đánh gãy hắn chưa mở miệng lời nói. Diệp Phàm đối với lời nói của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt lãnh đạm nói, "Vừa bạn, bản tọa sư đệ kết anh, dùng ngươi này điều mười cấp kim giao làm lễ vật, cũng coi như là miễn cưỡng đủ." "Cái gì?" Kim Giao Vương con ngươi đột nhiên co, đội vàng nghi muốn lên tiếng xin tha. Nhưng mà một giây sau, cuồn cuộn thần lực liền từ bàn tay lớn kia bên trong mãnh liệt mà ra. Kim Giao Vương như gặp trọng kích, nguyên bản đầu giao nhân thân hình trong nháy mắt vặn vẹo lên, ở kim quang bên trong bành trướng kéo duỗi, trong chớp mắt liền hiện ra nguyên hình, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài màu vàng giao long. Nhưng dù vậy, khổng lồ như núi kim giao như cũng bị Diệp Phàm vững vàng ràng buộc ở trong lòng bàn tay. "Ngang." Hắn ánh mắt lạnh lẽo, cũng không gặp có cái gì khác động tác, màu vàng giao long liền phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, càng là có một cái vàng rực rỡ bỏ túi xương giao nhảy ra thân thể, giao miệng ngậm một viên kim châu, cũng không quay đầu lại hướng xa xa thảng thốt chạy trốn. Thấy cảnh này, còn lại yêu thú cũng không do dự nữa, vội vàng hướng về ở ngoài biển đổ trốn. "Thật muốn thả chúng nó đi." Có chút kinh ngạc âm thanh đột ngột vang lên. Diệp Phàm phất tay thu hồi kim giao vương một thân, liếc nhìn âm thanh khởi nguồn, chỉ thấy một vị viêm bảo thiếu niên bước ra hư không, nghi hoặc không hiểu nhìn phía bảy yêu trốn chạy bóng lưng. "Coi như ngươi đã cùng bạn Long Sào đạt thành hợp tác, cũng không đến nỗi buông tha dị giới giao long đi." Tiêu Viêm có thể không cảm thấy Diệp Phàm sẽ có tốt bụng như vậy. Sở dĩ làm như thế, nhất định là có cái khác nguyên nhân. Diệp Phàm vung tay áo thu hồi phía dưới trên mặt biển yêu thi, đó Tiêu Viêm ánh mắt nghi hoặc cười nói, "Hàn huynh tâm trí, chắc hẳn ngươi là rất rõ ràng. Hắn đem Thanh Nguyên Tông Sơn môn tuyển ở này ở ngoài hải đảo tự, tất nhiên có thâm ý khác. Ta cho rằng, nay vừa đến có phải là vì Thanh Nguyên Tông tương lai phát triển, tránh những kia vốn có thế lực, để tránh khỏi tiền kỳ mở rộng địa bàn thời điểm, nhân hấp thu quá nhiều ngoại lai thế lực, mà bị người tu hú chiếm tổ chim khách. Cho tới thứ hai mà, chính là này ở ngoài hải yêu thú." Diệp Phàm ngẩng đầu lên, nhìn bầy yêu phương hướng bỏ chạy khẽ cười nói, "Ở chúng ta Chư Thiên Thành, như Giao Long bộ tộc như vậy thân cư hi hữu huyết thống yêu thú, nhưng là rất có thị trường. Liên đại ca sáng lập quan phương cửa hàng, đều có thần thú điện, dị thú các loại liên quan nghiệp vụ." Nghe đến đó, Tiêu Viêm khỏe miệng co giật, sắc mặt cổ quái nói, "Ý của ngươi là, Hàn huynh ở đánh yêu tộc chủ ý?" "Hẳn là." Diệp Phàm cười nói, "Ở ngoài hải yêu tộc số lượng đa dạng, không thể nghi ngờ là một bút khổng lồ tài nguyên, nếu như có thể nắm trong tay, Thanh Trúc Bảo Các liền có thể lại mở một tầng. Chẳng trách Diệp Phàm sẽ đem những này yêu thú trả về. Nguyên lai là không muốn giết chết quá nhiều yêu thú cấp cao, dẫn đến tát ao bắt cá." Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khỏe miệng kéo một cái, sắc mặt trở nên hơi quái lạ. "Hết thảy đều là vì có thể kéo dài phát triển a." Diệp Phàm cảm khái một câu, chợt thu hồi vảy rồng áo giáp, đổi một bộ bạch tí điệp, cười nói, "Nên giết đã giết, nên gõ cũng đều gõ qua. Đi thôi, về Hư Thiên Điện, chờ đợi Hàn huynh kết anh xuất quan." Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, lúc này cùng Diệp Phàm đồng thời trốn vào hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng trong lúc đó, Hư Thiên Điện bên trong Hàn Lập bắt đầu độ cái kia hung hiểm nhất tâm ma cướp. Chính như hắn trước đây dự liệu như vậy, trong lòng ma kiếp này bên trong, hắn gặp phải rất nhiều hung hiểm ảo giác. Trong đó đã có hắn e ngại nhất đồ vật, tỉ như Cố Hưng Diệt, người nhà chết thảm, tu vi mất hết, rơi xuống phàm nhân. Cũng có đông đảo đẹp thật hạnh phúc, khiến người không nhịn được trầm luân trong đó ngọc đẹp, tỉ như cùng người nhà một lần nữa đoàn tụ, cùng Nam Cung Nguyện kết làm song tu đạo lữ, còn có tu vi đại thành, chế bá nhân giới các loại. Nhưng những này ảo giác còn rất xa không ảnh hưởng tới bây giờ Hàn Lập. Hắn đã bước vào Chư Thiên Thành, từng trải qua Chư Thiên vạn giới đông đảo cường giả, biết rõ Nguyên Anh cũng có điều là một cái quá độ. Có như vậy tâm thái, trong nguyên tắc cực kỳ khát vọng kết anh, ở bây giờ Hàn Lập trong mắt, kỳ thực cũng là như vậy. Nhìn từ góc độ này, Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì sự thực vừa vặn ngược lại, quá sớm bước vào Chư Thiên Thành, ngược lại là khiến Hàn Lập tâm thái càng thêm siêu nhiên, dù cho đối mặt này hung hiểm vạn phần tâm ma cướp, cũng có thể từ đầu tới cuối duy trì không hề lay động tâm thái. Huống chi hắn còn có rất nhiều bảo vật tại người, bất kể là này giới an thần pháp bảo, vẫn là dị giới kỳ chân dị bảo, cũng có thể làm cho hắn trong lòng ma kiếp bên trong duy trì thần trí tỉnh táo. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, quyết tâm thản nhiên đối mặt tất cả Hàn Lập, rất nhanh liền nên đón một vòng mới thử thách. Lần này, hắn tâm ma không lại thỏa mãn ở cái gì đạo lữ người nhà, tu vi cảnh giới, mà là đem chính mình nâng bước, bỏ về Hàn Lập nhất là dựa vào Tiểu Lục Bình, thậm chí tòa kia Chư Thiên Thành. Chương 713, chỉ là tâm ma, cũng xứng xuyên tạc bản tọa thiết lập nhân vật. Chương 713, chỉ là tâm ma, cũng xứng xuyên tạc bản tọa thiết lập nhân vật. Quang cảnh biến ảo, Hàn Lập đột nhiên mở mắt, phát hiện mình thật giống tránh thoát tâm ma cướp, trở lại Hư Thiên Điện. Nhưng vào lúc này, hai đạo nửa trong suốt xiềng xích đột nhiên nhảy ra, càng là trong nháy mắt xuyên thủng hắn thân thể, đem cơ thể hắn liên quan linh hồn đều vững vàng khóa lại. Đây là hồn điện thủ đoạn. Hàn Lập miệng phun máu tươi, khó có thể tin nhìn hướng về phía trước. Chỉ thấy Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm bóng người tự phía trước chậm rãi hiện lên. Người trước tay cầm trong suốt xiềng xích, cười mỉm nhìn hắn nói, "Trưởng Thiên Bình cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, như vậy chí bảo thả ở trong tay ngươi, thực sự là đáng tiếc. Không bằng liền như vậy giao cho Tiêu Mộ, lấy Tiêu Mộ khả năng, định có thể so sánh ngươi càng tốt mà lợi dụng đấy." Nói tới chỗ này, Tiêu Viêm trên mặt toát ra không che giấu nổi tham lam. Hàn Lập khỏe miệng kéo một cái, nhắm mắt lại nói, diễn đến quá mức rồi, Tiêu Minh không phải là người như thế, huống chi Chư Thiên Thành có mệnh lệnh rõ ràng quy định, không được đối với đều là cư dân người tùy ý ra tay. Hết thảy mọi người biết ta tay cầm Tiểu Lục Bình, ngươi lấy đi nó, phụ thành chủ sẽ làm thế nào? Tiêu Viêm sắc mặt thay đổi, chợt hư lạnh nói, ngươi bây giờ gia nhập Chư Thiên Thành, một đường đi được thuận buồm xuôi gió, mới có ngoài 60 tuổi liền bắt đầu chuẩn bị kết anh. Khiếm khuyết nhiều như vậy rèn luyện cùng mài giũa, không vượt qua được tâm ma cướp, cũng là rất bình thường đi. Tiêu Mỗ có điều là vật tận dụng, từ ngươi tên rác rưởi này trên người thu về Chư Thiên Thành đồ và tôi. Hàn Lập hai con mắt đóng chặt, thần sắc bình tĩnh, đối với nơi đây ngôn ngữ ngoảnh mặt làm ngơ, không núp nhích chút nào. Thấy cảnh này, đối diện Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, liền có vô cùng liệt diễm cuồn cuộn mà ra, bao phủ cả tòa Chư Thiên Điện, sẽ bị xiềng xích buộc chặt Hàn Lập nuốt không ở tại bên trong. Liệt diễm hừng hực, incendio, mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Nhưng Hàn Lập nhưng thủy chung mặt không hề cảm xúc, phản phất không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt. Đợi đến liệt diễm chậm rãi lùi tán, bốn phía cảnh tượng lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Lần này, hắn trở lại mới bắt đầu mời Tiêu Viêm đám người vượt giới thời điểm, phản phất quên mất đoạn này ký ức, đang đi tới Hư Thiên Điện trước liền gặp đến ba người đâm lưng. Cùng lần trước so với, lần này trải nghiệm càng thêm chân thực. Nhưng mà trình độ như thế này đạo giác, vẫn là không ảnh hưởng tới Hàn Lập đạo tâm. Hắn rất nhanh liền tìm ra cái hở, lại lần nữa ngôn ngữ trầm trọng, đem cái kia tâm ma tức giận đến quá chừng. Sau khi, tâm ma tượng là cùng Hàn Lập gậy lên, chết cầm lấy Chư Thiên Thành cùng Tiểu Lục Bình không tha. Các loại cùng Chư Thiên Thành cư dân, thậm chí quan phương công nhân có quan hệ nội dung vợ kịch luân phiên trình diễn, giết người đoạt bảo, điên cuồng đâm lưng. Nhưng bất kể là loại kia nội dung vợ kịch, đều không tránh được Chư Thiên Thành phủ thành chủ thiết luật. Bởi vậy dù cho ảo giác như thế nào đi nữa chân thực, Hàn Lập cũng hầu như có thể tỉnh táo tìm ra cái hở. Mắt thấy Hàn Lập như vậy khó chơi, tâm ma bất đắc dĩ, rốt cục cắn răng một cái, nhìn chằm chằm Hàn Lập ký ức bên trong, những kia liền hắn cũng không nắm chắc được, đoán không ra nhân vật khủng bố. Lóe lên ánh bạc, rốt cục thoát khỏi Hư Thiên Điện, Hàn Lập đống nhiên mở mắt, tỉnh táo quan sát xung quanh, phát hiện mình dĩ nhiên đi tới một chỗ khá là nhìn quen mắt hang núi. Hang núi này hình như là một vị tu sĩ đã từng bỏ đi đạo phủ. Bên trong phương tiện tương đương đầy đủ, các loại giường đá ghế đá cũng là tất cả có. Hàn Lập chậm rãi liếc nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy trên giường đá một bộ khoác lụa mỏng uyển chuyển thân thể. Nhưng lúc này, vị này vóc người đẹp đẽ quần lụa mỏng nữ tử dĩ nhiên rơi vào hôn mê, toàn thân pháp lực tán loạn, tựa hồ đã không cách nào khống chế linh lực trong cơ thể. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, chậm rãi tiến lên, vung tay áo lây xuống mặt của đối phương xa, quả nhiên thấy một tấm nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại cực kỳ quen thuộc tuyệt sắc mặt. Nam Cung Uyển. Hàn Lập con ngươi hơi co rụt lại, gấp đội vàng xoay người nhìn phía cửa động. Nhưng mà còn không chờ hắn triệt để xoay người lại, một đạo rực rỡ ánh bạc liền bỗng dưng tỏa ra, dường như một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt đâm vào mi tâm của hắn. Bụ. Đau đớn kịch liệt phảng phất như nước thủy triều tập lên đầu óc, khiến Hàn Lập hầu như không cách nào suy nghĩ. Hắn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, kết quả bị phía sau giường đá vấp ngã, tay phải đặt tại Nam Cung Nguyện trên thân thể. Trong phút chốc, một cỗ khủng bố sức hút ầm ầm bạo phát, kéo Hàn Lập linh lực trong cơ thể dâng trào mà ra, dường như phá đê như hồng thủy hướng về Nam Cung Nguyện thể nội chút xuống. Bị thương hôn mê, luân hồi chân quyết, hấp thụ pháp lực, còn có này quen thuộc hang núi. quen thuộc ký ức dâng lên đầu óc, khiến Hàn Lập hoàn toàn biến sắc, cắn răng nói, quả nhiên là nơi này. Ha ha ha. Chỉ tồn tại ở ký ức bên trong quen thuộc tiếng cười truyền vào trong tai. Hàn Lập cố nén đau nhức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tấm màu bạc phủ trôi nổi trên không, từ bên trong bay ra một đạo ánh bạc, hiện hóa ra một đạo thanh niên tuấn mỹ bóng người. Là ngươi? Hàn Lập ánh mắt phức tạp, thấp giọng lẩm bẩm nói, Lâm tiền bối. Là ta. Thanh niên tuấn mỹ hư ảnh lơ lửng giữa không trung, ý cười dịu dàng mà nhìn hắn, bản tọa nhập thành lệ, ngươi dùng vẫn tốt chứ? Lời vừa nói ra, Hàn Lập con ngươi nhất thời đột nhiên co đến mức tận cùng. Thanh niên tuấn mỹ trên mặt nụ cười không đổi, nhưng ánh mắt nhưng dần dần trở nên lạnh, phảng phất quan sát một con kiến, dùng hờ hững mà lại khinh bỉ ngữ khí lạnh nhạt nói, nhưng đáng tiếc, mượn tới đồ vật, chung quy là mượn tới. Nói, hắn tay áo bào bung lên, bốn phía hoàn cảnh nhất thời như nắng gắt băng tuyết giống như tan rã. Trong nháy mắt, khủng bố sức hút liền dĩ nhiên biến mất, nguyên bản hang núi cũng biến thành hắn bế quan cung điện. Thanh niên tuấn mỹ chậm rãi trôi nổi mà đến, quan sát ngã nhào trên đất Hàn Lập, ngữ khí đạm mạc nói, bản tọa khi đó nhục thân tán loạn, chỉ còn lại tàn hồn, này mới bất đắc dĩ gửi thân cho ngươi này run rế trên người. Nhưng bây giờ, bản tọa dĩ nhiên khôi phục định phòng, này nhập thành lệnh, cũng nên bật về nguyên. Lời còn chưa dứt, thanh niên tuấn mỹ sầm mặt lại, chợt đống nhiên giơ tay, trong phút chốc xuyên thủng hư không, càng là từ bên trong lấy ra một cái béo trắng, lồng ánh sáng màu xanh thể búp bê, em bé. Hả? Thấy cảnh này, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc Hàn Lập nhất thời sững sờ. Một giây sau, kịch liệt đến không cách nào suy nghĩ đau đớn tựa như gió mát giống như tàn đi. Hàn Lập đỡ cái trán ổn định thân hình, nhìn trước mắt tay nắm búp bê, em bé, thanh niên tuấn mỹ, sắc mặt từ từ trở nên quái dị lên. Từ ngũ quan đến xem, thằng nhóc này cùng Hàn Lập cực kỳ tương tự, nên là hắn nguyên anh hình tượng tâm ma không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này, này tâm ma nguyên anh nhưng là đầy mặt sợ hãi, trắng miệng cánh tay điên cuồng vùng vẫy dãy rủa, thử từ này thanh niên tuấn mỹ trong lòng bàn tay tránh thoát mà ra. Nhưng đáng tiếc, ở cái kia cười lạnh nhìn kỹ thanh niên tuấn mỹ trước mặt, bất luận búp bê, em bé, làm ra thế nào chống lại, cũng căn bản là không có cách thoát đi chỉ cái kia nhìn như bình thường bàn tay. Vật quy nguyên chủ đúng không? Thanh niên tuấn mỹ cười lạnh một tiếng, năm ngón tay dường như kìm sắt như thế cầm lấy cái kia búp bê, em bé, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nói, bản tọa tự tay đưa đi đồ vật, há có muốn trở về đạo lý? Ngươi làm bản tọa không sĩ diện sao? Lời vừa nói ra, Hàn Lập trên mặt biểu hiện nhất thời ngẩn ngơ. Liền ngay cả cái kia trắng miệng búp bê, em bé, cũng đình chỉ dãy rủa, ngược lại vẻ mặt ngây ngốc nhìn phía thanh niên tuấn mỹ. Chỉ thấy cái kia thanh niên tuấn mỹ nghiến răng nghiến lợi, chừng trong lòng bàn tay búp bê, em bé, nói, nhân gia linh trí chưa mở viễn ảnh quỷ, đều biết đóng vai dũng sĩ thời điểm không thể móc. Ngươi này chỉ là nguyên anh kỳ tâm ma, cũng xứng một mình bóp méo bản tọa thiết lập nhân vật. Không giống giả bộ phẫn nộ âm thanh vang vọng ở hư thiên điện này bên trong. Sóng âm cuồn cuộn khuyết tán ra đến, chỗ đi qua, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu rung động không ngớt, từng tấc nứt toát. Trong nháy mắt, biến ảo mà ra hư huyễn quang cảnh ầm ầm tan vỡ, bốn phía thế giới biến ảo thành một mảnh thâm thúy đen kịt. Phản phất hết thảy tất cả đều đã toàn bộ biến mất, toàn bộ vũ trụ chỉ còn dư lại trước mắt Hàn Lập, tâm ma cùng thanh niên tuấn mỹ. Nhìn thấy này vượt qua thường thức cùng nhận thức một màn, tâm ma nguyên anh thân thể nhất thời run lên, nhìn thanh niên tuấn mỹ ánh mắt cũng biến thành hết sức sợ hãi lên. Ngươi, ta, sao có thể có chuyện đó? Tâm ma nguyên anh sợ hãi rít gào, phản phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất việc. Mà cái kia thanh niên tuấn mỹ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, năm ngón tay hơi dùng sức, liền đem dễ dàng bóp nát, hóa thành đạo đạo màu xanh nhạt lưu quang tràn vào Hàn Lập thể nội. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Lập tinh thần đại chấn, phản phất ăn cái gì thập toàn đại bổ hoàn, thần thức trở nên cực kỳ thanh minh. Nhưng lúc này, hắn đã không lo được kinh hỉ, một đôi mắt trợn lên tròn xoe, tốt tựa như gặp quỷ giống như nhìn thanh niên, một lát sau khi mới rốt cục nghẹn ra một câu, "Lâm tiền bối, đúng là ngươi. Ngươi nói xem." Thanh niên tuấn mỹ tức giận nói. Hàn Lập ngơ ngác mà nhìn thanh niên, không nhịn được nói, "Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Nơi này là Vạn Bối Tâm Ma Cấp A." "Tâm Ma?" "Sống." Hàn Lập trố mắt quát mồm, trong lòng nổn ngang đến cực điểm. Mà cái kia thanh niên tuấn mỹ nhưng là vẻ mặt cứng đờ, chợt ảo não nói, "Kém chút quên, ngươi còn không độ xong đúng không? Có muốn hay không ta lại đem cái kia tâm ma triệu đi ra, nhường ngươi đi xong này quy trình?" Hàn Lập. Thanh niên tuấn mỹ trừng mắt nhìn, đầy mặt vô tội nói, "Này thật không trách ta đi. Ai nhường ngươi tâm ma nhất định phải hóa trang sắm vai thành ta dáng dấp?" Hắn cũng không suy nghĩ một chút, bản tọa hình tượng là có thể tùy ý đóng vai sao? Nghĩ tới đây, thanh niên tuấn mỹ lại là hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên còn đối với tâm ma bóp méo người khác thiết hành vi canh cánh trong lòng. Nhìn trước mắt sinh động như thật Lâm tiền bối, Hàn Lập muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, bật thốt lên hỏi, "Cái kia bây giờ nên làm gì? Vạn Bối Tâm Ma Cướp sẽ không liền kẹt ở này đi?" "Hả? Cái kia ngược lại không sẽ." Thanh niên tuấn mỹ không để ý chút nào nói, "Trước mắt cảnh tượng này là ta biến ảo ra đến, ngươi nếu như lúc nào muốn đi ra ngoài, mở miệng thông báo ta một tiếng chính là." "Hàn Lập, cái kia Tâm Ma Cướp?" Hàn Lập cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Thanh niên tuấn mỹ suy nghĩ một chút, không xác định nói, "Ta đã giết chết ngươi tâm ma, thần thức phương diện cũng có tăng trưởng, nên coi như ngươi vượt qua đi." "Hàn Lập, đây là có thể sử dụng nên để diễn tả sự tình sao?" Hàn Lập sạm mặt lại mà nhìn thanh niên, trong lòng hơi có chút dở khóc dở cười. Tuy rằng đã hồi lâu không thấy, nhưng vị này tặng cho hắn nhập thành lệnh Lâm tiền bối, quả nhiên vẫn là như hắn ký ức bên trong như vậy thần thông quảng đại, cao thâm khó dò à. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Hơi thêm suy tư, hắn khẽ thở dài, nếu tiền bối đều nói như vậy, chắc hẳn sự thực cũng ưng nên như vậy. "Ngươi không trách ta liền tốt." Thanh niên tuấn mỹ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Vậy bây giờ, ta đưa ngươi đi ra ngoài." "Không đội vã." Hàn Lập ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn thanh niên tuấn mỹ nói, "Nhân cơ hội này, vạn bối chính có chuyện, nghị yêu cầu dạy tiền bối. Chương 714, Trừ Thiên Thành thành chủ. Chương 714, Trừ Thiên Thành thành chủ. Ồ, thanh niên tuấn mỹ chân mày cau lại, nhiều hứng thú nói, ngươi nói. Hàn Lập yên lặng nhìn trước mắt quen thuộc mặt, rốt cục chậm rãi nói, tiền bối, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Quả nhiên là vấn đề này. Thanh niên tuấn mỹ, hoặc là nói Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tay áo bào vung nhẹ, bốn phía đen kịt hư không nhất thời ở ánh bạc bên trong biến ảo lên, vặn mèo thành hư thiên điện giáng dấp. Mà Lâm Vũ bản thân thì lại bước chân, một bên cất bước ở vàng son lộng lẫy trong hành lang, rất hứng thú thưởng thức xung quanh thiên cung giống như cảnh tượng, một bên thuận miệng hỏi, bước vào Trư Thiên Thành thời gian dài như vậy, ngươi đối với vấn đề này vẫn không có đáp án sao? Hàn Lập thần sắc hơi động, lúc này đuổi kịp Lâm Vũ bước tiến, thần thái cung kính nói, thành như tiền bối nói, văn bối xác thực có một ít suy đoán, chỉ là không dám nói thẳng thôi. Đúng không? Lâm Vũ liếc hắn nói, ta xem ngươi là gan cũng không nhỏ à, rõ ràng tu vi vẫn chưa tới nguyên anh nhưng liền Tiêu Viêm Diệp Phàm bọn họ cũng dám tính toán. Hàn Lập nghe vậy cả kinh, vội vàng nói, tiền bối lời ấy ý gì? Văn bối chưa từng tính toán qua hai vị bạn bè. Lâm Vũ cười nói, chớ sốt sắng, tính toán cũng chia rất nhiều loại, mà ngươi chỉ là ở tận lực cùng bọn họ kết giao, muốn từ bọn họ trong miệng hỏi tham phủ thành chủ liên quan tình báo. Trình độ như thế này tính toán, bản tọa lại há sẽ để ý. Quả nhiên, hắn điểm ấy kế bật, căn bản chạy không thoát vị tiền bối này pháp nhãn. Trong lòng Hàn Lập thở dài, nhưng cùng lúc, hắn cũng từ trong lời nói này, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Vì lẽ đó, ngài thật là vị kia Trư Thiên Thành thành chủ. Hàn Lập cân nhắc một chút ngôn ngữ, nhìn Lâm Vũ sắc mặt cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói. Lâm Vũ dừng bước lại, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn nói, tại sao nói như vậy? Hàn Lập chấn định nói, văn bối bước vào Trư Thiên Thành cũng có chút thời gian, tự nhiên nghe qua mới phụ thuộc thế giới, đến tột cùng là làm sao đưa về Trư Thiên Thành. Ở bên ngoài, liên quan công việc hoàn toàn do khu Đông Thành Luân Hồi Các phụ trách. Nhưng văn bối lại biết, tân thế giới ở Liên Thông Luân Hồi Các trước, thường thường sẽ do phụ thành chủ thành viên trọng yếu đi tới thăm dò, sàng lọc ra có tư cách thu được nhập thành lệnh thổ dân. Như vậy quy trình, cùng văn bối lúc trước gặp phải tiền bối thời điểm tình huống không khác nhau chút nào. Nhưng khi đó Trư Thiên Thành chỉ là mới vừa thành lập không lâu, có thần thông như thế, có thể tùy ý vận giới, nghĩ như thế nào cũng chỉ có nghe đồn bên trong thành chủ đại nhân. Lâm Vũ không tỏ rõ ý kiến nói, cũng là bởi vì cái này. Đương nhiên không ngừng. Hàn Lập khẽ thở dài, dù sao phủ thành chủ thành viên trọng yếu cũng có thể làm được điểm này, bởi vậy ở hôm nay trước, văn bối đối với này chỉ có không tới 1/10 niềm tin. Mãi đến hiện tại. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, chậm rãi nói, Trư Thiên Thành từ trước đến giờ tôn trọng cư dân cá nhân việc riêng tư. Dù cho là Tiêu Minh Diệp Minh như vậy lâu năm thành viên trọng yếu, cũng quyết định không cách nào dễ dàng nắm giữ nào đó vị cư dân hành tung. Nhưng tiền bối nhưng thuận miệng nói ra vãn bối cùng ba vị bạn bè kết giao trải qua. Có thể đối với Trư Thiên Thành thậm chí vạn giới cư dân tin tức hiểu rõ như vậy, loại trừ vị kia thần thông quảng đại thành chủ đại nhân ở ngoài, e sợ cũng không có người thứ hai đi. Hàn Lập chậm rãi mở miệng, mắt hiện ra dị thải nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Lâm Vũ yên lặng nhìn con mắt của hắn, đột nhiên nhuyễn miệng cười, nhún vai nói, "Được thôi, coi như ngươi là đúng." Hắn đương nhiên có thể tiếp tục biện giải, tỉ như tìm cớ bám thân ở trên người Hàn Lập, tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này. Nhưng loại này lời nói dối chỉ sẽ nhanh hơn bị Hàn Lập chọc thủng, bởi vì Trư Thiên Thành không cho phép lén qua, có thể giấu giếm được nhập thành lệnh cưỡng ép tiến vào Trư Thiên Thành, chỉ có thể càng thêm chứng minh Lâm Vũ khác với tất cả mọi người. Lại thêm vào Hàn Lập thân là Trư Thiên Thành cư dân, từ lâu phù hợp vào nhóm bằng chứng thu được tư cách. Lâm Vũ cũng có tâm tư nhường hắn thành là thứ nhất vị không phải người xuyên biệt thành viên nhóm, này mới trực tiếp lựa chọn ngả bài. Có điều, Hàn Lập khi nghe đến Lâm Vũ sau khi trả lời, trái lại bị bất thình lình ngả bài cho làm sẽ không. Hắn kinh ngạc mà nhìn trước mặt Lâm Vũ, trong lúc nhất thời dường như trong động, càng là không có cái gì thực cảm giác. Tiền bối ngài, thật là vị thành chủ kia đại nhân. Hắn phục hồi tinh thần lại, thần sắc phức tạp mà lại ẩn hàm kích động nhìn Lâm Vũ, như là chịu đến chân tướng xung kích, không nhịn được cảm xúc dâng trào lên. Nay cũng rất bình thường, dù sao gia nhập Trư Thiên Thành những năm này, hắn cũng không ít nghe qua vị thành chủ này đại nhân truyền thuyết. Cái gì khai thiên tích địa, ngao du hư không, sáng tạo thế giới, cất bước chư thiên, còn từng cùng thượng đế vì là bạn, cùng tam thanh luận đạo. Liền ngay cả đạo đức thiên tôn loại cấp bậc này lại lao cũng bị hắn mời được Trư Thiên Thành làm khách. Kinh khủng như thế tồn tại, dĩ nhiên chính là từng cùng hắn sớm chiều ở chung hơn 10 năm Lâm tiền bối. Như vậy vinh dự, đừng nói là bây giờ miễn cưỡng kết anh Hàn Lập, chính là đã phi thăng hóa thần kỳ đại năng, phòng trừng cũng không cách nào không trở nên động dung. Nhìn Hàn Lập thần sắc gần hàm kích động, Lâm Vũ hơi cười, lại lần nữa bước chân nói, không cần kích động, bản tọa cất bước Trư Thiên nhiều năm như vậy, tất nhiên là không ít du hí nhân gian. Không chỉ là ngươi, đại đa số Trư Thiên Thành cư dân đều từng cùng bản tọa hóa thân có duyên gặp mặt mấy lần. Chỉ là cùng ngươi so ra, bọn họ cùng bản tọa ở chung thời gian không có lâu như vậy thôi. Hàn Lập đội vàng đuổi theo đi, thần thái kính cần nói đến, vạn bối năm đó tu vi thấp kém, không nhìn được tiền bối hình dáng, có chỗ mạo phạm, còn muốn xin tiền bối bao dung. Không sao cả. Lâm Vũ thuận miệng nói, ta đã tặng ngươi nhập thành lệnh, lại sao lại đem chuyện này để ở trong lòng. Nói, hắn liếc Hàn Lập một chút, khẽ mỉm cười nói, Hàn tiểu tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, phủ thành chủ quả thật có một nhóm thành viên trọng yếu, cũng xác thực sẽ ở Trư Thiên Thành các cư dân bên trong tiến hành chọn. Có điều, có hay không muốn đưa ngươi chiêu tiến vào phủ thành chủ, cũng không phải ta nhất ra chi ngôn. Vẫn là muốn một đám thành viên trọng yếu thương nghị qua đi, mới có thể chính thức làm ra quyết định. Hàn Lập nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó lại là vui vẻ, vội vàng nói, tiền bối pháp nhãn không kém, văn bối xác thực muốn trở thành phủ thành chủ thành viên trọng yếu. Nhưng văn bối trước mắt tu vi thấp kém, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Tiền bối không cần lưu ý vạn bối ý nghĩ, cứ việc dựa theo quy trình tiến hành là được, tính cả chư thiên thành các loại linh đan rượu dược, vạn bối đã có mấy ngàn năm tuổi thọ, bất luận nghị trình bao lâu, vạn bối đều đồng ý kiên trì chờ đợi. Mấy ngàn năm sao? Lâm Vũ thấy buồn cười, lắc đầu nói, ngã cũng không cần lâu như vậy. Yên tâm đi, các loại đến việc này có kết quả, ta tự sẽ thông báo cho ngươi. Trong lòng Hàn Lập nhất định, lúc này kính cần nói, nhưng bằng thành chủ đại nhân làm chủ. Tâm ma cướp đối với độ kiếp người tất nhiên là cực kỳ dài lâu, nhưng ở trên thực tế, có điều là ngăn ngắn chốc lát mà thôi. Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm chỉ là mới vừa trở lại hư thiên điện, liền phát hiện giữa bầu trời dị tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mênh mông vô biên bốn màu linh khí ở bốn phía xoay chậm chậm, ngưng tụ thành bốn đám đường kính 10 dặm linh khí vòng xoáy. Tiếp theo, linh khí vòng xoáy chấn động lên, ở đạo đạo mắt trần có thể thấy linh khí gợn sóng bên trong, từ từ diễn biến thành bốn đạo uy nghiêm mà lại bảng đại thần thú hư ảnh. Xem dáng dấp, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Xu Gia Cụ, Chu Tước, Huyền Vũ các loại tứ phương thần thú. Bốn đạo thần thú hư ảnh, mỗi cái thân dài vượt qua bên trong, đứng lặng một phương, phảng phất chân chính thần thú như thế, ở vô số tu sĩ chấn động ánh mắt bên trong ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng rất nhanh, tứ thần thú linh khí hư ảnh liền bắt đầu từ từ tan nữa. Rồng gầm gào thét âm thanh xông lên tận 9 tầng trời trời cao, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng đang vì đó biến sắc. Vô cùng vô tận bốn màu linh khí tự bốn phương tám hướng hội tụ đến, tại phía trên hư thiên điện trên không, hội tụ thành một tôn cao đến ngàn trượng hình người quang ảnh. Vương Hằng vợ chồng cùng một đám tu sĩ chấn động nhìn trời, chỉ thấy vị này bóng người đứng ngạo nghễ ở thiên địa trong lúc đó, bàng đầu to bị rực rỡ ánh sáng màu xanh bao phủ, không nhìn ra cụ thể khuôn mặt. Nhưng mà một đôi rực rỡ con ngươi, nhưng vẫn là hiện lộ mà ra, phản phất hai vòng thường ngày từ từ bay lên, tỏa ra khiến bốn phía tu sĩ khó có thể hô hấp khủng bố như thế. Làm sao có khả năng? Có điều là mới vào kết anh mà thôi, càng có áp lực khủng bố như thế. Quả thực có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đánh đồng với nhau đi. Đông đảo ẩn dấu ở bốn phía hải vực Nguyên Anh lão quái mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức sắc mặt âm trời quang biến ảo lên. Như tình hình như vậy, chỉ là bởi vì kết anh người thiên tư tuyệt luân, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu là Thanh Nguyên Tông công pháp đặc thù, mới dẫn đến kết anh tiên triệu kinh khủng như thế, đây chẳng phải là nói rõ, sau này mỗi một vị Thanh Nguyên Tông Nguyên Anh đều có thực lực như vậy. Nhớ tới ở này, đại đa số có xuất thân Nguyên Anh lão quái đều ngồi không yên, dồn dập kéo lên đột quang, dự định đem hôm nay nhìn thấy tình báo thông báo cho thế lực sau lưng. Mà những tán tu kia Nguyên Anh nhưng lưu lại, mỗi cái mắt hiện ra dị thải, kiên định hơn bái vào Thanh Nguyên Tông ý nghĩ. Không lâu lắm, khổng lồ hình người hư ảnh liền dần dần tán loạn ra, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu xanh tiêu tan ở không. Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm bèn nhìn nhỏ cười, lúc này hóa thành hai đạo lưu quang, bay vào Hàn Lập bế quan cung điện. Lúc này, Hàn Lập chính xếp bằng ở linh nhãn chi ý du mỹ phía trên hư không, hai mắt nhắm nghiền, ngũ tâm chiêu thiên, trước người trôi nổi một cái cao chừng khoảng 3 tấc trẻ con. Xem thứ năm quan cùng tư thế, đang cùng Hàn Lập không khác nhau chút nào. Này chính là Hàn huynh Nguyên Anh đi. Tiêu Viêm rất hứng thú đánh giá cái kia trẻ con, tầm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tu sĩ tầm thường mới vừa kết anh, Nguyên Anh nhiều lắm cũng chỉ có cao khoảng gang tay dưới, nhưng Hàn huynh Nguyên Anh nhưng trực tiếp dựng dục ra 3 tấc thân thể. Xem ra này tứ linh kim đan nát đan chi hiểm, cũng tương tự có đầy đủ báo lại a. Tiêu Minh nói rất có lý. Mang theo ý cười âm thanh từ phía dưới truyền đến, bây giờ xem ra, Hàn Mộ Sát thực hiểu lầm vị kia sáng tác kim đan bách khoa toàn thư tiền bối. Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm nhíu mày, lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ngồi xếp bằng Hàn Lập như cũ hai mắt nhắm nghiền, nhưng cái kia ba tấc Nguyên Anh nhưng mở mắt ra, nhìn bên ngoài thân cái kia rực rỡ lấp lóe bốn màu linh quang, ý cười dịu dàng thở dài nói, người này quả thực là ngàn năm khó gặp ngút trời tài năng. Sáng lập các loại kim đan, không chỉ có vượt xa bình thường kim đan thần thông, hơn nữa ở nát đan kết anh sau, càng cũng có thể đem kim đan kỳ thần thông hoàn toàn bảo lưu lại đến. Nói tới chỗ này, hắn đứng thẳng người lên, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm nói, bây giờ, Hàn Mỗ này Nguyên Anh có thể coi tứ linh Nguyên Anh, pháp lực thâm hậu, vượt xa cùng cấp gấp 10 lần có thừa, thậm chí có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Chương 715, đoàn xây cùng hợp tác chương 715, đoàn xây cùng hợp tác sơ kỳ chiến hậu kỳ, hơn nữa còn là bất luận pháp bảo, chỉ xem pháp lực cực đoan tình huống. Như vậy quyết đại sức chiến đấu kéo lên, cũng có trách Hàn Lập mừng rỡ dị thường, che đều không giấu được. Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm quen biết mà cười, dồn dập chắp tay nói chúc mừng nói, chúc mừng Hàn huynh tích lũy lâu dài sử dụng một lần, từ đó sau khi, liền có thể tỷ lệ Thanh Nguyên Tông tung hoành nhân giới. Hai vị nói giỡn. Hàn Lập Nguyên Anh lắc lắc đầu, khiêm tốn nói, Hàn Mộ có điều là vượt qua tu hành trên đường một đạo tiểu hạng, khoảng cách chân chính cường giả còn có danh trời giống như chênh lệch. Sa không nói, liền nói hai vị huynh ngài, không cũng có ung dung giết chết Hàn Mộ thực lực sao? Tiêu Viêm cười lắc đầu nói, Hàn huynh mới là đang nói đùa đi. Sức chiến đấu cùng cảnh giới, có lẽ là chúng ta dẫn trước, nhưng giết chết, ngươi nhưng là thanh trúc bảo các chủ, giàu nứt đố đổ bách, eo cuốn bạc triệu, nếu là lá bài tẩy ra hết, liền là ta cùng lão Diệp cũng bắt ngươi không được đi. Hàn Lập nghe vậy cười, vẫn chưa há mồm thừa nhận, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Dù sao chư thiên thành bên trong có thật nhiều không hề cảnh giới hạn chế bảo vật, trong đó không thiếu uy lực lớn một lần đạo cụ, cùng với các loại bỏ chạy, giả chết, phục sinh loại thần kỳ vật phẩm. Mà Hàn Lập tích góp nhiều như vậy chư thiên đệ, tự nhiên mua một ít tương tự đồ vật phòng thân. Nếu là lá bài tẩy ra hết, chính là Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm liên thủ, hắn cũng có thể có lòng tin có thể cùng đồng quy vu tận. Nhìn Hàn Lập trong đáy mắt tự tin, Diệp Phàm nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói đến, vạn tượng tụ bảo các từng xuất ra 7 cái mặt trời kim châu, có người nói ngưng tụ một cả viên hàng tinh năng lượng, giá bán cao đến 9 vạn chư thiên đệ. Nhưng lần trước Diệp Mỗ vào các thời điểm, phát hiện 7 cái mặt trời kim châu đã biến thành 6 viên. Này bán đi một viên, sẽ không ngay ở Hàn huynh trong tay đi. Nha. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn phía Hàn Lập Nguyên Anh. Chỉ thấy Hàn Lập hơi run run, cười lắc đầu nói, "9 vạn chư thiên tệ chí bảo, Hàn Mỗ làm sao mua được, hẳn là một vị lâu năm cư dân tác phẩm đi." Lời tuy như vậy, nhưng hắn mới trong nháy mắt ngơ ngác, đã tiết lộ hứa nhiều tình báo. Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm rõ ràng trong lòng, đoán được này cái mặt trời Kim Châu sát suất lớn ngay ở Hàn Lập trong tay. Nhưng nếu Hàn Lập không muốn thừa nhận, bọn họ cũng sẽ không truy hỏi, lúc này cười nói, "Thật vất vả các anh, Tiêu Mỗ cùng Diệp huynh tự nhiên đưa lên quà tặng. Đây là cái kia lục đạo cực thánh pháp bảo cùng túi chứa đồ." Tiêu Mộ không cần những này tu tiên hệ thống bảo vật, liền làm kết anh quà tặng đưa cho Hàn huynh đi. Nói, hắn phất phất tay, đem mới giết chết lục đạo cực thánh di sản tất cả phóng ra. Thấy cảnh này, Hàn Lập Nguyên Anh nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, ngược lại cứng đờ nhìn phía Tiêu Viêm lễ vật. Nhưng mà còn không chờ hắn có tiến một bước động tác, bên cạnh Diệp Phàm liền gật đầu, đồng dạng cười nói, "Tiêu huynh nói rất có lý, Diệp Mộ mới cũng bắt được một cái kim dao, liền tặng cho Hàn huynh, làm chúc mừng đi." Nói, hắn cũng giơ tay áo, phóng ra một cái cực kỳ khổng lồ màu vàng dao long, xem trên người tỏa ra khí tức chính là có thể nói này giới đỉnh 10 cấp yêu thú. Lục đạo cực thánh, còn có Kim Giao Vương. Hàn Lập Nguyên Anh khỏe miệng co giật, không nhịn được nói, "Hàn Mỗ kết anh thời gian, đến tột cùng đều phát sinh cái gì?" Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm bèn nhìn nhỏ cười, lúc này mở miệng cười, đem mới chuyện xảy ra tất cả báo cho. Hàn Lập sau khi nghe xong, không khỏi gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Thì ra là như vậy, nói như vậy, Hàn Mỗ còn muốn cảm tạ hai vị trưởng nghĩa ra tay, vì là Hàn Mỗ hộ pháp. Chuyện nhỏ, không đáng gì." Tiêu Viêm không để ý chút nào khoát tay áo một cái. Bên cạnh Diệp Phàm đánh giá Hàn Lập Nguyên Anh bên ngoài thân linh quang, cười nói, "Hàn huynh dù sao mới vừa kết anh, cảnh giới phương diện nhưng cần vững chắc một hồi, chúng ta liền không lại quấy rầy. Chờ Hàn huynh chân chính xuất quan, người ta ba người lại tâm tình tụ tập tới đi." Hàn Lập trên mặt tươi cười, đang muốn gật đầu đáp lại, lại phát hiện bên cạnh Tiêu Viêm cười lúng túng, lên tiếng ngắt lời nói, "Cái kia, vẫn là muốn quấy rầy một hồi." "Hả?" Diệp Phàm kinh ngạc nhìn phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thở dài nói, "Tiêu Mỗ trước đây mới vừa đột phá, đang chuẩn bị tổ chức đăng các lễ lớn, tính toán thời gian, lại có nửa tháng cũng phải trở về đấu phá thế giới, phòng trường không chờ được đến Hàn huynh chính thức xuất quan." "Thì ra là như vậy." Hàn Lập bừng tỉnh gật đầu, chợt cười nói, "Tiêu huynh không cần chú ý, cứ việc ở chỗ này ở lại chính là, Hàn Mộ vững chắc cảnh giới chẳng mấy ngày nữa, nói không chừng còn muốn cùng Tiêu huynh đồng thời, tựa mặt đi cọ chén rượu uống đây." "Chẳng mấy ngày nữa sao?" Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, lập tức hớn hở nói, "Nếu như thế, cái kia Tiêu Mỗ liền chờ đợi Hàn huynh đại giá." Nói xong, Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm chắp tay ôm quyền, từng người hóa thành lưu quang, bay ra tòa cung điện này. Hàn Lập không người quấy rối, rốt cục bắt đầu vững chắc cảnh giới, xem khi chính mình lên cấp nguyên anh sau thần thông. Ước chừng sau 3 ngày, Hàn Lập Nguyên Anh nhập thể, mở mắt ra, cảm thụ thể nội dâng trào mà lại dồi dào sức mạnh, không khỏi lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười. Cảnh giới đã vững chắc, Nguyên Anh cũng triệt để ngưng tụ. Sau đó chính là công pháp bí thuật, cùng với pháp bảo thần thông ngoại hạng vật. Có điều, những thứ đồ này đều khá là tốn thời gian, rất dễ dàng sẽ bỏ qua chuyện quan trọng. Trước lúc này, vẫn là đi đầu xuất quan, theo Tiêu Minh tham dự một hồi đăng các lễ lớn đi. Nghĩ tới đây, Hàn Lập tâm tư nhất chuyển, lại rơi xuống tâm ma cướp bên trong lầm tiền bối hứa hẹn lên. Nói đến, Tiêu Minh cùng Diệp Minh đều là phụ thành chủ thành viên trọng yếu. Hắn đăng các lễ lớn, nên có không ít đồng dạng thân phận thành viên trọng yếu tham gia. Nói không chắc liền Lâm Tiền Bối bản thân cũng sẽ ngoại lệ ra mặt. Nghĩ tới đây, Hàn Lập trong lòng liền có chút kích động cùng chờ mong, nhưng rất nhanh, hắn liền bình phục nỗi lòng, ngược lại nhớ tới trước đây liền có mong nhớ một chuyện khác. Quả thật, Lâm Tiền Bối thần thông vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta, nhưng cái kia trong truyền thuyết hư không vô tận, tại bị cách lên nên cùng Lâm Tiền Bối cũng không kém bao nhiêu đi. Có này hư không vô tận trở ngại ở chư thiên vạn giới trong lúc đó, dù cho cường như Tiền Bối, phòng trường cũng khó có thể dễ dàng vượt qua. Nếu không thì luân hồi các bên trong những kia tân thế giới tăng trưởng tốc độ, lại sao lại chậm rãi như vậy? Có thể lại nói ngược lại, lúc trước tâm ma cướp bên trong, Lâm Tiền Bối sắc thực xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa là tâm ma mới vừa biến ảo ra hắn hình tượng, liền lập tức có cảm ứng. Tốc độ như vậy, làm sao xem cũng không giống như là vượt giới mà vì là. Chẳng lẽ Lâm Tiền Bối phân thần, còn có một phần lưu ở cái thế giới này? Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi trong lòng hơi động. Nhưng tiếp theo, hắn liền lắc đầu nói, thôi, loại tầng thứ này tồn tại, hoàn toàn không phải ta có khả năng phỏng đoán, vẫn là chờ tương lai gia nhập phụ thành chủ. Ngay mặt hỏi một câu Tiền Bối đi. Ước chừng nửa tháng sau, Hàn Lập chính thức xuất quan, tùy tùng Tiêu Viêm đi tới đấu phá thế giới, tham dự đăng các lễ lớn. Ở Thần Tiêu Điện tổ chức điện lễ lên, hắn kết bạn rất nhiều chạy tới thành lập đoàn thành viên nhóm, cũng ở Viêm các bên trong, nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết Thần Tiêu Điện điện chủ. Ở chính thức dẫn tiến trước, Tiêu Viêm một mặt thần bí, tựa hồ rất chờ mong hắn nhìn thấy điện chủ thời điểm phản ứng. Lúc đó Hàn Lập còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng ở chân chính nhìn thấy vị điện chủ kia sau, hắn mới kinh ngạc phát hiện, cái kia cái gọi là Thần Tiêu Điện điện chủ dĩ nhiên chính là Lâm Tiền Bối phân thân. Phát hiện điểm này sau, Hàn Lập rất có loại bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý cảm giác. Đồng thời, trong lòng hắn cũng mơ hồ ý thức được, chính mình trước đây suy đoán khả năng thật muốn ứng nghiệm, nếu Lâm Tiền Bối đồng ý vì là đấu khí hệ thống chuyên môn làm một cô phân thân, như vậy hắn vị trí tu tiên thế giới, nói không chắc cũng có như thế một bộ tu tiên phân thân. Nếu không như vậy, Lâm Tiền Bối lại há có thể nhanh như vậy cảm ứng được tâm ma cướp. Hơn nữa nhìn cố này đấu khí phân thân dáng dấp, tu tiên phân thân cũng chắc chắn sẽ không có tiếng tăm gì, xác suất lớn là cùng Thần Tiêu Điện điện chủ như thế uy trấn thiên hạ nhân vật hung ác. Nhớ tới ở này, trong lòng Hàn Lập lại là hơi động. Trước đây các loại manh mối bị hắn sâu chối đến cùng một chỗ, liền giống với hắn kết đan thời điểm tham khảo Kim Đan Bách Khoa Toàn Thư, rõ ràng dung hợp rất nhiều thế giới khác tư tưởng kỳ diệu, nhưng vẫn là có thể cùng phàm nhân thế giới tu tiên hệ thống hoàn mỹ phù hợp. Hắn lúc đó chỉ cho rằng là hai cái thế giới hệ thống sức mạnh khá là tương tự. Nhưng hiện tại vừa nghĩ, nói không chừng chính là Lâm Tiền Bối bộ kia tu tiên phân thân kết tác. Chiếu như thế xem, Lâm Tiền Bối tu tiên phân thân hoặc là ở Thiên Nam, hoặc là ngay ở Đại Tấn. Chỉ tiếc, Lâm Tiền Bối đấu khí phân thân tựa hồ có cái gì lo lắng, bất luận hắn làm sao truy hỏi, cũng không muốn hướng về hắn nói ra tu tiên phân thân hành tung. Có điều xem Lâm Tiền Bối dáng dấp, tựa hồ không hề chống cự hắn chủ động tìm kiếm. Hàn Lập hơi thêm suy tư, lúc này quyết định chủ ý, sau khi trở về liền sửa tốt cái kia cái truyền tống trận, đi hướng về Thiên Nam Đại Tấn tìm kiếm một hồi Lâm Tiền Bối tung tích. Lễ lớn kéo dài ước chừng 3 ngày, Hàn Lập toàn bộ hành trình tham dự, rất nhanh liền cùng các thành viên nhóm hòa mình. Chỉ tiếc, ở không có gia nhập G giúp chat tình huống, có một số việc dù cho bọn họ muốn nói, cũng không cách nào ở trong hiện thực nói cho vị này Hàn tiểu huynh đệ. Hàn Lập cũng mơ hồ nhận ra được chính mình cùng với người khác tầng này ngăn cách, nhưng hắn chưa từng có ở lưu ý, trái lại kiên định mình nhất định muốn gia nhập phủ thành chủ ý nghĩ. Sau 3 ngày, lễ lớn kết thúc, Viêm các bên trong có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Rất nhiều thành viên nhóm dồn dập hưng tận mà về, có một mình rời đi, có ba lạng làm bạn. Hàn Lập chính là người sau, hắn ở trên yến hội cùng Phạm Nhàn Vân Diệp trò chuyện với nhau thật vui, bởi vậy chịu đến Vân Diệp chủ động mời, đi tới bây giờ đường truyền thế giới làm khách. Đương nhiên, trừ làm khách ở ngoài, Hàn Lập cũng có một số việc cần hai người trợ giúp, ở lên cấp sau khi, hắn kết thành trước nay chưa từng có tứ linh nguyên anh, nhưng chủ tu, Thanh Nguyên Kiếm Quyết, nhưng còn chỉ là chỉ một thuộc tính một công pháp tu luyện. Hơn nữa nhân giới, Thanh Nguyên Kiếm Quyết, cao nhất chỉ có thể tu luyện đến hóa thần trung kỳ. Lấy Hàn Lập hiện nay tu hành tốc độ, không bao lâu nữa liền sẽ gặp đến công pháp hạn mức tối đa bình cảnh, không thể không đi tới linh giới tìm kiếm thanh nguyên tử, hoặc là thẳng thắn sửa sửa công pháp. Nhưng linh giới thực sự là quá mức nguy hiểm, nhân giới tài nguyên hắn lại không nghĩ từ bỏ. Bởi vậy dù cho lên cấp hóa thần, hắn cũng sẽ không lập tức phi thăng linh giới, làm sao cũng đến ở nhân giới nhiều chờ mấy năm, chí ít luyện hư hợp thể lại đi linh giới lang bạn. Cân nhắc đến điểm này, Hàn Lập bắt đầu phòng ngừa chủ đáo, muốn dựa vào Chư Thiên Thành làm một môn bốn thuộc tính cường đại công pháp. Với bạn, Phạm Nhàn cùng Vân Diệp liên thủ mở một gian tên là Bạch Ngọc Kinh cửa hàng, trong tiệm tiên cơ các liền có liên quan với công pháp thôi diễn nghiệp vụ. Ba người nói về việc này sau khi, rất nhanh liền đạt thành nhận thức chung. Phạm Nhàn cùng Vân Diệp biểu thị có thể giúp Hàn Lập thôi diễn công pháp, hoàn thiện kiếm quyết. Mà Hàn Lập thì lại muốn đi tới bọn họ thế giới, dựa vào chính mình trận pháp tri thức, sắp xếp này hai cái thế giới linh mạch, hoàn thiện bao phủ cả tòa Hoa Hạ Đại Lục tụ linh đại trận. Dù sao này cái gọi là nghiệp vụ, trên thực tế là cần tiêu hao tích phân nhóm thôi diễn công năng. Mà tích phân quý giá trình độ vượt xa Chư Thiên Tệ, dù cho Hàn Lập sắp gia nhập G giúp chat, bọn họ cũng không thể không công ra tay. Liên như vậy, ba người ăn nhịp với nhau, cũng ở lễ lớn kết thúc sau rời đi. Các bạn đi tới đường truyền thế giới.